Chương 2004 sát thần tại thế, chương 2004 sát thần tại thế cùng là nửa bước kim tiên, nhưng là giữa lẫn nhau hay là có khác biệt. La Nhất, La Nhị còn có Diệp Trường Thanh trên bản chất là kim tiên, chỉ bất quá rơi xuống. Mà Dương Kha còn có Ngạ Long bọn hắn trên bản chất thì là huyền tiên, xa xa không có chạm tới cái kia chí cao vô thượng cảnh giới. Tại dạng này khác biệt trên cơ sở, sự chênh lệch giữa bọn họ tự nhiên rõ ràng. Tại rất nhiều huyền tiên hiệp trợ phía dưới, bọn hắn mới cùng La Nhất bọn hắn đánh cái ngang tay. Dù vậy, La Nhất ba người mỗi một lần xuất thủ đều sẽ có huyền tiên vỡ lạc. Nhị phẩm tam phẩm huyền tiên không phải bọn hắn hợp lại chi địch, chỉ có nhất phẩm huyền tiên mới có thể miễn cưỡng cùng bọn hắn giao thủ. Từng tôn huyền tiên đổ vào trong hư không, máu tươi hội tụ thành sông, để La Nhất La Nhị sau lưng Thi Sơn huyết hải trở nên càng thêm đáng sợ. Trong tay các nàng hung binh tuyệt thế vô song, sát phạt ngập trời, đã từng uống qua kim tiên máu, có cái thế bí lực. Bành! La Nhất cầm trong tay trường thương đánh rớt, ước vạn quân lực lượng bộc phát, liền ngay cả một ngôi sao đều có thể tùy tiện vỡ nát. Khi một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên, Dương Kha cầm trong tay không chọn vẹn thần khí ngăn trở, nhưng là thân thể của hắn lại tại run rẩy, kiên trì mấy hơi thời gian liền phụ phụ một tiếng nửa quỳ xuống dưới. Một bên khác La Nhị run tay đem trong tay trường mâu ném ra ngoài, bị nàng để mắt tới nhất phẩm huyền tiên thần sắc khẽ biến, lập tức tế ra tiên binh ngăn cản, nhưng lại không có tác dụng gì. Hắn tiên binh tính cả nhục thể của hắn đều bị trường mâu xuyên qua, bị đinh giết tại trong hư không. Diệp Trường Thanh thanh ý liền nhuốm máu, trong tay tiên kiếm xanh biên biết, tỏa ra sinh cơ bừng bừng, tại lúc này bỗng nhiên chia ra làm cửu, hướng phía phương hướng khác nhau bay đi. Có huyền tiên hướng phía Diệp An bên kia bay đi, muốn đi chém giết hắn, nhưng là thoáng qua liền bị một vòng kiếm quang màu xanh đuổi kịp, sau đó bị kiếm mang xuyên ngược mà qua, đạo quả đều trong nháy mắt bị chém chết. Chín chuôi tiên kiếm bay trở về, mang đi chín vị huyền tiên sinh mệnh. Nhìn xem cái kia thi thể đầy đất cùng máu tươi, những người còn lại cũng không khỏi trong lòng run sợ, lạnh cả người. Thực lực của ba người này quá mạnh, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, rõ ràng đều là nửa bước kim tiên, nhưng là bọn hắn biểu hiện ra chiến lực rõ ràng muốn so Dương Kha, Ngạ Long càng mạnh một chút. Nhìn xem nhiều như vậy huyền tiên vẫn lạc, những người còn lại đã có thoái ý cái này, mấy món tiên binh mặc dù rất mạnh để bọn hắn rất tâm động, nhưng là cũng phải có mệnh cầm mới được a. Một bên khác, Diệp An đã triệt để điên dại, cái kia toàn thân đẫm máu bộ dáng để Tư Vũ đều có chút lo lắng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp An cái bộ dáng này. Về phần khó mà hành động Hồ Thải Nhi thì triệt để trợn tròn mắt. Nàng mặc dù biết Diệp An rất mạnh, nhưng lại không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy, so chém giết Mộ Dung Giáp thời điểm còn mạnh hơn. Đây đất đều là thiên tiên thi thể, khắp nơi nổi lơ lửng, vô số máu tươi hội tụ vào một chỗ, cùng khí tức tà ác hỗn hợp lại cùng nhau. Mơ hồ có thể nghe được từng tiếng không cam lòng gào thét, tràn đầy oán niệm. Đối diện với mấy cái này oán niệm, Diệp An chỉ có một chiêu. Thiếu Dương Bảo Kính lơ lửng ở giữa không trung, hóa thành một vòng thái dương màu vàng, vô số đạo điện mang màu vàng rơi xuống, đem những này tà ác đều tịnh hóa. Hắn đứng ở trong hư không, ánh mắt như điện, lạnh lùng quét mắt xung quanh. Từng vị tiên tiên chạm tới ánh mắt của hắn, đều cảm nhận được một cỗ nghiêm nghị sát ý, để bọn hắn sắp nứt cả tim gan, thậm chí đã mất đi chiến ý. Tiên tà tộc là một cái điên cuồng chủng tộc, làm việc không cố kỵ gì, không kiêng nể gì cả, nhưng là hiện tại đối mặt Diệp An, bọn hắn lại bắt đầu kiêng kỵ, bắt đầu e ngại. Diệp An cơ thái hạ kiếm, vứt bỏ phía trên vết máu, chiến ý mạnh mẽ, sát ý sôi trào. Hai cái hóa thân dung hợp liền đã có chiến lược như vậy, nếu là địa tướng hóa thân trở về, không biết hắn sẽ tới đạt cao đến độ nào. Có lẽ sẽ nguyên địa trở thành một tôn huyền tiên. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, tinh không xuất hiện một cái đáng sợ lỗ đen, một thanh trường mâu bay tới, phía trên còn cắm một bóng người, bị đinh giết tại trong tinh không. Dương Vô Tị nhìn thấy cái kia đạo bị đinh giết thân ảnh, trên mặt lộ ra cười tà, nửa bước kim tiên thì như thế nào? Tại ta tiên tà tộc trước mặt làm theo đến túi đầu. Chính là đáng tiếc dạng này một đại mỹ nhân. Bị đinh giết không phải người khác, chính là La Nhị. Nàng bị chính mình tuyệt thế hung binh phản sát. Thiên tà tộc chư cường giáng lâm, không có người nào có thể ngăn cản. Không có nửa bước kim tiên, nhìn các ngươi có thể chống đến lúc nào. La Nhị tử vong để Dương Vô Tị cũng lòng tin tăng nhiều, hắn hướng phía Tư Vũ nói ra, đại mỹ nhân, hiện tại đầu hàng quả kịp, ngươi dạng này tuyệt sắc, ta sẽ thật tốt thương tiếc. Tư Vũ con ngươi lại như cũng là hoàn toàn lạnh lẽo, chu thân nguyệt hoa ba phủ, như khói nhẹ lờ lờ, để thân ảnh của nàng mông lung mơ hồ, có loại mộng ảo mỹ lệ. Tại ánh trăng sáng trong bên trong, có từng tia từng tia từng sợi kiếm khí đang lẩn trốn, kiếm ý khuấy động, giống như thật không phải thật, giống như giả không phải giả, thật giả giao thế ở giữa làm cho không người nào có thể phân rõ. A, một tiếng quen thuộc tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Dương Vô Tị đầu vỡ ra, cơ hồ muốn bị một phân thành hai, cả người tại thời khắc này nhìn cực kỳ kinh dị. Nhập động, ta lại nhập động. Cái này sao có thể? Hắn lại đang trong động bị chém. Đau nhức kịch liệt để hắn thanh tỉnh lại, vẫn ngắm nhìn chung quanh lúc, nơi nào còn có La Nhị bị đinh giết bóng dáng. Đáng chết. Dương Vô Tị phát ra một tiếng gầm nhẹ, không nghĩ tới chính mình lại trúng chiêu, tại cùng một nơi té ngã hai lần. Đây chính là đại mộng hành vân kinh trô đáng sợ. Có thể căn cứ tâm cảnh của người cùng hoàn cảnh chung quanh khác biệt bố trí khác biệt mộng ảo chẳng cảnh, để cho người ta khó mà phát giác, bất chi bất giác liền rơi vào trong đó. Dương Vô Tị coi là thiên tà tộc dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều huyền tiên giáng lâm, thắng lợi đích thiên bình đã tại bọn hắn bên này, có ba cái nửa bước kim tiên cũng vô dụng. Tư Vũ chính là bắt được hắn ý nghĩ như vậy, cho nên mới chế tạo ra La Nhị bị đinh giết huyết tượng, để hắn tưởng rằng chân thực phát sinh sự tình. Dương Vô Tị bị thương nặng, Tư Vũ lăng không bay tới, từ mâu kiếm bay ra, huyền hóa ra vô số kiếm mang, hướng phía hắn giết tới. Dương Vô Tị hét lớn một tiếng, đi ra. Trong cơ thể hắn bay ra một vệt thần quang, hóa thành đen kịt một màu tấm chắn. Tư Vũ trong lòng run lên, tại khối này trên tấm chắn cảm thấy một cỗ làm người ta sợ hãi khí tức. tấm chắn đen rất triệt để, giống như là có thể đem người ánh mắt đều hấp dẫn đi vào, tản mát ra một loại có thể thôn vệ hết thảy tà ác, loại kia hắc ám năng nuốt hết thảy qua mình. Tử mẫu kiếm đánh vào phía trên phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, lại là không có để lại một chút vết tích. Cách đó không xa Diệp An cũng không khỏi nhìn lại, tại khối này trên tấm chắn cảm nhận được cổ lao thần minh khí tức. Đây là vảy rồng. Khối này tấm chắn tương tự vảy rồng, phía trên có một ít rất nhạt hoa văn, khí tức cổ lão lại mạnh mẽ. Thần vương cấp bậc Dương Vô Tị ánh mắt âm trầm, mỹ nhân, đây là ngươi bức ta, thứ này ta lại là lần đầu tiên lấy ra, không để cho ngươi thụ bị thương là bắt không được ngươi. Hắn tế lên tấm chắn, hóa thành một đạo hắc quang hướng phía Tư Vũ bay đi. Tư Vũ không chút kinh hoàng, thể nội truyền ra từng tiếng sáng kiếm minh, ngọc trúc kiếm bay ra, xanh biếc quang mang trong suốt lưu chuyển, một kiếm liền đem khối kia vảy rồng đánh bay ra ngoài, ở phía trên lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Ngươi cũng có kim tiên chi kiếm. Dương Vô Tị phát ra gặp quỷ giống như thanh âm. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ kinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh. Đấu đế chương 2005 ngươi tên phế vật này. Chương 2005 ngươi tên phế vật này. Tại Kim Tiên không thể gặp tiên lộ bên trên, Kim Tiên cấp bậc tiên binh là vô thượng đồ vật, vốn là không nhiều. Nhưng là hiện tại, Dương Vô Tị lại liên tiếp thấy được mấy kiện, loại cấp bậc này tiên binh giống như là không đáng tiền một dạng, nhân thủ một kiện. Ngay tại Dương Vô Tị tế ra miếng vảy rồng kia lúc, một bên khác trong chiến trường, không ít huyền tiên đều đã nhận ra cái kia cố cường đại lại khí tức cổ xưa. Đó là viễn cổ ngạ long chi lân. Ngạ long chi lân. Dương Kha, ngươi không phải nói khối kia lân phiến đã thất là sao? Có huyền tiên nổi giận nói, chất vấn Dương Kha. Tốt, nguyên lai là ngươi biệt thủ, đem lân phiến cho mình cháu trai. Tốt tốt tốt, lúc trước tranh đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng thế mà rơi xuống ngươi nhà mình trên tay, thật sự là hảo thủ đoạn Dương Kha. Nguyên bản liền lòng sinh thoái ý một đám huyền tiên khi nhìn đến khối lân phiến này lúc, cục diện liền triệt để phát sinh biến hóa. Dương Kha sắc mặt cũng biến thành khó coi mấy phần, nghĩ không ra viễn cổ ngạ long chi lân thế mà lại ở thời điểm này bại lộ. Nhưng là hắn cũng biết, cháu của mình không có lựa chọn, dù sao đối thủ ngay cả kim tiên chi kiếm đều lấy ra. Đi, đi thôi. Cục diện rối rắm này liền để cho ngươi Dương Kha chính mình thu thập đi. Dương Kha, ngươi có hôm nay chi họa hoàn toàn là chính ngươi gieo gió gặt bão. Hối hận không nên tới giúp ngươi, đồ chó hoang Dương Kha. Đi. Một đám huyền tiên nhanh chóng rút ra chiến trường, hướng phía nơi xa bay đi, về tới tinh cầu của mình bên trong. Dương Kha sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nguyên bản liền không có bao nhiêu ưu thế, hiện tại lập tức đi nhiều người như vậy, ưu thế của bọn hắn lại càng không có. Đầu kia vết thương chồng chất ngạ long cũng nhìn chằm chằm Dương Kha, ánh mắt lăng lệ. Dương Kha, ngươi hẳn là cho ta một lời giải thích. Mảnh kia viên cổ ngạ long chi lân vốn là đầu này ngạ long, đạt được lân phiên sau, nó liền có thể lĩnh hội ảo diệu bên trong, có thể chạm tới viễn cổ tiên tổ cảnh giới. Nó vốn cho là khối vảy rồng này đã di thất, nghĩ không ra thế mà lại tại Dương Kha cháu trai trên thân. Việc này ta quay đầu sẽ cùng ngươi giải thích, mà lại sẽ đem vảy rồng hai tay dâng lên, nếu là có thể đạt được kim tiên tiên minh, cũng có thể trước hết để cho ngươi lựa chọn, như thế nào? Dương Kha đối với ngạ long truyền âm, tư thái thả rất thấp, nhưng là tư thái thả lại thấp cũng không có tác dụng gì. Ngạ long trong con ngươi lóe lên một vệt sáng, cười ta một tiếng, Dương Kha, chúng ta sau này không gặp lại. Dương Kha nhất cứ thế, nhưng là lập tức liền sắc mặt đại biến. Tại hắn trong ánh mắt khiếp sợ, ngạ long phát ra một kích cuối cùng đẩy lui La Nhị, sau đó cũng không quay đầu lại đi xa, trốn vào trong hư không. La Nhị cũng chưa ngăn cản, mà là quay đầu nhìn về hướng Dương Kha. Dương Kha chửi gầm lên, ngạ long, người tên phế vật này. Lập tức, La Nhất cùng La Nhị công kích trong mắt hắn nhanh chóng phóng đại, thương mang tung hành, chiến mâu xé rách hư không, ngập trời vĩ lực nở rộ, đương theo lấy một mảnh núi thây biển máu đang trùng kích. Ngạ long nhanh chóng đi xa, không có chút nào lưu luyến. Thiên tài trong tộc nguyên bản cũng chỉ có hai vị nửa bước kim tiên, các loại Dương Kha chết, nó chính là một vị một cái, đến lúc đó, nó chính là thiên tài tộc chân chính thổ hoàng đế, nói một không hai, chẳng phải là so hiện tại thoải mái nhiều. Mà lại tại thời kỳ viết cổ, thiên tài tộc tiên tổ thiên tài thần vương tuyệt thế cường đại, tọa kỵ chính là một đầu ngạ long. Nhưng là hiện tại đi qua lâu như vậy, ngạ long đã không còn là thiên tài tộc tọa kỵ. Nó muốn làm thiên tài tộc chủ nhân. Đối mặt La Nhất cùng La Nhị vây công, Dương Kha chỉ là vừa đối mặt liền bay ra ngoài, trên thân huyết quang vẫy lên, xuất hiện hai cái huyết động, nhục thân đều kém chút bị đánh bạo. Đáng chết. Thần sắc hắn âm lệ, làm sao đều không có nghĩ đến cục diện lại biến thành hiện tại cái dạng này. Muốn giết ta, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Dương Kha ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, vô tận khói đen từ trên người hắn quét sạch ra, đem mảng lớn tinh không đều che mất. Hắn nuốt lên huyết mạch của mình, đem nguyên bản liền còn thừa không nhiều thần huyết hiến tế. Tại bậc này hiến tế phía dưới, trong cơ thể hắn có một cỗ cổ lao vừa kinh khủng khí tức đang thức tỉnh. Một tôn ngập trời thân ảnh xuất hiện, lượn lờ lấy vô tận khói đen, giống như là thế gian tà ác nhất sinh vật, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta phảng phất muốn luôn hãm. Đây là thiên tà thần vương. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng là tản ra khí tức vẫn như cũ rất đáng sợ. Đối mặt loại tồn tại này, La Nhất La Nhị mà không biểu tình. Cái này thần vương thời kỳ đỉnh phong cũng liền cùng với các nàng cùng một cái cảnh giới thôi, bây giờ chỉ là một cái hư ảnh, lại có sợ gì? Mà cùng Tư Vũ giao thủ Dương Vô Tị cũng lần nữa đứng trước tuyệt vọng. Hắn đòn sát thủ căn bản vô dụng, bị Tư Vũ Ngọc Trúc kiếm ngăn lại, khó mà tạo thành tổn thương. Vậy công Diệp An rất nhiều thiên tiên cũng đều rời đi, bọn hắn nhận được những cái kia huyền tiên truyền tin, không còn làm hy sinh vô vị. Diệp An đứng ở trong hư không, mặc dù không có xuất thủ, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, đối với Dương Vô Tị tới nói chính là một cái cự đại uy hiếp. Cỗ sát khí kia thực sự quá mạnh, trong hư không khắp nơi đều là thiên tiên thi thể, chết không biết có bao nhiêu. Dương Vô Tị biết, hôm nay không đánh đổi một số thứ, hắn là đừng nghĩ rời đi. Đi, nghĩ biện pháp rời đi. Dương Kha cũng vào lúc này đối với hắn truyền âm, muốn bảo vệ chính mình đứa cháu này. Chỉ cần hắn còn sống, ngày sau liền còn có hy vọng. Dù sao Dương Vô Tị thể nội thần huyết so với hắn còn muốn nồng đậm một chút, là tiên tà tộc tương lai. À, Dương Vô Tị ngửa mặt lên trời thét dài, đầu đầy màu hồng tóc dài bay múa, thân thể xông ra quần quần khói đen. Hắn làm ra cùng Dương Kha đồng dạng cử động, đốt lên trong cơ thể mình thần huyết, đem thiên tà thần vương hư ảnh kêu gọi ra. Tà thần khôi phục, các ngươi đều phải chết. Dương Vô Tị phát ra điên cuồng giống to, cảm thấy một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Cái bóng mờ kia mang cho Diệp An bàng bạc áp lực, để trong cơ thể hắn vật gì đó cũng tại dục dịch. Hắn tại lúc này ngầm hiểu, bắt đầu vận chuyển hậu thổ mậu kỷ kinh cùng Sơn Hà kinh. Đây đều là hắn từ vạn thần chi hương chấn trừ thần vương nơi đó lấy được truyền thừa, Sơn Hà kinh càng là sơn thần chủ tu công pháp. Theo hai loại công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn có một cỗ cổ lão uy nghiêm khí tức tràn ngập ra. Cả người hắn đều trở nên trầm ngưng mà nặng nề, tựa như thập vạn đại sơn xuất hiện, đập vụn vạn dặm tinh không. Diệp An thần vị bị triệt để kích phát, trừ hai bộ này kinh văn ảnh hưởng bên ngoài, cái kia đạo tà thần hư ảnh kích thích càng lớn, giống như là gặp tiên địch bình thường. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tinh không bị chấn, tứ phương run rẩy. Diệp An sau lưng xuất hiện một bóng người cao lớn, đứng vững tại vũ trụ tinh hà bên trong, đỉnh thiên lập địa, chấn áp thập phương vũ trụ. Chấn trừ thần vương. Hắn thế mà vô ý ở giữa đem tôn này thần vương hư ảnh kêu gọi ra. Hai tôn cao lớn thần vương hư ảnh sừng sững ở trong tinh không, một cái tản ra tà ác cùng điên cuồng, ngưng tụ vô số dục vọng cùng hỗn loạn, một cái tản ra bàng bạc cùng uy nghiêm, như sơn hà bình thường bao la vô ngần. Dương Vô Tị gắt gao nhìn chằm chằm tôn kia cao lớn thần vương hư ảnh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Vì cái gì ngươi có thể triệu hồi ra thần vương? Ngươi đến cùng là ai? Ta chỉ là một cái sơn thần. Diệp An nhàn nhạt trả lời một câu. Đề cử chuyên hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng bất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 2006 Thần Vương hư ảnh chương 2006 Thần Vương hư ảnh sơn thần có thể mạnh có thể yếu. Yếu sơn thần chỉ có thể cực hạn tại một núi bên trong, nhưng là Diệp An dạng này sơn thần hiển nhiên cũng không ở trong đó. Khi lấy được chấn trừ thần vương truyền thừa lúc, thần vương thế nhưng là cấp gia cao nhất đánh giá, hắn có thể trở thành mạnh nhất sơn thần. Giả thần giả quỷ. Dương Vô Tị ánh mắt điên cuồng, ta là thần vương hậu duệ, thể nội chạy xuôi chính là thần huyết, ngươi chẳng là cái thá gì. Hắn thúc giục sau lưng thần vương hư ảnh hướng phía Diệp An đi đến, một cái đen kịt đại thủ che khuất bầu trời, liền ngay cả nhật nguyệt đều trở nên ảm đạm vô quang, chỉ có ngập trời tà ác đang cuộn trào mãnh liệt. Diệp An sau lưng chấn trừ thần vương cũng động, nắm chặt nắm đấm, đánh ra công chính bình thản lại bàng bạc mạnh mẽ một quyền đưa ra, lực lượng hùng hồn trùng trùng điệp điệp, chấn động vũ trụ, liền ngay cả rất nhiều tinh thần quỹ tích vận hành đều bị cải biến. Hai tôn thần vương hư ảnh đụng vào nhau, phát ra hủy diệt ba động, vô tận thần lực mãnh liệt, hủy thiên diệt địa, chấn vỡ thời không. Tư Vũ tại ngắn ngủi thất thần sau, lần nữa hướng phía Dương Vô Tị giết tới. Dương Vô Tị thôi động bảy rồng, hóa thành tia chớp màu đen hướng phía Tư Vũ chém tới. Ngọc trúc kiếm óng ánh sáng long lanh, lục quang lưu chuyển, phảng phất giống như bích ngọc bình thường, một kiếm liền đem bảy rồng đánh bay ra ngoài. Tư Vũ tâm tư tinh khiết, không nhiễm trần thế, tại Thiên Tâm kiếm quyết bên trên tạo nghệ rất cao, bây giờ lấy tâm ngự kiếm đã không thể so với Diệp An kém. Nàng nhất tâm đa dụng, từ mẫu kiếm cũng bay ra ngoài, trường kiếm đoạn kiếm đi theo, từ khác nhau phương hướng chém về phía Dương Vô Tị. Dương Vô Tị cầm trong tay liêm đao vung vẩy kín không kẽ hở, điên cuồng ngăn cản Tư Vũ công kích, nhưng là trên thân y nguyên không ngừng có vết máu xuất hiện, khó mà ngăn cản tất cả thế công. Ngưng. Một đoạn thời khắc, Tư Vũ kiếm quyết trong tay biến đổi, từ mẫu kiếm tách ra, hóa thành một tòa kiếm trận đem Dương Vô Tị vây ở bên trong. Chữ cái giao thế, dài ngắn biến ảo, kết hợp với Tư Vũ chính mình huyết kiếm, kiếm mang xuất quỷ nhập thần, từ khác nhau góc độ thẳng hướng Dương Vô Tị, để hắn mệt mỏi ứng đối. Chỉ là một cái sơ sẩy, hắn một đầu cánh tay liền bị chém xuống tới. Tiện thì, tiện chủng, ta muốn giết ngươi. Dương Vô Tị phát ra giống to, cả người đều lâm vào trong điên cuồng, đã trở nên cuồng loạn. Nhưng là hắn càng như vậy, thì càng không chịu nổi. Đem Dương Vô Tị tra tấn đủ đằng sau, Tư Vũ mảnh khảnh ngón tay lần nữa biến đổi. Từ mẫu kiếm hợp lại cùng nhau, biến thành một thanh tuyệt thế tiên binh, một đạo thông thiên cự kiếm rơi xuống, hướng phía Dương Vô Tị ầm vang chém xuống. A! Dương Vô Tị ngửa mặt lên trời thét dài, dốc hết toàn lực huy động trong tay liêm đao, muốn ngăn lại Tư Vũ một kích này. Khi hai kiện thần binh va chạm, tia lửa tung tóe, vô số đạo quang mang nổ tung, giống như đại dương lực lượng mãnh liệt ra. Vẹn vẹn giữ lẫn nhau mấy giây, Dương Vô Tị liêm đao liền bị bổ ra. Thông thiên kiếm mang rơi xuống, đem Dương Vô Tị bao phủ ở trong đó. Tổ phụ, hắn ở thời điểm này còn tại kêu to, muốn để tổ phụ cứu hắn, nhưng là tổ phụ của hắn đều đã tự thân khó bảo toàn. Tại kiếm quang sáng chói bên trong, Dương Vô Tị thân ảnh tiêu tán, trực tiếp hóa thành hư vô. Giờ khắc này hắn triệt để hình thần câu diện, cái gì đều không có lưu lại. Mà theo hắn biến mất, cái kia đạo thiên tà thần vương hư ảnh cũng thành vô căn chi bình, chậm rãi tiêu tán tại trong hư không. Diệp An sau lưng Chấn Trừ Thần Vương cũng đi theo tiểu tán, giống như là chưa từng xuất hiện qua. Kết thúc, Diệp An thở phào một cái. Hồ Thải Nhi cũng lập tức té ngã ở trong hư không, vui đến phát khóc. Kết thúc, ta tự do, ta rốt cục tự do. Nàng luôn luôn tự cao tự đại, từ khi đạp vào thiên lộ sau liền mọi việc đều thuận lợi, một thân mỹ thuật không ai cả nổi, không biết có bao nhiêu người cảm mến nàng. Cũng chính là dựa vào thân này mỹ thuật, nàng cơ hồ không có gặp được nguy hiểm gì địch nhân, mỗi một cái đều đối với nàng rất khách khí, thậm chí là định nọ. Thằng đến gặp được thiên tà tộc Dương Vô Tị, nàng một thân mỹ thuật đều đã mất đi hiệu quả, bị đối phương bắt giữ, liền ngay cả sinh tử đều bị nó khống chế. Mặc dù nàng xinh đẹp vũ mị, mị hoặc chúng sinh, nhưng là trong lòng lại là tự cho mình thanh cao, cảm thấy thế gian người đều là nàng đồ chơi, không ai có thể xứng với nàng. Dương Vô Tị chính là triệt để đưa nàng phần này thanh cao đánh nát, để nàng từ đám mây rơi xuống đến bụi bặm. Vừa nghĩ tới chính mình phải đối mặt là cái gì, đạo tâm của nàng đều cơ hồ muốn bể nát. Kết quả đụng phải Diệp An một bọn người, đưa nàng từ trong tuyệt vọng giải cứu đi ra, không để cho nàng về phần biến thành Dương Vô Tị đồ chơi. Đa tạ Diệp công tử, đa tạ Tư Vũ tỷ tỷ, lần này ân tình, Thải Nhi ghi nhớ trong lòng, ngày sau nếu có cái gì cần, Thải Nhi nhất định dốc hết toàn lực báo đáp hai vị. Hồ Thải Nhi đứng dậy, rất là trịnh trọng đối với hai người thi lễ một cái. Tư Vũ lần này không có đối với nàng đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, mà là đạo, trải qua chuyện này, hy vọng ngươi có thể có thu hoạch. Thải Nhi đã hiểu rõ. Nhìn ra, tâm cảnh của nàng đích thật là phát sinh một loại nào đó biến hóa. Diệp An ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tôn kia cao lớn kinh khủng tà thần hư ảnh đã tiêu tán. Theo La Nhất La Nhị đồng thời xuất thủ, Dương Kha ngăn cản không bao lâu, liền bị hai kiện hung binh đồng thời xuyên thủng, đem hắn đinh giết tại trong hư không. Diệp Trường Thanh cũng giải quyết hai vị nhất phẩm huyền tiên, để bọn hắn thây nằm ở đây. Ta giống như biết ngươi là ai. Diệp Trường Thanh ở bên cạnh nhìn một hồi, nhận ra La Nhất cùng La Nhị thân phận. Tu La tộc, cùng Phật môn có quan hệ, nhất thể song hồn, kim tiên, những tin tức này nối liền cùng nhau, đã đầy đủ xác định một người thân phận. La Nhất cùng La Nhị đồng thời hướng hắn nhìn lại, ngươi muốn chết tại cái này. Diệp Trường Thanh giang tay ra, ta không có ác ý, chỉ là thuận miệng nói một chút. Ngươi hay là trước ngẫm lại giải thích thế nào thân phận của mình đi. La Nhất nhàn nhạt nói một câu. Ách, Diệp Trường Thanh lập tức không nói. Lần này hiển lộ chân thân, hoàn toàn chính xác không phải một cái thời cơ thích hợp, khẳng định sẽ gây nên Diệp An hoài nghi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn luôn không khả năng nhìn xem Diệp An chết ở chỗ này đi. Dù sao cũng là thật vất vả mới tìm được người thừa kế, hắn được thật tốt nhìn xem mới được. Chỉ cần ngươi đừng từ đó cản trở liền tốt. Diệp Trường Thanh nói một câu. A, La Nhất chỉ phun ra một chữ. Sau đó, mấy người liền tới đến Diệp An trước mặt. Rời khỏi nơi này trước đi. Nơi đây nơi thị phi, không có khả năng ở lâu. Mấy người không có dừng lại, lấy đi tất cả chiến lợi phẩm sau, liền biến mất ở nơi này. Sau mười mấy ngày, bọn hắn đã rời đi thiên tà tộc lãnh địa, tiến nhập một mảnh hoang phế tinh không, nơi này khắp nơi đều là to lớn tiên thể hải cốt cùng mảnh vỡ ngôi sao, còn có thể nhìn thấy một chút rộng lớn công trình kiến trúc tàn phiến cùng pho tượng to lớn. Nơi này tràn ngập rách nát cùng hủy diệt, trong thoáng chốc còn có thể cảm nhận được một chút quấn quýt lấy nhau viễn cổ lực lượng. Mấy người tại một khối tiên thể hải cốt bên trên dừng lại, ở chỗ này ngắn ngủi tĩnh dưỡng. Diệp An cũng không thể tránh khỏi đối với Diệp Trường Thanh thân phận phát ra nghi vấn, tiền bối vâng ta nói ta chỉ là đi ngang qua người tinh không. Diệp Trường Thanh bất đắc dĩ nói ra. Diệp An không nói lời nào, chỉ là dùng một loại ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp Trường Thanh than nhẹ một tiếng, nói tốt ta, ngươi hẳn là tại 29 thiên khuyết trên đấu giá hội đạt được một viên bị phong ấn hạt châu, đó là ta lấy ra bản đấu giá. Cho nên, tiền bối là trường sinh thiên người. Là. Đề cử chuyện hot. Ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 2007 Thiên Tôn bại chương 2007 Thiên Tôn bại trường sinh thiên đã bị đánh nát. Nhưng là nơi đó dù sao cũng là Thiên Tôn đạo thống, là tiên giới đứng đầu nhất tông môn, dưới trướng kim tiên săn sát, huyền tiên vô số, lại thêm to to nhỏ nhỏ phụ thuộc gia tộc cùng tông môn, tiên nhân số lượng đầu chỉ ước vạn. Thiên Tôn thành lập đạo thống chính là như vậy. Tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, cho nên tích lũy xuống số lượng kinh người tiên nhân. Dù là trường sinh tiên đã hủy diệt, nhưng là y nguyên có người may mắn còn sống sót xuống dưới. Bởi vì trường sinh tiên tôn đạo quả nguyên nhân, Diệp An đối với trường sinh tiên người rất là kiêng kỵ. Nếu như có thể nói, hắn thậm chí không muốn cùng trường sinh tiên người có bất kỳ quan hệ cùng lui tới. Linh miếu tiên tử, lưu ly tiên tử sự tình hắn thực sự không muốn tại tao ngộ. Tiền bối tìm tới ta là vì cái gì? Diệp An đi thẳng vào vấn đề, không muốn cùng hắn đánh cái gì bí hiểm. Vì tìm truyền thừa giả, ta biết được thiên tôn ách, truyền thừa vẫn tồn tại tại thế gian. Cho nên qua nhiều năm như vậy vẫn luôn đang tìm kiếm, nghĩ không ra thế mà lại tại thiên lộ bên trên bị ta đụng phải. Diệp Trường Thanh mở miệng nói ra, trên đường nhìn thoáng qua Tư Vũ cùng Hồ Thải Nhi. Trên thực tế là lúc trước hắn đụng phải một cái người thần bí kia thay hắn tính một quẻ, nói suy nghĩ trong lòng của hắn tại đầu này thiên lộ bên trên, thế là hắn liền bán tín bán nghi tới, lại không nghĩ rằng lại là thật. Điều này cũng làm cho hắn đối với người thần bí kia thân phận tò mò đứng lên. Diệp An không có tiếp tục hỏi thăm, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tư Vũ, hảo tâm nói ra, sư tỷ, tiếp xuống nói chuyện liên lụy nhân quả sẽ rất lớn. Sư tỷ hay là tránh đi cho thỏa đáng. Tư Vũ tinh khiết con ngươi nhìn xem hắn, ta nếu lựa chọn cùng ngươi cùng một chỗ đạp vào tiết lộ, liền không sợ nhiễm nhân quả gì. Huống chi nàng trước đó đã gặp Diệp An vận dụng thiên đạo chí bảo, khi đó liền đã cuốn vào nhân quả trong vòng xoáy, hiện tại tránh đi cũng vô dụng. Diệp An chỉ là hiểu ý cười một tiếng, biết nàng sẽ như vậy trả lời. Về phần La Nhất cùng La Nhị, Diệp An thì không có hỏi thăm. Bởi vì đối phương là Kim Tiên, khẳng định sớm đã nhìn ra trong cơ thể hắn Thiên Tôn đạo quả. Mà Hồ Thải Nhi thì là rất thông minh đi tới nơi xa, không có nghe mấy người tiếp xuống đối thoại. Diệp An nhìn về phía Diệp Trường Thanh, tiếp tục hỏi thăm, tìm được về sau đâu? Ngươi muốn phục sinh Trường Sinh Thiên Tôn? Diệp Trường Thanh có chút trầm mặc, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng của hắn đích thật là nghĩ như vậy. Dù sao đó là một vị Thiên Tôn, trong lòng hắn chính là trời, chính là vũ trụ, là quan sát Tuế Nguyệt Trường Hà vô thượng tồn tại. Tư Vũ trong lòng cứ việc có trô đoán trước, nhưng là nghe được loại đối thoại này hay là không khỏi để trong nội tâm nàng cuộn loạn, nhấc lên sóng biển ngập trời. Sau một lúc lâu, Diệp Trường Thanh mới mở miệng nói ra, ta không muốn lừa dối ngươi, ta đích xác có ý nghĩ như vậy. Đứng ở một bên La Nhất cùng La Nhị vào lúc này lộ ra sắc cơ, rất có một lời không hợp liền đem Diệp Trường Thanh chém giết ở chỗ này manh mối. Diệp An nhàn nhạt mở miệng, vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi ý nghĩ này có thể bỏ đi, hắn đã chết, sẽ không lại xuất hiện. A. Diệp Trường Thanh đôi mắt nhìn về phía hắn, ngươi cứ như vậy khẳng định. Thiên Tôn cảnh giới, há lại ngươi bây giờ có thể với tới. Thủ đoạn của hắn ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng. Đừng nói là Diệp An, cho dù là Kim Tiên đều không thể tưởng tượng Thiên Tôn thủ đoạn. Loại tồn tại kia là vũ trụ đỉnh điểm nhất, là nhìn xuống vạn cổ sinh linh, là từ xưa đến nay người mạnh nhất, đặt ở bất kỳ một cái nào thời đại đều là như vậy. Tại ta hợp đạo thời điểm, ý thức của hắn xuất hiện, muốn đem ta thay vào đó. Diệp An rất bình tĩnh mở miệng, nhưng là nghe vào Diệp Trường Thanh cùng Tư Vũ trong mắt lại như là kinh lôi tại độ vang. Diệp Trường Thanh con ngươi có chút co vào, Thiên Tôn thế mà vào lúc đó liền đã khôi phục sao? Sau đó thì sao? Nếu ta đứng ở chỗ này, hắn tự nhiên là thất bại. Diệp An từ tốn nói. La Nhất cùng La Nhị trong lòng cũng rất không bình tĩnh, nghĩ không ra Diệp An thế mà còn trải qua chuyện như vậy. Diệp Trường Thanh con ngươi trở nên rất thâm thúy, giống như là lần thứ nhất nhận biết Diệp An một dạng, thật sâu nhìn chăm chú hắn. Thiên Tôn cường đại cỡ nào? Cho dù là vừa mới khôi phục, cũng tuyệt không phải người bình thường có thể ngăn cản. Diệp An khi đó vừa mới hợp đạo, lại là như thế nào đánh bại Thiên Tôn? Nhìn chăm chăm Diệp An nhìn hồi lâu, Diệp Trường Thanh trầm giọng mở miệng, ta không tin. Thiên Tôn cường đại siêu việt ngươi và ta tưởng tượng, bọn hắn không gì làm không được, đâu đâu cũng có, cho dù là vừa mới khôi phục, ta cũng không cho rằng ngươi có thể đánh bại hắn. Hoàn toàn chính xác, hắn rất mạnh, vừa mới khôi phục liền tùy tiện đem nguyên thần của ta trấn áp, ta căn bản không có sức phản kháng. Diệp An thản nhiên thừa nhận, nhưng là trừ ta không muốn nhìn thấy hắn khôi phục bên ngoài, tự nhiên cũng có người khác không muốn nhìn thấy hắn khôi phục. Ai? Diệp Trường Thanh con ngươi trở nên hừng hực đứng lên, thậm chí có sát cơ nở rộ. Âm vang một tiếng, La Nhất cùng La Nhị trong tay xuất hiện hai kiện hung binh, khí thế cũng bỗng nhiên trở nên cường thịnh, sát khí phun trào. Diệp Trường Thanh giống như chưa tỉnh, mà là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp An, ngươi cấu kết Thiên Tôn địch nhân. Trong miệng ngươi địch nhân là ai? Phật môn? Hay là cái kia phụ cận nhìn xuống toàn bộ tiên giới vô thượng cử đầu? Diệp An thì hỏi ngược một câu. Diệp Trường Thanh theo dõi hắn, trong mắt quang mang dần dần tu liễm, dùng một loại một lần nữa ánh mắt dò xét nhìn xem hắn, ngươi biết cũng không phải ít, vượt quá dự liệu của ta. Bên cạnh Tư Vũ đã cảm giác mình đầu đều muốn nổ tung. Hai người đối thoại truyền ra lượng tin tức thực sự quá lớn, vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Nàng hiện tại có chút hối hận không có nghe Diệp An lời nói. Cho nên ngươi bây giờ còn muốn để Trường Sinh Tiên Tôn phục sinh sao? Diệp An tiếp tục hỏi. Diệp Trường Thanh trong mắt lóe lên một vòng đau thương cùng buồn vô cớ, than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ đây là mệnh số sao? Thiên Tôn gian nan sống tiếp được, lại thua ở ngươi dạng này tiểu nhân vật trên tay. Trong mắt hắn, Diệp An hoàn toàn chính xác chỉ là cái tiểu nhân vật. Nếu Thiên Tôn ý thức đã tiêu vong, vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Diệp Trường Thanh cười khổ nói, có đúng không? Diệp An lại cũng không tin tưởng, ta nghĩ ngươi khẳng định có chuẩn bị phục sinh biện pháp của hắn hoặc là nghi thức đi. Đúng là như thế. Diệp Trường Thanh ánh mắt có chút lóe lên, ngươi là như thế nào biết đến? Bởi vì ta gặp qua. Ngươi gặp qua? Diệp Trường Thanh con ngươi co vào, còn có người muốn phục sinh Thiên Tôn? Không, không phải Thiên Tôn, nói đến ngươi cũng hẳn là nhận biết, Linh Miếu Tiên Tử, Lưu Ly Tiên Tử. Diệp An phun ra hai cái danh tự, là các nàng. Diệp Trường Thanh nao nao, hai người này làm Trường Sinh Thiên Tôn hồng nhan chi kỷ. Tại Trường Sinh Thiên hủy diệt lúc cũng nhận thanh toán, tử thương vô số, đệ tử trong môn phái chết thì chết trốn thì trốn, bây giờ tại tiên giới đã có rất ít người nói tới. Các nàng còn sống? Diệp Trường Thanh hỏi thăm, mang theo một vòng chờ mong. Nếu như hai người này còn sống, vậy bọn hắn đại kế thì càng có nắm chắc. Có lẽ đi. Diệp An chỉ là cho hắn một cái lập lờ nước đôi đáp án. Diệp Trường Thanh khẽ nhíu mày, có lẽ là có ý gì? Trên thực tế Diệp An chính mình cũng không biết, hắn luôn cảm thấy Lưu Ly tiên tử cùng Linh Miêu tiên tử không dễ dàng chết như vậy, nói không chừng ngày nào liền hoàn hồn lại. Đề cử chuyến hót, phản phái. Ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi. Để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 2008 trừ phi ta đột phá kim tiên, chương 2008 trừ phi ta đột phá kim tiên, đổi hỏi đều đã hỏi, tiền bối cũng nên làm một cái tự giới thiệu mình đi. Diệp An bắt đầu hỏi thăm Diệp Trường Thanh cụ thể thân phận. Diệp Trường Thanh cũng không có giấu giếm, ta gọi Diệp Trường Thanh. Điều này cũng làm cho Diệp An có chút ngoài ý muốn, cùng ta cùng họ. Diệp Trường Thanh lắc đầu, đây cũng không phải là dòng họ, chẳng qua là các ngươi lý giải thôi, ta sở dĩ lấy lá làm tên, là bởi vì chúng ta mạch này tiên tổ là một gốc sinh ra cựu Diệp Tiên Thiên Linh căn hóa hình mà thành, trời sinh liền ngưng tụ kiếm đạo pháp tắc. Mọi người đều biết, thực vật hóa hình là khó khăn nhất, càng là linh tính cường đại thiên tài địa bảo, hóa hình thì càng khó. Tiên Thiên Linh căn hóa hình Diệp An còn là lần đầu tiên gặp. Thái Hạo Thiên không phải càng thích hợp các ngươi mạch này sao? Diệp An phát ra nghi vấn mới. Không sai, tổ tiên của ta ban đầu đích thật là sinh trưởng tại Thái Hạo Thiên. Diệp Trường Thanh đạo ra một thì bí mật, có một ngày Trường Sinh Thiên Tôn cùng Thái Hạo Thiên Tôn luận kiếm, hai người đạo âm điểm hóa nhà ta tiên tổ, để tiên tổ có thể hóa hình, Thái Hạo Thiên Tôn liền đem tiên tổ tặng cho Trường Sinh Thiên Tôn. Diệp An không khỏi kinh ngạc, Diệp Trường Thanh mạch này lai lịch thế mà lớn như vậy. La Nhất cùng La Nhị cũng có chút ngoài ý muốn, các nàng nhưng thật ra là biết Diệp Trường Thanh người như vậy, nhưng lại không biết hắn tổ thượng thế mà còn có loại này lai lịch. Bất quá Trường Sinh Thiên Tôn thế mà có thể cùng Thái Hạo Thiên Tôn luận kiếm, xem ra trên kiếm đạo lĩnh ngộ cũng không nhỏ. Nói nhiều như vậy, ngươi cũng hẳn là có thể cảm nhận được thành ý của ta, ta cũng không phải là muốn đoạt lấy trên người ngươi đạo quả. Nhưng là có cơ hội, ngươi khẳng định cũng sẽ nghĩ biện pháp phục sinh Trường Sinh Thiên Tôn a. Diệp An nói chuyện nói trúng tim đen. Diệp Trường Thanh cũng không phản bác được, thật sự là hắn sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Yên tâm, ta sẽ nhìn xem hắn. La Nhất vào lúc này mở miệng. Diệp Trường Thanh liếc qua La Nhất, từ tốn nói, mọi người cũng vậy. La Nhất trong mắt lóe lên một đạo sắc cơ. Diệp An như có điều suy nghĩ, nhưng lại không có truy cứu, mà là đạo, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi đã từng là một vị kim tiên đi. Thấy cũng nhiều, hắn đã có thể phân biệt ra được nửa bước kim tiên khác biệt. La Nhất, La Nhị, Diệp Trường Thanh cùng mặt khác nửa bước kim tiên khí tức trên thân có không đồng dạng địa phương, cho thấy chiến lực cũng muốn càng mạnh một chút. Không sai, ta đã từng là một vị kim tiên, bây giờ đạo quả phá toái, cảnh giới rất xuống. Diệp Trường Thanh cũng không có giấu giếm. Như vậy xem ra, hắn mạch này thật đúng là mạnh, kim tiên còn chưa hết một vị. Cho nên hạt châu kia phong ấn phía trên không phải ngươi lưu lại. Không phải, phong ấn kia là thúc tổ của ta lưu lại. Diệp An trong lòng giật mình, tiên tổ, thúc tổ, lại thêm Diệp Trường Thanh, đó chính là ba vị kim tiên. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn càng phát ra kiên kỵ cùng cảnh giác. Ngày sau nếu là có cơ hội lời nói, thúc tổ của ta muốn gặp ngươi một lần. Diệp Trường Thanh hướng Diệp An phát ra mời. Diệp An thì minh xác nói ra, trừ phi ta đột phá kim tiên. Diệp Trường Thanh lần nữa cười khổ, các loại Diệp An đột phá kim tiên, cái kia cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Cho dù Diệp An thể nội có tiên tôn đạo quả, chắc hẳn cũng phải mấy trăm ngàn năm. Hắn thúc tổ sợ là không kiên trì được lâu như vậy. Tại trong trận đại kiếp kia, hắn thúc tổ bị trọng thương, bây giờ chẳng qua là đang dùng bảo vật kéo dài tính mạng thôi. Chúng ta cũng không có ác ý. Diệp Trường Thanh tận tình nói ra. Phục sinh Trường Sinh Thiên Tôn với ta mà nói chính là lớn nhất ác ý. Diệp Trường Thanh không thể làm gì, không nói trước hắn không muốn đem Diệp An thế nào, cho dù là muốn thế nào, có La Nhất La Nhị ở bên cạnh, hắn cũng cái gì đều không làm được. Ai, xem ra giữa ngươi và ta hiểu lầm nhất thời nửa khắc không cách nào giải trừ, không sao, còn nhiều thời gian, ngươi sẽ thấy thành ý của ta. Diệp An lắc đầu, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Một cái trong lòng suy nghĩ phục sinh Trường Sinh Thiên Tôn người cùng hắn đàm luận thành ý, quả thực là chuyện cười lớn. Kết thúc lần này nói chuyện sau, Diệp An liền bắt đầu tinh tu. Hắn lần này đại chiến không bị thương tích gì, chiến lợi phẩm ngược lại là thu hoạch không ít. Hắn chém giết mấy trăm thiên tiên, từ bọn hắn nơi đó đạt được rộng lượng tiên tình, mà các thiên tài địa bảo cùng linh dược cũng không ít, bất quá phẩm chất đều chẳng ra sao cả, luyện chế không được binh khí tốt. Phẩm chất tốt nhất chính là khối kia viễn cổ ngạ long long ngâm, toàn thân đen kịt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút trời sinh hoa văn, tản ra đại đạo khí tức còn có nồng đậm lực lượng tà ác. Thứ này Diệp An không dùng được, không thích hợp hắn, càng không thích hợp Tư Vũ, ngược lại là có thể bán đi. Ấn Diệp An nghĩ nghĩ, hay là quyết định đem nó đưa cho La Nhất La Nhị, có lẽ các nàng cần dùng đến. Hai vị tiền bối, thứ này ta không dùng được, liền giao cho các ngươi. La Nhất cùng La Nhị có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có khách khí, nhận thối vảy rồng này. Diệp An ngay sau đó lại lấy ra Trường Sinh Châu, hắn hiện tại thậm chí muốn đem thứ này vứt bỏ, nhưng là trong lòng lại có chút không bỏ. Đến muốn cái có thể giải quyết thích đáng thứ này, biện pháp cùng địa tướng hóa thân tụ hợp sau, liền đem Trường Sinh Châu dung hợp tiến Thiên Hoàng Chính Khí Châu, để Thiên Hoàng Chính Khí Châu thôn phệ nó. Diệp An trong lòng làm ra quyết đoán, dự định đem Trường Sinh Châu xem như chất dinh dưỡng. Thu hồi Trường Sinh Châu, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ. Đến cảnh giác Diệp Trường Thanh, bất quá đây là đang thiên lộ bên trên, La Nhất La Nhị cũng ở bên người, hắn hẳn là sẽ không làm gì ta. Các loại đăng đỉnh thiên lộ tiến vào Thái Hạo Thiên sau, liền dốc lòng tu hành, tốt nhất có thể trực tiếp tu thành kim tiên, khi đó liền cái gì còn không sợ. Bất quá đây cũng chỉ là hắn mỹ hảo nguyện vọng, hắn cũng biết không thực tế. Ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng, Diệp An cùng Tư Vũ liền tiếp theo lên đường. Lần này đồng hành còn có Hồ Thải Nhi. Ba người kết bạn mà đi đi qua mấy tháng, Hồ Thải Nhi liền một mình rời đi. Trước khi đi nàng đưa Diệp An một vật, nói nếu là gặp được nguy hiểm gì, nàng sẽ trước tiên đến đây tương trợ. Diệp An nhận đồ vật, bất quá nhưng lại chưa để ở trong lòng. Hai người tiếp tục tiến lên, xuyên thẳng qua tại mảnh này cổ lão trong vũ trụ tàn phá. Bọn hắn gặp qua vài đầu man hoang cổ thú cùng lúc xuất hiện, trải qua hủy thiên diệt địa vũ trụ phong bạo, được chứng kiến vô số ngôi sao mảnh vỡ hội tụ mà thành tinh thần chi hải, giết qua viễn cổ dị chủng, đấu thắng nửa tàn huyền tiên. Một đường huyết chiến, một đường chém giết, xuyên qua rất nhiều tinh vực, mặc dù mê thất qua, nhưng là cuối cùng may mà đều tìm đến phương hướng. Hẳn là trước mặt. Diệp An đứng tại một khối vẫn thạch khổng lồ bên trên nhìn ra xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trước trong tinh không có không ít sinh linh ẩn hiện, còn có thứ gì tản ra thần quang, so Thái Dương còn chói mắt hơn. Hẳn là. Tư Vũ nhìn về phía trước, tinh khiết trong con ngươi cũng đang lóe lên qua mang. Đây là bọn hắn trước đó chém giết cái kia nửa tàn huyền tiên sau lấy được tin tức, nói nơi này có xa cổ thần dấu vết xuất hiện, cho nên bọn họ liền tới. Cũng may lần này không có mê thất, bọn hắn thành công tìm được. Đi thôi. Diệp An hít sâu một hơi, trong mắt nở rộ quang mang, chiến ý sôi trào, hướng phía trước bay đi. Đề cử chuyện hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu, vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 2009 thần vương tượng thần chương 2009 thần vương tượng thần một đạo khe nước to lớn dựng đứng ở trong hư không, hướng ra phía ngoài dâng lên lấy thần huy cùng hào quang, so thái dương còn muốn hưng hực, sáng lạn người ngời. Tại đạo vết nước này trung quanh tán lạc không ít to lớn hải cốt cùng khối vụn, tản ra cổ lão bàng bạc khí tức. Có mấy vạn trượng cao không chọn vẹn tượng thần, có chỉ còn đổ nát thê lương công trình kiến trúc, có nguy nga ngập trời thần điện, còn có chỉ còn một nửa kim tự tháp. Những này rộng lớn di tích không thể nghi ngờ không đang kể lấy thời đại viễn cổ cổ lão cùng cường đại, cho dù đã qua vô số năm, nhưng là y nguyên để cho người ta rung động. Khi Diệp An cùng Từ Vũ đến gần lúc, nhìn thấy những này tráng lệ di tích, cũng không khỏi nhìn mà than thở. Tại những di tích này ở giữa, có thể nhìn thấy lui tới không ít người, khắp nơi đều tại tranh đoạt, khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau. Trong hư không có thể nhìn thấy rất nhiều thi thể, máu tươi nhuộm đỏ di tích. Dạng này chém giết đã kéo dài mấy chục năm không chỉ, mỗi ngày đều có không ít sinh linh chết đi. Dù vậy, y nguyên có sinh linh từ bốn phương tám hướng chạy đến, chỉ vì cướp đoạt trong di tích tích chứa thần tàng cùng tạo hóa. Giết! Cũng ngay! Thứ này là của ta! Diệp An cùng Tư Vũ đi vào trong di tích, trung quanh khắp nơi đều có người đang chém giết lẫn nhau, đầy trời đều là cường đại tiên binh đang bay múa. Vùng tinh không này đã triệt để phá diệt, bị mấy chục năm chiến đấu triệt để phá hủy, khắp nơi đều tràn ngập tựa là hủy diệt ba động. Hai người tới tôn kia to lớn trước mặt tượng thần. Tượng thần chỉ còn lại có nửa người trên, sinh ra bốn cái đầu, nhìn về phía phương hướng khác nhau, mọc ra 16 cánh tay, trong đó mấy đầu đã gây mất. Tượng thần này cao lớn không thể tưởng tượng nổi, chừng mấy vạn trượng, nếu là toàn thân đều bảo trì đầy đủ, khả năng có 100.000 trượng cao. Mặc dù chỉ là một pho tượng thần, nhưng là Diệp An lại tại phía trên cảm thấy một cỗ uy áp, một cỗ ngự trị ở bên trên hắn uy áp. Không hề nghi ngờ, đây là một tôn thần vương tượng thần, tương đương với bây giờ kim tiên. Mà lại Diệp An còn tại trên tượng thần cảm thấy một cỗ lực lượng không gian, mang ý nghĩa đây là một vị khống chế không gian thần vương. Ngay tại Diệp An cùng Tư Vũ lặng lặng đánh giá pho tượng thần này thời điểm, tượng thần đột nhiên nở rộ thần quang, một cỗ cường đại không gian ba động quét sạch ra, trong hư không nổi lên mắt trần có thể thấy gợn sóng, tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện, trong nháy mắt liền đem rất nhiều người đều bao phủ đi vào. Đột nhiên biến cố để rất nhiều người đều trở tay không kịp, ai cũng không nghĩ tới tôn này yên lặng nhiều năm tượng thần sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Vô số không gian biến hóa, đương theo lấy các loại chói lọi sắc thái lấp lóe, đám người tiến nhập một loại màu sắc sặc sỡ cảnh giới, tại trong vô số không gian xuyên thẳng qua. Tư Vũ nhìn xem bên cạnh Diệp An, phát hiện hắn một hồi đầu trở nên rất lớn, một hồi mọc ra vô số cánh tay, một hồi biến thành người giấy, một hồi con mắt lồi ra tới, để nàng bật cười. Thật tình không biết tại Diệp An trong mắt, nàng cũng là như thế. Loại biến hóa này tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Tất cả trùng điệp không gian hướng phía một chỗ hội tụ, tiến nhập một người thể nội. Rất hiển nhiên, tượng thần này bên trong ẩn chứa một loại truyền thừa nào đó, bị người kia trong lúc vô tình đạt được. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân thể người kia. Bắt hắn lại. Hét lớn một tiếng vang lên, nơi này trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người hướng phía người kia xuất thủ, thiên tiên huyền tiên đều động, liền ngay cả chân tiên đều có người đang xuất thủ, muốn đục nước béo cỏ. Bị để mắt tới người kia mặc dù là một tên huyền tiên, nhưng là lúc này cũng vong hồn bay lên, nghĩ không ra trong lúc vô tình cử động thế mà đưa tới dạng này tai họa. Hắn lập tức thi triển không gian pháp tắc, thân ảnh biến mất tại trong hư không. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 người công kích rơi xuống, trực tiếp đánh nát hư không, đem hắn thân ảnh bước đi ra. Nam tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, một tiếng quát khẽ, thể nội bay ra vài thành tiên kiếm, mỗi một chiếc đều mang lực lượng không gian, phong mang bức nhân, tùy tiện liền cắt đứt hư không, hướng phía trước chém tới. Xuy, xuy. Huyết nhục bị cắt thanh âm vang lên, tại sắc bén như thế công kích đến, vừa đối mặt công phu, liền có mười mấy người bị bổ ra. Nơi này trong lúc nhất thời máu me tung tóe, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, vô cùng thế thảm. Diệp An cùng Tư Vũ giữ im lặng rời đi nơi này, cách xa vùng chiến trường này. Nơi đó chiến đấu kéo dài hồi lâu mới hạ màn kết thúc, dần dần trở nên bình tĩnh. Sư tỷ, tìm một nơi yên tĩnh. Diệp An lúc này mới đối với Tư Vũ nói ra. Tư Vũ mặc dù không biết hắn muốn làm gì, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, tốt. Sau đó, hai người rời xa nơi này, tại bên ngoài mấy vạn dặm tìm một chỗ yên tĩnh. Diệp An đem thiên tương hóa thân từ thể nội tách ra, sau đó đem quỷ văn tộc túi ra giao cho hắn, để hắn biến thành mặt khác một bộ dáng. Sau đó chính hắn cùng Tư Vũ lại lần nữa quay trở về chỗ cũ. Theo trước đây không lâu biến cố phát hiện, tại tượng thần chung quanh lúc này đã tụ tập không ít người, đều đang nghiên cứu như thế nào thu hoạch được trong tượng thần truyền thừa. Trong những người này đại bộ phận cũng sẽ không sử dụng không gian pháp tắc, chỉ có một số nhỏ lĩnh ngộ một chút, nhưng cũng đều chỉ là da lông thôi. Những người này thử đường này, tượng thần đều lù lù bất động, không có bất kỳ phản ứng nào. Diệp An cùng Tư Vũ lẫn trong đám người, cũng đang làm ra vẻ làm dạng nghiên cứu tượng thần. Biến đổi dung mạo thiên tương hóa thân cũng tới đến nơi này, bất quá không có vội vã hành động. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian trôi qua, tụ tập người ở chỗ này quần tài dần dần tan đi. Tại mười mấy ngày nay trong thời gian, rất nhiều người thử rất nhiều lần, nhưng lại không có một lần thành công, tượng thần không có bất kỳ phản ứng nào. Rất nhiều người thậm chí cảm thấy đến, trong tượng thần truyền thừa đã bị người khác đạt được, cho nên tượng thần liền không có phản ứng. Cái này khiến Diệp An trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, sẽ không thật sự là như vậy đi, nếu thật là dạng này, vậy hắn liền trắng để thiên tương hóa thân đi ra. Đợi đến người nơi này đi không sai biệt lắm lúc, thiên tương hóa thân mới bắt đầu hành động. Đến đều tới, không thử một chút Diệp An tóm lại không cam tâm. Thiên tương hóa thân khoanh chân ngồi tại tượng thần bên cạnh, bắt đầu thi triển không gian pháp tắc. Sóng gợn mạnh mẽ từ trên người hắn quét sạch ra, hư không nổi lên gợn sóng, tầng tầng lớp lớp không gian xuất hiện, đem hắn bao khỏa tại trong đó. Hắn giống như là không ở thế giới này, mặc dù gần ngay trước mắt, lại vượt xa chân trời, cách xa nhau rất nhiều không gian. Cương đại như thế ba động, để còn lưu tại tượng thần chung quanh mấy người đều ghé mắt, hướng bên này nhìn lại. Thiên tiên, nhất phẩm thiên tiên. Thiên tiên cảnh giới thế mà nắm giữ cường đại như thế không gian pháp tắc, thật sự là hiếm thấy. Lại là đăng tiên giả, những người này thiên phú thật đúng là người tiên. Nhưng là mặc dù là như thế cường đại không gian pháp tắc, cũng không có để tượng thần sinh ra bất kỳ biến hóa nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp An cũng không khỏi lộ ra một vòng vẻ thất vọng. Xem ra thật đúng là giống trước đó những người kia đoán, tượng thần truyền thừa đã bị người đạt được, bên trong tạo hóa đã không có. Còn lại mấy người thấy vậy cũng triệt để từ bỏ. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, dạng này không gian pháp tắc đều không dùng, chúng ta ở chỗ này cũng chỉ là lãng phí thời gian. Ai, nơi này thần tàng quả nhiên đã bị người khác lấy mất, sẽ không còn có. Đề cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 2010 thần vương truyền thừa, chương 2010 thần vương truyền thừa. Ngay tại còn sót lại những người kia rời đi không bao lâu, tượng thần đột nhiên dị động. Vạn đạo thần quang từ tượng thần trên thân bộc phát, một cỗ to lớn bảng bạc uy nghiêm quét sạch thiên địa, tôn tượng thần này thế mà cứ như vậy dựng đứng lên, bốn cái nhìn về phía phương hướng khác nhau đầu cũng mở mắt, tại thời khắc này giống như là có sinh mệnh mở dạng. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Diệp An cùng Tư Vũ tất cả giật mình, ngay sau đó liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà rộng lớn như vậy dị tượng cũng trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh chú ý của mọi người. Mấy bạn trưởng cao tượng thần đứng vững tại vũ trụ tinh hải ở giữa, bị thần quang bao phủ, tại phía sau hắn xuất hiện từng đạo thần hoàn, mỗi một đạo đều rất giống một cái vũ trụ, tại phía sau hắn luân chuyển không ngớt. Hắn 16 cánh tay cũng sản sinh biến hóa, mỗi một cánh tay đều kéo lên một thế giới, có vô số tinh thần lập lòe, tráng lệ vô biên. Lần này dị tượng so với trước kia dị tượng muốn kinh người nhiều. Tạo hóa, đại tạo hóa, thần tàng, chân chính thần tàng xuất hiện. Thần tàng là của ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta đoạt. Dị tượng kinh người như thế để trong này triệt để điên cuồng, còn tại mặt khác thần tích bên trong người tham dò đều bị kinh động. Phô thiên cái địa hướng bên này là qua. Nhìn xem cái kia đầy trời đột quang, Diệp An đều trong lòng run sợ, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây cần bao nhiêu tiên nhân? 10000 hay là 100000, hoặc là càng nhiều. Trong này, huyền tiên đều nắm chắc 10 vị. Bèng, một tiếng vang lên ầm ầm, tượng thần trên người quang mang càng thêm sáng chói, phía sau thần luân chuyển động, trong lòng bàn tay 16 cái bảng bạc thế giới phát sáng, một cô vô cùng mênh mông thần lực mãnh liệt ra. Không gian thay đổi, vô hạn vô ngần, biến ảo vô tận, thần bí khó lường. Những cái kia bay tới tiên nhân đều bị ngăn tại bên ngoài, tượng thần chỗ đã là một không gian khác, đem những người khác hoàn toàn ngăn cách ra ngoài. Kỳ chớ a cổ lộ sát tượng thần phát ra cổ lão mà tối nghĩa thanh âm kỳ quái, không lưu loát không gì sánh được, nhưng là kỳ quái là Diệp An thế mà có thể nghe hiểu. Đây là một loại đạo âm, chỉ cần đối với không gian pháp tắc có chỗ lĩnh ngộ liền có thể nghe hiểu. Thiên tương hóa thân cùng hắn đều tĩnh khí ngưng thần, cẩn thận lắng nghe loại đạo âm này, có đủ loại huyền diệu trong lòng bọn họ hiện hiện, như từng đóa đạo hoa đang tỏa ra. Vâng. Bên ngoài, vô số người xuất thủ, điên cuồng công kích tới nơi này, nhưng lại không phá nổi bình chướng không gian. Đây chính là một tôn thần vương tượng thần, tương đương với kim tiên cấp bậc tồn tại, chính là hàng ngàn hàng vạn cái huyền tiên đồng loạt ra tay, cũng sẽ không là kim tiên đối thủ. Cổ lạc ngọn núi cấp tắt một ngôn ngữ cổ xưa tiếp tục không ngừng vang lên, từng tiếng như kinh lôi tại người bên thai nổ vang, ẩn chứa vô tận huyền diệu, bày tỏ đại đạo chí lý. Diệp An cùng thiên tương hóa thân đều đắm chìm tại trong đó, quanh thân không gian pháp tắc ba động, cả người đều tiến nhập huyền diệu khó giải thích trạng thái. Từ Vũ thì nghe được tỉnh tỉnh mê mê, giống như là có chỗ linh ngộ, nhưng lại cái gì đều không có đạt được. Phía ngoài những người kia còn tại điên cuồng công kích, nhưng là bất luận bọn hắn như thế nào công kích, đều từ đầu đến cuối không cách nào có hiệu quả. Vô số không gian biến hóa, to to nhỏ nhỏ trùng điệp cùng một chỗ, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, bọn hắn công kích như là châu đất xuống biển, bị vô số không gian nuốt hết, căn bản không nổi lên được cái gì gợn sóng. Hồi lâu sau, tượng thần quang mang mới rốt cục yếu bớt một chút, cái kia mãnh liệt lực lượng không gian cũng tại dần dần tiêu tán. Bên ngoài người vây công bảy cũng biết cơ hội tới, tuyệt thế thần tàng đang ở trước mắt. Vô số lực lượng không gian hướng phía thiên tương hóa thân dũng mãnh lao tới, đều tràn vào trong cơ thể của hắn. Theo tượng thần lực lượng yếu bớt, có huyền tiên dẫn đầu giết tiến đến, xông phá trùng điệp không gian trở ngại, hướng phía thiên tương hóa thân tới gần. Đến lúc cuối cùng một chút lực lượng không gian rót vào thiên tương hóa thân thể nội, những người khác cũng không có ngăn cản, nhao nhao vào. Chính là hắn, thần vương truyền thừa là của ta, ai cản ta thì phải chết, giết cho ta. Vô số người điên cuồng, hướng phía thiên tương hóa thân đánh tới, thể phải đạt được trên người hắn vô thượng truyền thừa. Thiên tương hóa thân tự biết không ổn, nhiều như vậy địch nhân đừng nói là hắn, chính là La Nhất La Nhị tới đều muốn mắt trợn tròn. Hắn mượn nhờ tượng thần lực lượng thi triển không gian pháp tắc, vô số cái xuất hiện, chiếu rọi ra vô số cái hắn, lít nha lít nhít xuất hiện ở trong hư không, trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu. Vây giết mà đến người cũng lập tức đã mất đi mục tiêu, không biết tiên tương hóa thân hiện tại ở đâu trong một không gian. Vâng, có huyền tiên xuất thủ, đưa tay liền vỡ vụn nhiều cái không gian, tính cả chiếu rọi đi ra thiên tương hóa thân cũng đều biến mất. Những người khác cũng đi theo xuất thủ, đồng thời đánh ra công kích. Ầm ầm, vô số đạo lực lượng bộc phát, hội tụ thành một đòn kinh thiên động địa, liền ngay cả nửa bước kim tiên đều gánh không được. Tất cả không gian đều bị hủy diệt, tính cả vô số cái thiên tương hóa thân cũng bị hủy. Nơi này thành một mảnh hư vô, triệt để phá diệt, cái gì đều không thừa. Liền ngay cả tôn kia to lớn tượng thần cũng bị đánh chia năm xẻ bảy, sụp đổ ở trong hư không. Các ngươi bọn ngu xuẩn này, hắn chỉ là một cái thiên tiên, chỗ nào chịu được nhiều người như vậy đồng loạt ra tay? Có huyền tiên giận dữ mắng mỏ một tiếng, tức giận đến đều nhanh bốc khói. Nhiều người như vậy công kích diệt sát hắn đều dễ như trở bàn tay, chớ nói chi là diệt sát một cái thiên tiên. Những người khác cũng hậu chi hậu giác, từng cái hận không thể đấm lực dâm chân. Bọn hắn một kích này rất có thể trực tiếp đem tiên tương hóa thân diệt sát. Cứ như vậy, cái kia tuyệt thế truyền thừa cũng triệt để không có. Tịm, có lẽ hắn còn tại. Có huyền tiên mặt âm trầm nói ra. Những người khác nhao nhao tứ tán ra ở chỗ này tìm kiếm, Diệp An cùng Tư Vũ thì thừa dịp loạn rời đi nơi này, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Có người lúc này kịp phản ứng, Diệp An cùng Tư Vũ lúc đó cũng tại tượng thần bên cạnh, có lẽ bọn hắn cũng thu được cái gì tạo hóa cũng có nói, những người này muốn tìm kiếm bọn hắn, nhưng là lại chỗ nào tìm được. Thiên tương hóa thân tự nhiên không có chết, hắn mượn nhờ xuyên qua không gian, đã cách xa nơi này. Vài ngày sau, Diệp An cùng thiên tương hóa thân tụ hợp, hai người hợp hai là một, tìm một cái nơi yên tĩnh bắt đầu bế quan. Một vị thần vương truyền thừa tự nhưng là giá trị vô lượng, ẩn chứa đại đạo huyền diệu không phải Diệp An trong thời gian ngắn có thể lý giải, chỉ có thể từ từ tiêu hóa, từ từ lĩnh ngộ. Diệp An bắt đầu bế quan chỉnh lý nguồn lực lượng này, đồng thời cũng là vì tạm lánh đầu ngọn gió. Ngay tại hắn an tĩnh bế quan thời khắc, di tích viễn cổ nơi đó lại là náo lật trời, vô số người đem hư không đều lật ra mấy lần, nhưng lại vẫn không có tìm tới Diệp An tung tích. Thiên tương hóa thân ngụy trang sau thân hình dung mạo bị người khắc lục xuống đến, phục chế không biết bao nhiêu phần, cơ hồ mỗi người một phần, khắp nơi đều đang tìm hắn, nhưng làm sao cũng không tìm tới. Cái này vừa tìm chính là dòng dã thời gian 3 năm. 3 năm sau, Diệp An lần nữa về tới xa cổ thần dấu vết phụ cận, khi thấy đến bây giờ còn có người cầm treo giải thưởng đơn đang tìm hắn thời điểm, hắn kém chút cười ra tiếng. Những người này thật đúng là kiên nhẫn a, 3 năm, còn tại tìm một cái không tồn tại người. Diệp An đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia đạo đứng ở trong hư không vết nước, cảm giác giống như là một cái to lớn thần nhãn đang nhìn chăm chú vũ trụ này. Không biết đạo vết nước này phía sau sẽ là dạng gì cảnh tượng. Phải biết tản mát ở bên ngoài những này thần tích đều là từ trong vết nước này rơi xuống đi ra. Đề cử chuyên hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 2011 kim tự tháp bên trong tồn tại, chương 2011 kim tự tháp bên trong tồn tại như vực sâu vết nước vắt ngang ở trong tinh không, phun ra lấy hừng hực thần huy cùng hào quang, đã ở chỗ này xúc lập không ít thời gian. Tại đạo vết nước này mở ra thời điểm, chỉ tại không ngừng hướng ra phía ngoài thổ lộ lấy di tích, thỉnh thoảng liền có cái gì từ bên trong rơi ra đến, ở chung quanh tạo thành hỗn loạn tương bừng khu vực. Cũng có người tiến vào trong đó, đã mấy chục năm chưa từng đi ra, không biết bên trong là một thế giới ra sao. Nghe nói đạo vết nước này vừa mở ra thời điểm, có cái nào đó chủng tộc muốn nuốt một mình nơi này thần tàng, cho nên lưu lại mấy cái huyền tiên canh giữ ở bên ngoài, không để cho người khác tiến đến. Kết quả phía sau tới một vị ngon nhân, đem chấn thủ tại vết nước nơi này huyền tiên chém giết mấy vị, này mới khiến đạo vết nước này đối ngoại mở ra, ai cũng có thể vào. Phía trước đi vào người tương đối nhiều, nhưng là về sau nhìn thấy đi vào người không có một cái nào đi ra, người phía sau cũng có chút lén lút nói thầm, suy đoán bên trong sẽ có hay không có nguy hiểm gì, dẫn đến người phía trước đều nhốt ở bên trong hoặc là chết ở bên trong. Cũng chính bởi vì vậy, bây giờ muốn đi vào người đã biến thiếu đi, đều rất thận trọng. Diệp An cũng không có vội vã đi vào, mà là tại bên ngoài quan sát. Hắn cùng Tư Vũ đi tới một tòa không trọn vẹn một bộ phận kim tự tháp bên cạnh, quan sát lấy tòa kiến trúc hùng vĩ này. Công trình kiến trúc này so trước đó tượng thần còn cao lớn hơn, hoàn toàn do tảng đá to lớn dựng mà thành. Diệp An lại tới đây lúc, nhìn đến đây hòn đá đã bị dọn đi rồi không ít, còn có người không người ở phía trên thở hổn hển đào tới. Thiên tiên cấp bậc binh khí cơ bản không thể làm gì, chỉ có huyền tiên cấp bậc tiên binh mới có thể cắt ra cự thạch. Diệp An nhìn trước mắt kim tự tháp như có điều suy nghĩ, đây cũng là cùng hắn trước đó ở hạ giới linh tộc nơi đó lấy được thuật pháp tứ phương đất ngục tương đối giống. Kiến tạo tòa này kim tự tháp chẳng lẽ tu luyện là thổ chi pháp tắc? Diệp An cùng Tư Vũ leo lên kim tự tháp, đứng tại trên một tảng đá lớn càng có thể cảm nhận được công trình kiến trúc này phong cách cổ xưa cùng trắng lệ, nó bề ngoài xấu xí, toàn thân màu vàng nâu, nhưng lại bao la hùng vĩ, đỉnh thiên lập địa. Khi hai người trên đỉnh đầu truyền đến đinh đinh đương đương đào đới thanh âm, còn có người tại kiên nhẫn đào đới lấy nơi này cự thạch. Diệp An ngồi xổm xuống sờ lên, vào tay hoàn toàn chính xác rất cứng rắn, nhưng nhìn liền cùng đá bình thường không sai biệt lắm, cũng không biết vì sao bình thường tiên binh đều khó mà bộ ra. Ngay tại hai người quan sát tỉ mỉ thời khắc, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô âm thanh, nhưng là rất nhanh liền không có âm thanh. Hai người nhìn nhau, sau đó hướng phía đỉnh đầu bay đi. Khi đi tới cao mấy trăm trượng địa phương lúc, bọn hắn ở chỗ này thấy được một cái cửa hàng, một cái rất lớn hình vuông cửa hàng. Đây là Diệp An trong mắt lóe lên tinh mang. Vừa mới ở trên đây người thế mà đào ra một đầu thông đạo. Cửa hàng? Nơi này làm sao có cái cửa hàng? Rất nhanh, có những người khác chú ý tới nơi này, nhao nhao hướng bên này bay tới, không bao lâu liền tụ tập không ít người. Kim tự tháp phía trên cự thạch đã bị đào đi không ít, nhưng lại chưa từng phát hiện qua dạng này thông đạo. Xoát, xoát. Cơ hồ không có bao nhiêu do dự, liền có không ít người nhao nhao chui vào bên trong, rất nhanh liền không thấy. Theo càng ngày càng nhiều người phát hiện, đi vào người cũng càng nhiều. Chúng ta đi vào sao? Tư Vũ nhìn về phía Diệp An. Diệp An vốn là có chút động tâm, nhưng là nghĩ đến chính mình tiếp trước một chút nghe đồn, hắn vẫn lắc đầu một cái, thôi được rồi, so với nơi này, ta vẫn là càng muốn vào hơn nhập vết nước kia. Hai người vòng quanh kim tự tháp dạo qua một vòng, sau đó liền quay người rời đi. Bọn hắn leo lên một khối khác lục địa, ở chỗ này đứng sừng sững lấy vài tòa thần điện, nhưng là đều còn thừa không có mấy, chỉ có từng cây đứng bức cột đá còn tại nói nơi này đã từng huy hoàng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn đống nhiên từ phía sau truyền đến. Diệp An cùng Tư Vũ đột nhiên quay đầu, nhìn thấy lơ lửng ở phía xa kim tự tháp đang chấn động, phát ra hùng vĩ tiếng vang. Toàn bộ kim tự tháp giống như là sống lại một dạng, có cổ lão mênh mông khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, từng đạo thần quang nở rộ, truyền ra như thiên thần gầm thét thanh âm. Ầm ầm. Kim tự tháp chấn động kịch liệt, phía trên vô số khối cự thạch vào lúc này bắt đầu chuyển động, như là khối du bị một dạng bắt đầu di động, rất nhanh liền biến hóa thành một loại khác hình thái, trở nên vuông vức, chỉ bất quá thiếu một góc. To lớn như vậy động tĩnh hấp dẫn chú ý của mọi người. Vô số đạo ánh mắt rơi vào kim tự tháp phía trên, không biết thứ này làm sao đột nhiên liền động. A, a. Đột nhiên, từng tiếng kêu thảm từ kim tự tháp bên trong truyền đến. Có thân ảnh dọc theo thông đạo từ bên trong bay ra, toàn thân đều khắc đầy phù chú, nhục thân cũng tại tăng dã, một chút xíu hóa thành bụi bặm, rất nhanh liền hôi phiên diệt, cái gì cũng không còn. Một màn này để không ít người đều tê cả da đầu, không biết bọn hắn ở bên trong gặp cái gì. Vạn vật quy trần. Diệp An thấy cảnh này thì lộ ra vẻ ngoài ý muốn, những người này tử vong thời điểm cùng môn bí pháp này thật rất giống. A. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục không ngừng mà vang lên, một đạo lại một đạo thân ảnh mang theo vẻ hoảng sợ từ kim tự tháp bên trong bay ra, nhưng là không có tác dụng gì, trên người của bọn hắn đã hiện đầy phù chú, dù là đã thoát đi kim tự tháp, nhưng là y nguyên hóa thành bụi bặm, tiêu tán ở trong tinh không. Diệp An thậm chí nhìn thấy một cái nhất phẩm huyền tiên đều trúng chiêu, mặc cho hắn cố gắng như thế nào đều xóa đi không được trên người phù chú, đang thống khổ ai hảo trung hóa làm cho tàn. Dầm. Một màn này để không ít người nuốt nước miếng một cái. Đây chính là nhất phẩm huyền tiên a, thiên lộ bên trên cường giả đỉnh cao, thế mà không có lực phản kháng chút nào liền vẫn lạc. Thay đổi bọn hắn đi vào thì càng không cần suy nghĩ. Mặc dù rất nhiều người hiếu kỳ kim tự tháp bên trong đến cùng có cái gì, nhưng nhìn đến thảm như vậy chạm lại là chỉ có thể kiềm chế lại lòng hiếu kỳ. Ô Tạp Lạc Mẫu một câu cổ lao tối nghĩa thần chú đông nhiên từ kim tự tháp bên trong truyền ra, thanh âm to lớn, giống như là từ viễn cổ thời đại truyền đến, vang vọng tại trái tim của mỗi người, chấn động vũ trụ. Rất nhiều người đều mặt lộ vẻ mờ mịt, căn bản nghe không hiểu đây là ý gì. Nhưng là chẳng biết tại sao, Diệp An lại rõ ràng nghe hiểu câu này ý tứ. Nhiều Ngô Vương An bình người đều là bụi bặm. Cái này Diệp An có chút sững sờ, lập tức trong lòng liền xuất hiện rất nhiều phỏng đoán. Kim tự tháp này chủ nhân chẳng lẽ là một vị thần vương? Một vị thần vương trong này ngủ say. Diệp An ánh mắt lấp lóe, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khi kim tự tháp triệt để không có động tĩnh đằng sau, có người đánh bạo tới gần, muốn nhìn một chút nơi này đến cùng có huyền diệu gì. Nhưng là vừa mới tới gần, người này liền phát ra một tiếng rồn rập kêu thảm, trực tiếp biến thành một bài thịt nát. Thấy cảnh này, còn lại dục dịch người nhất thời tê cả da đầu, lập tức thu hồi tâm tư, cũng không dám lại tới gần. Diệp An tại suy nghĩ sau một hồi, trong lòng làm ra quyết định, sau đó hướng phía kim tự tháp bay đi. Sư đệ. Nhìn thấy Diệp An thế mà chủ động hướng phía kim tự tháp bay đi, Tư Vũ cũng không khỏi giật mình. Sư tỷ ở chỗ này chờ một lát, ta đi một chút liền đến. Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao. Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 2012 Nguyên Khôn Thần Vương, chương 2012 Nguyên Khôn Thần Vương. Diệp An không đánh không có nắm chắc cầm, hắn cảm thấy mình có cơ hội tiếp cận kim tự tháp, cho nên mới làm ra quyết định này. Khi tới gần kim tự tháp sau, hắn quả nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng trọng lực, để nhục thể của hắn đều bóp méo, thể nội xương cốt phát ra khanh khách tiếng vang, có chút không chịu nổi gánh nặng. Phía sau Tư Vũ khẩn trương nhìn xem, một trái tim đều hoàn toàn nhấc lên. Diệp An đỉnh lấy áp lực cực lớn, trên người có một cỗ cổ lão uy nghiêm khí tức nở rộ. Đó là thần quân vị trí khí tức, hắn tại thời khắc này tựa như một vị quân vương quân lâm thiên hạ, nhìn xuống vạn dân. Ầm ầm. Kim tự tháp một tiếng vang thật lớn, cảm thấy Diệp An khí tức trên thân, hào quang màu vàng đất nở rộ, từng khối cự thạch di động, từ kim tự tháp bên trên kéo dài ra, một mực trải ra đến Diệp An dưới chân, tạo thành một đầu đại đạo. Cái này tất cả mọi người mộng, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Kim tự tháp tại mời hắn. Nói đùa cái gì, kim tự tháp này bên trong hẳn là còn có vật sống phải không? Diệp An thì thở dài một hơi. Hắn thành công, nơi này quả nhiên là một tôn nắm giữ thổ chi pháp tắc thần vương vị trí. Đặt ở trên người hắn khủng bố trọng lực biến mất, hắn bước lên dưới chân cự thạch, dọc theo đại đạo đi thẳng về phía trước, rất nhanh liền tiến nhập kim tự tháp bên trong. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Đi mau. Những người khác thấy thế cũng động tâm tư, nhao nhao đi theo. Nhưng khi bọn hắn đạp vào đầu đại đạo kia thời điểm, kinh khủng trọng lực lần nữa hiện hiện, theo vài tiếng trầm đục, mấy bóng người kia trực tiếp bị nghiền thành thịt nát, máu tươi nhuộm đỏ cự thạch. Một màn này để người phía sau đứng tại nửa đường, cũng không dám lại tiến lên. Các loại, chờ hắn đi ra. Không sai, hắn nhất định sẽ đi ra, chỉ cần đi ra, hắn lấy được thần tàng chính là chúng ta. Ta ngược lại muốn xem hắn sẽ ở bên trong được cái gì. Ta muốn biết hắn là thế nào đi vào. Nhìn thấy những người này vây quanh ở kim tự tháp chung quanh, Tư Vũ mày ngải hơi nhíu lại. La Nhất La Nhị hai vị kia tiền bối sẽ ra tay sao? Một bên khác, Diệp An dọc theo một đầu thông đạo một đường hướng xuống, tiến nhập kim tự tháp nội bộ. Rất nhanh, hắn liền tới đến kim tự tháp dưới đáy. Nơi này có một mảnh không gian trống trải, ở trước mặt hắn thì đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng to lớn, mọc ra đầu rồng, có kỳ lân một dạng thân thể, kéo lấy ba cái đuôi, thế mà tản mát ra một cỗ sinh mệnh giống như khí tức. Gặp Diệp An đến, pho tượng này mở ra hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo thần mang, tựa như muốn đem Diệp An xuyên thủng bình thường. Thần quân, trong mắt của hắn nhìn rõ đến Diệp An thần bị, mà lại là hàng thật giá thật thần bị, không có bất kỳ cái gì làm bộ địa phương. Thần minh thời đại đã kết thúc, vạn vật trở về với các bụi, ngươi là thế nào thu hoạch được thần quân vị trí? Pho tượng con ngươi rất có cảm giác áp bách, thanh âm ủ ủ, ngôn ngữ tối nghĩa, Diệp An lại có thể nghe hiểu được. Diệp An chắp tay hành lễ, sau đó nói, vạn bối là thông qua một vị thần vương khảo nghiệm, bởi vậy thu được thần quân vị trí. Vị nào thần vương? Trấn trữ thần vương. Nghe được cái tên này, pho tượng không khỏi kinh ngạc, nguyên lai là hắn. Đây là một vị cực kỳ cổ lão thần vương, so với hắn hầu hạ thần vương còn cổ lão hơn, tồn tại ở thần minh thời đại lúc đầu, uy danh lan xa, là thần hoàng phía dưới người mạnh nhất. Ngươi có thể có bằng chứng? Pho tượng lần nữa hỏi một câu, vẫn còn có chút hoài nghi. Diệp An nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra Thái Hạc kiếm, vạn bối chi thần bình chính là do Côn Ngô Sơn bên trên tinh kim luyện chế mà thành, tiền bối mời xem. Pho tượng con ngươi rơi vào Thái Hạc kiếm bên trên, nhìn ra thanh kiếm này chất liệu, đích thật là Côn Ngô Sơn bên trên tinh kim, mà lại là phần tinh hoa nhất. Hắn lúc này mới bỏ đi lo nghĩ, phát ra thở dài một tiếng, trấn trữ thần vương cũng đã tan mất sao? Thần vương đã qua đời, nhưng là truyền thừa của hắn sẽ không trôi qua, ta sẽ đem ý chí của hắn quán triệt xuống dưới. Diệp An mở miệng nói ra, lúc này nhất định phải nói loại lời nói khách sáo này. Thần minh thời đại đã kết thúc, những này lại có ý nghĩa gì? Pho tượng đầy dây bi thương. Một thời đại là xây dựng ở một thời đại khác trên phế tích, thời đại mới tất nhiên sẽ có giao tình thời đại bóng dáng, cái này chưa chắc không phải một loại kéo dài cùng truyền thừa. Diệp An tiếp tục nói, hôm nay vô luận như thế nào đều được từ nơi này vớt điểm chỗ tốt, tiền bối không phải cũng là sống đến bây giờ sao? Pho tượng lắc đầu, một trận đất rung núi chuyển, đất vàng đẩy xuống, ta đã chết, đây chỉ là ta một chút hối hận, là ta lưu lại tại thế gian này thần lực, chỉ vì thủ hộ nô vương. Diệp An hơi kinh hãi, ta coi là tiền bối chính là ngủ say ở đây thần vương. Pho tượng lần nữa lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là thần vương người thủ mộ. Không biết nơi đây thần vương tục danh là? Diệp An lên tiếng hỏi thăm. Nguyên Khôn thần vương. Nguyên Khôn ân, nhưng vào lúc này, pho tượng lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, tựa hồ nhìn thấy đồ vật gì. Đó là hắn nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn hồi lâu, phát ra khẽ than thở một tiếng, ngưng tụ sinh mệnh pháp tắc sinh mệnh chi thụ đều đã mục nát, làm sao hướng chúng ta? Sinh mệnh chi thụ. Diệp An nao nao, tiền bối lời này ý gì? Bên ngoài có sinh mệnh chi thụ lá cây xuất hiện. Cái gì? Lúc này ở ngoại giới, cái kia đạo trong khe nước to lớn phun ra hào quang, tại một lát trước đó phun ra ra một chút xanh biếc lá cây, tản ra kinh người sinh mệnh khí tức, đưa tới vô số người tranh đoạt. Liền ngay cả vây quanh ở kim tự tháp chung quanh không ít người đều đi, nơi này lần nữa trở nên hỗn loạn không gì sánh được, khắp nơi đều là tranh đoạt cùng giết chóc, một vị lại một vị tiên nhân liên tiếp vỡ lạc, mệnh như cỏ rác. Sinh mệnh nữ thần Tây A pho tượng nói một câu xúc động, tưởng tượng năm đó tại Ngọc Trì trên đại hội, ta đi theo nhà mình chủ nhân còn mắt thấy qua sinh mệnh nữ thần phong thái, chỉ là bây giờ pho tượng có vô tận cô đơn, mạnh như thần hoàng cấp độ kia nhìn xuống vạn cổ tồn tại đều bất lạc, hắn lại có thể làm cái gì? Chỉ có trông coi thần vương phân mộ, cùng hắn vĩnh cửu làm bạn thôi. Tiền bối thế mà gặp qua sinh mệnh nữ thần. Diệp An rất là chấn kinh. Được nhờ tôi, chủ nhân nhà ta là đại địa chi mẫu tọa hạ thần vương, đại địa chi mẫu lại cùng sinh mệnh nữ thần là hảo tỷ muội, ta cũng bởi vậy gặp một lần. Không hề nghi ngờ, vị này đại địa chi mẫu cũng là một vị thần hoàng, có thể so với thiên tôn tồn tại. Diệp An đè xuống trong lòng gợn sóng, mở miệng nói ra, tiền bối, kỳ thật sinh mệnh nữ thần còn sống. Ngươi nói cái gì? Pho tượng con ngươi lập tức trở nên hừng hực không gì sánh được, thân thể cao lớn cũng nhộn nhạo nguy hiểm thần lực, khí thế ép người. Đây là ta tận mắt nhìn thấy. Diệp An đem trong trí nhớ mình hình ảnh hiện lộ ra. Khi thấy cái kia đạo mỹ lệ tuyệt luân, không tì vết chút nào, toàn thân trên dưới đều lộ ra sinh cơ cùng tinh khiết thân ảnh lúc, pho tượng triệt để ngây dại. Là nàng, thật sự là nàng sinh mệnh nữ thần. Dù là trải qua nhiều năm như vậy, đạo thân ảnh này cũng cùng hắn trong trí nhớ một dạng, không có biến hóa chút nào. Nàng còn sống. Nàng thế mà còn sống. Ha ha ha. Ha ha ha, pho tượng lộ ra như khóc mà không phải khóc, biểu tình tự tiếu phi tiếu, phát ra có chút loạn thần kinh tiếng cười. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luôn lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 2013 tiến vào di tích, chương 2013 tiến vào di tích sinh mệnh nữ thần thế mà từ viễn cổ thời đại sống đến nay, cái này khiến kim tự tháp bên trong pho tượng rất kinh ngạc, bên cạnh khóc bên cạnh cười, thần sắc phức tạp. Không hổ là nắm giữ sinh mệnh pháp tắc tồn tại à, có lẽ chỉ có nàng có thể làm được đi. Trên thực tế không chỉ nàng sống tiếp được, ta còn gặp qua những người khác cũng sống tiếp được. Diệp An đối với pho tượng nói ra. A, còn có người khác. Không sai. Diệp An gật đầu, sau đó đem chính mình bộ phận ký ức chiếu rọi đi ra. Một người trong đó chính là cổ thần tộc thần nữ Nguyệt Thời Xu, một cái từ viễn cổ thời đại thời kỳ cuối sống đến bây giờ thần vương. Người này pho tượng nhìn xem Nguyệt Thời Xu, ẩn ẩn có chút ấn tượng, tựa hồ đang chỗ nào nhìn thấy qua. Là nàng. Pho tượng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt bắn ra hai đạo thần quang chói mắt. Tiền bối nhận biết. Không sai, ta tại sau cùng đại chiến từng thấy nàng, nàng chính là phá vỡ thần minh thời đại hắc thủ một trong. Pho tượng trên người có cường đại thần lực đang cuộn trào, phát ra như núi kêu biển gầm thanh âm. Cái này khiến Diệp An rất là chấn kinh. Nguyệt Thời Xu lại là hủy diệt thần minh thời đại hắc thủ một trong, nhưng là nàng bẹn bẹn một tôn thần vương, kim tiên cảnh tu vi thôi, muốn phá vỡ một thời đại hay là quá miễn cưỡng. Nguyệt Thời Xu có lẽ đã nhìn rõ đến thời đại biến hóa, cho nên sớm làm ra lựa chọn, thuận lợi sống đến tu tiên thời đại. Diệp An vội vàng đổi chủ đề, lại là pho tượng vô bày một người khác. Người này chính là Nhược Băng. Nhược Băng bất quá là bởi vì hương hỏa chi lực đản sinh dã thần thôi, có thể sống đến hiện tại đơn thuần là vật khí, bất quá nàng bây giờ cũng kế thừa băng tuyết nữ thần truyền thừa. Nói nhiều như vậy, ngươi muốn cái gì? Pho tượng lặng lặng nhìn xuống Diệp An. Ta muốn kế thừa thần vương di chí, để thần lực của hắn không đến mức vẫn diệt ở trong dòng sông thời gian. Diệp An đi thẳng vào vấn đề. Pho tượng suy một tiếng, nói dễ nghe, không phải liền là muốn thần vương truyền thừa sao? Là. Diệp An thản nhiên thừa nhận, vạn bối cảm thấy, thần vương truyền thừa nếu là cứ như vậy tan biến ở trong dòng sông thời gian, khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc. Pho tượng than nhẹ một tiếng, có chút cô đơn, thôi, xem ở ngươi có chính thống thần vị phân thượng, liền cho ngươi một cái cơ hội đi, nếu là có thể thông qua khảo nghiệm, ngươi liền có thể đạt được thần vương truyền thừa. Đi được càng xa, lấy được càng nhiều. Cho dù là thần vương vô thượng thần khí, cũng không phải là không có khả năng. Nói, pho tượng phân bụng một tảng đá lớn rời đi, lộ ra một đầu thông đạo sâu thăm thẳm, không biết thông hướng phương nào. Diệp An hít sâu một hơi, sau đó dứt khoát đạp đi vào. Ngoại giới, bởi vì sinh mệnh cổ thụ lá cây xuất hiện, nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn, mấy chục mảnh lá cây đưa tới kịch liệt tranh đoạt cùng chém giết, đại chiến kéo dài thật lâu. Diệp Tử tại khác biệt người trong tay chuyển đổi, dẫn đến người phải chết càng ngày càng nhiều, khắp nơi đều là vết máu. Tư Vũ cũng không có tham dự tranh đoạt, trong lòng một mực tại lo lắng lấy Diệp An. Nhưng là đi qua mấy canh giờ thời gian, cũng không thấy Diệp An đi ra. Nàng thử nghiệm tới gần kim tự tháp, lại bị cái kia kinh khủng trọng lực ép tới không thở nổi, nhục thân đều kém chút sụp đổ. Sư đệ Tư Vũ đầy giấy lo lắng, thẳng đến La Nhất xuất hiện, nói Diệp An còn sống, nàng mới hơi yên tâm một chút. Nàng liên lặng lặng canh giữ ở kim tự tháp bên cạnh, chờ đợi Diệp An xuất hiện. Về phần những người khác, tại tranh đoạt mấy ngày sau, liền có người dự định tiến vào cái khe kia. Đã có sinh mệnh cổ thụ lá cây xuất hiện, nói không chừng sinh mệnh cổ thụ cũng ở bên trong, nếu là có thể đạt được đó chính là nghịch thiên tạo hóa. Không ít người cũng bay tiến vào trong cái khe. Nhưng là đi qua thời gian nửa tháng, cũng không thấy có người từ bên trong đi ra. Thẳng đến gần một tháng sau, một vị toàn thân nhuốm máu huyền tiên từ bên trong bay ra, mang ra ngoài một đoạn sinh mệnh cổ thụ tàn nhánh. Nhưng là hắn cũng không có bay ra ngoài bao xa, liền bị nhân cách khác giết tại trong tinh không. Cái này một đoạn tàn nhánh lại đưa tới một vòng mới tranh đoạt, huyền tiên đều xuất hiện không ít, tại tranh đoạt bên trong một cái tiếp một cái bất lạc, giống như là không đáng tiền một dạng. Thẳng đến nhanh sau 3 tháng, Từ Vũ mới rốt cục nhìn thấy Diệp An từ kim tự tháp bên trong đi tới. Nàng cảm giác Diệp An thay đổi, khí tức trở nên càng thêm trầm ổn, càng thêm dày hơn nặng. Cả người nhìn có thể tin hơn, trên thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt uy áp, có loại vương giả giống như khí tức. Khi Diệp An đi đến trước mặt nàng lúc, những này khí tức đặc thù đều biến mất, hắn lại trở nên cùng trước đó một dạng. "Ngươi không có bị thương chứ?" Từ Vũ quan tâm hỏi. "Yên tâm, chỉ là một chút vết thương nhỏ, đều đã tốt." Trên thực tế hắn tại 3 tháng này trong khảo nghiệm nhận không chỉ là vết thương nhỏ, mệnh đều kém chút nhét vào bên trong. Một vị thần vương khảo nghiệm sát thực rất hà khắc, nếu không phải hắn đối với thổ chi pháp tắc có chỗ linh ngộ, thật đúng là không nhất định có thể thông qua. "Vậy xem ra ngươi ở bên trong thu mạch không nhỏ." Từ Vũ đôi mắt đẹp sáng lên. Diệp An lộ ra một vòng dáng tươi cười, hoàn toàn chính xác có thu hoạch. Hắn thông qua được vị kia thần vương tất cả khảo nghiệm, chẳng những nhận được đối phương vô thượng thần khí, còn chiếm được đối phương thần vị. Đúng vậy, hắn hiện tại đã không phải là thần quân, mà là một vị thần vương. Đi thôi, chúng ta đến đó mặt nhìn xem. Diệp An nhìn về hướng xa xa cái khe kia, như là một cái to lớn thần nhãn tại nhìn chăm chú thế giới này. Hai người hướng bên kia bay đi, Từ Vũ cũng đem 3 tháng này đến nay phát sinh sự tình đều nói cho hắn. Sinh mệnh cổ thụ sao? Nếu thật có sinh mệnh cổ thụ xuất hiện, có phải hay không hẳn là thông báo một chút sinh mệnh nữ thần? Nhưng là khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, Diệp An hay là phủ định ý nghĩ này, cũng không biết sinh mệnh nữ thần có hay không chuyển đổi phương pháp tu luyện. Rất nhanh, hai người liền tới đến cái khe kia phía trước, vô tận thần lực quần quần mãnh liệt, thường hực thần huy nở rộ, nương theo lấy ước vạn đạo hào quang, chói lọi nhiều màu. Diệp An bước ra một bước, cùng Từ Vũ đi vào trong cái khe, thân ảnh rất nhanh liền bị hừng hực thần quang che mất. Tại phía sau bọn họ, một mực âm thầm theo dõi La Nhất La Nhị còn có Diệp Trường Thành cũng đi theo đi vào. Khi vượt qua vết nước sau, một cỗ cổ lão mênh mông khí tức đập vào mặt, trùng trùng điệp điệp, bàng bạc mạnh mẽ, ngưng tụ tuế nguyện hương vị. Xuất hiện tại Diệp An trước mặt là một mảnh bao la hùng vĩ vô biên thế giới, chỉ bất quá khắp nơi đều là tàn phá, lục địa to lớn cối vụn, chỉ còn một nửa tinh thần, đứt gãy thần khí, nguy nga rộng lớn thần điện, băng liệt thần sơn. Đây là một chỗ đã hoàn toàn bị đánh nát xa cổ thần dấu vết, khắp nơi đều là rách nát cảnh tượng. Bọn chúng cứ như vậy chẳng có mục đích nổi lơ lửng, đã ở chỗ này điên lặng không biết bao nhiêu năm. Thảm liệt khí tức khuấy động, nơi này đại đạo pháp tắc đều không hoàn chỉnh, linh khí cũng cơ hồ cảm giác không thấy, đã là một mảnh khô kiệt tĩnh mịch địa phương. Diệp An cùng Tư Vũ một lát thất thần sau, liền hướng phía trước bay đi. Thân ảnh của bọn hắn tại vùng không gian này bên trong quá nhỏ bé, một cây ngã xuống cột đá đều muốn so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều, hai người ở chỗ này mịt mù như hạt bụi. Đề cử chuyên hot, ta, lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 2014 thần hoàng máu, chương 2014 thần hoàng máu. Leo lên một tòa tàn phá thần điện, Diệp An ở chỗ này thấy được đầy đất vết máu cùng thi thể, tối thiểu hơn 10 người thây nằm ở đây, đã chết có một đoạn thời gian. Thi thể của bọn hắn cứ như vậy đang nằm lấy, tử trạng thê thảm, có chút hai mắt đều mở rất lớn, chết không nhắm mắt. Đây chính là hiện thực tàn khốc, ở hạ giới sinh linh trong mắt cao cao tại thượng trưởng sinh bất lao thiên nhân, kỳ thật cùng phàm nhân cũng không có gì khác biệt. Trong thần điện đã không có gì vật có giá trị, liền ngay cả trên vách tường một chút bích họa thời khắc đều bị đào đi một chút, chỉ còn lại có một chút không trọn vẹn hình ảnh, không biết giảng thuật là cái gì. Thấy cảnh này, Diệp An chỉ có khẽ than thở một tiếng. Có lẽ nhiều năm về sau, tu tiên thời đại nên đón kết thúc, cuối cùng cũng sẽ là kết cục như vậy. Vẹn vẹn một chỗ rách nát thần điện liền chết nhiều người như vậy, thật không biết địa phương khác chết bao nhiêu. Nơi này hẳn là thờ phụng một cái tượng thần, chỉ bất quá bây giờ chỉ còn lại có một cái bệ, tượng thần không biết tung tích. Diệp An ở chỗ này đơn giản dừng lại sau, liền cùng Tư Vũ tiến nhập chỗ càng sâu. Khu vực bên ngoài này khẳng định sớm đã bị chia cắt hoàn tất, thu hoạch được thần tàng cơ hội không lớn. Ngay tại Diệp An cùng Tư Vũ trải qua một tòa rách nát tượng thần lúc, một bóng người bỗng nhiên rẽ ra, nương theo lấy kiếm quang sáng chói, sát cơ bản đạo, thẳng đến tính mạng bọn họ. Lại là một tôn huyền tiên. Hắn không có đi tranh đoạt thần tàng, mà là trốn ở chỗ này tập sát qua lại người. Vị này huyền tiên tính toán đánh cho rất là khéo, trước lúc này đã chặn giết 10 mấy người, thu được không ít chiến lợi phẩm. Đáng tiếc hắn lần này đụng phải chính là Diệp An cùng Tư Vũ. Định. Diệp An luôn xuất phát thủy, hết thảy chung quanh đều lâm vào đứng im, cái kia đạo hừng hực kiếm quang cũng như ngừng lại giữa không trung. Chanh một tiếng, thái hạp kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, một kiếm liền đem vị kia huyền tiên chém thành hai nửa, tính cả trong cơ thể hắn đạo quả cùng một chỗ. Chỉ là một cái tam phẩm huyền tiên, chỉ cần không phải loại kia đỉnh tiêm trong đạo thống bồi dưỡng ra được, với hắn mà nói thực sự không có gì uy hiếp. Hắn chỉ có một đạo hóa thân lúc liền có thể chém giết đối phương, chớ nói chi là hiện tại hai cái hóa thân dung hợp. Diệp An thu hồi thái hạp kiếm, đưa tay vẫy một cái, huyền tiên trên thân liền có 10 mấy cái nhận chữ vật, ngai lưng chứa đổ, vòng tay chữa vật bay tới. Khá lắm, tại cái này chặn giết không ít người a. Diệp An không khỏi mở miệng nói ra. Tư Vũ lắc đầu, không đi tranh đoạt tạo hóa, trốn ở chỗ này khi dễ người khác, thật không biết nghĩ như thế nào. Diệp An cười cười, đoán chừng là cảm thấy mình không có bao nhiêu hy vọng đi, loại người này hay là thật thông minh, biết mình có bao nhiêu cân lượng, chỉ là vận khí có chút không xong, đụng phải chúng ta. Thu hồi những này chữa vật chi khí, hai người liền tiếp theo lên đường. Xuyên qua trùng điệp rách nát thần tích, bọn hắn cuối cùng là thấy được những người khác tại tranh đấu. Tại phía trước bọn họ trên một khối lục địa, có 10 mấy người chém giết cùng một chỗ, mà trong bọn hà đường thì là một khối phát sáng vật. Diệp An mở ra động chân chi nhãn, nhìn thấy cái kia lại là một khối xương, tản ra quang mang cùng thái dương bình thường, ẩn chứa tinh khiết lại hừng hực thần lực. Thần cốt. Đây mới thực là thần cốt, đến từ một vị thần minh, cũng khó trách sẽ khiến nhiều người như vậy tranh đoạt. Thần quân thần cốt. Diệp An có thể cảm giác được thần cốt bên trên ẩn chứa thần lực. Bất quá cô thần lực này rất mạnh, rất thuần túy, đại khái là nhất phẩm huyền tiên hoặc là nửa bước kim tiên tình trạng này. Nếu không có như thế, cũng sẽ không một mực tồn tại đến bây giờ. Nếu như là thần vương thần cốt lời nói, cái kia Diệp An ngược lại là muốn xuất thủ tranh đoạt một chút. Hai người lách qua nơi này tiếp tục hướng phía trước, ở phía trước xuất hiện một tòa bảo tồn tương đối hoàn chỉnh thần điện, trong thần điện truyền ra từng tiếng oanh minh, có không ít người ở bên trong chém giết, không biết tại tranh đoạt thứ gì. Tiếp tục hướng phía trước, một bộ hài cốt to lớn phiêu phủ ở trong hư không, dài tới mấy vạn dặm, so một chút tinh thần đều lớn. Cho dù trong hài cốt thần lực đã biến mất hầu như không còn, nhưng chỉ là khổng lồ như thế khung xương, cũng có thể làm cho người cảm giác được áp lực kinh khủng. Thật không dám tưởng tượng bực này thần thú khi còn sống lại là cỡ nào thần uy. Hai người tới hài cốt đầu lâu nơi này, phát hiện một chiếc răng liền so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều. Đáng tiếc là, bộ này hài cốt tinh hoa đã hoàn toàn trôi mất, không có giá trị lợi dụng. Không phải là man hoang cổ thú tiên tổ đi. Diệp An trong lòng như vậy suy đoán. Diệp An tại trên hài cốt gõ gõ, phát ra kim thiết giống như thanh âm. Nói trở lại, Thiên Hoàng Chính Quý Châu bên trong còn có một quả trứng, cũng không biết đồ vật bên trong có hay không đi ra. Quả trứng kia cùng Lưu Ly Tiên Cung có thiên ti vạn lũ quan hệ, cực lớn có thể là trong tiên cung nuôi dưỡng đầu kia tiên cầm. Thiên Hoàng Chính Khí Châu bây giờ tại địa tướng hóa thân trên thân, cho nên Diệp An không thể nào biết được. Trong nháy mắt, Diệp An cùng Tư Vũ đã tiến vào trong di tích đã mấy ngày, gặp được không ít tranh đấu cùng chém giết. Thần minh thần cốt, trong thần điện lưu lại thần dịch, vĩnh viễn không dập tắt thần đăng, dấu ở trong tượng thần kỳ chân. Những vật này đều đưa tới vô số người chém giết, thiên tiên cùng chân tiên chết một lứa lại một lứa, huyền tiên đều vẫn lạc không ít. Cũng khó trách tiến vào người nơi này từ đầu đến cuối không có ra ngoài, nơi này khắp nơi đều là thần tàng, giá trị quá kinh người. Phía trước lại xuất hiện chiến đấu, cách rất xa, Diệp An đều cảm nhận được một cỗ đồng bột khí tức cổ lão, để hắn đều cảm nhận được áp. Trên thần vị áp chế, Diệp An trong lòng kinh ngạc. Hắn hiện tại đã là thần vương, thế mà còn có thể bị áp chế, chẳng lẽ lại? Trong lòng của hắn phấn chấn, hướng phía trước bay đi. Hơn 10 người hỗn chiến với nhau, huyền tiên liền vượt qua 10 cái, thậm chí còn có nửa bước kim tiên đang chém giết lẫn nhau. Mà trong bọn hắn ở giữa, thì là hai đoàn hừng hực không gì sánh được trùng sáng. Diệp An mở ra động chân chi nhãn mới nhìn rõ ràng cái kia hai cái trùng sáng, lại là hai giọt máu. Trong đó một giọt tản ra ánh sáng chín màu, chói lóa mắt, chói lọi không gì sánh được, một cái khác nhỏ thì tản ra sáng chói kim quang, giống như là màu vàng liệt dương. Diệp An chỉ là chăm chú nhìn mấy giây, cũng cảm giác ánh mắt của mình đều muốn ngủ. Trong lòng của hắn chấn động, khó mà bình tĩnh. Cái này hai giọt máu rõ ràng chính là đến từ hai cái khác biệt tồn tại, mà hai vị tồn tại này đều so với hắn cao hơn một hàng đơn vị giai. Hai vị thần hoàng máu cũng khó trách sẽ khiến nhiều người như vậy chết liệt. Cho dù trải qua nhiều năm như vậy, cái này hai giọt trong máu thần lực đều không có hao tổn bao nhiêu, tản ra uy áp ý nguyên kinh người. Nhất định phải đạt được. Diệp An đối với phía sau La Nhất La Nhị truyền âm, hai vị tiền bối, sau đó khả năng cần các ngươi xuất thủ. Đối với dạng này tạo hóa, La Nhất cùng La Nhị cũng rất tâm động, đương nhiên sẽ không có cự tuyệt đạo lý. Trước chờ bọn hắn chém giết một lát chúng ta đang xuất thủ. Diệp Trường Thanh cũng vào lúc này xông ra, ngươi biết thứ này là cái gì? Không biết. La Nhất tử tốn nói. Ta ngược lại thật ra đoán được một chút. Diệp Trường Thanh vừa cười vừa nói. Không hứng thú biết. La Nhất chỉ là nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Ách Diệp Trường Thanh lập tức nghẹn tại nơi đó, biểu lộ xấu hổ. Đề cử chuyên hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thủ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 2015 thần miếu, chương 2015 thần miếu, hai giọt thần hoàng huyết dịch lơ lửng ở giữa không trung, mỗi một giọt đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong đó một giọt nở rộ cựu thải chi quang, rực rỡ màu sắc, mặt khác một giọt toàn thần kim hoàng, giống như là hòa tan sau hoàng kim. Ước vạn 5 năm tháng trôi qua, hai giọt trong huyết dịch thần tính đã trôi mất không ít, nhưng là còn sót lại lực lượng y nguyên kinh người, mang theo một cỗ sinh mệnh uy áp, làm người ta kinh ngạc run sợ. Tại hai giọt huyết dịch chung quanh, hơn trăm người tại hỗn chiến, mà lại theo hỗn chiến tiếp tục, càng ngày càng nhiều người bị hấp dẫn tới, gia nhập tranh đoạt. Đang kịch liệt trong chém giết, một bộ lại một bộ thi thể rơi xuống, đều là tiên nhân, bây giờ lại cùng phàm nhân một dạng nhỏ bé. Tại nhất tới gần cái kia hai giọt thần huyết địa phương, hơn 10 vị huyền tiên cùng nửa bước kim tiên đang chém giết lẫn nhau, khiến người khác không dám tới gần. Các ngươi rời khỏi nơi này trước, chúng ta đi thử một lần. La Nhất lúc này đối với Diệp An nói ra. Tốt. Diệp An minh bạch lo lắng của nàng, lập tức liền cùng Tư Vũ rời khỏi nơi này. Các loại hai người sau khi rời đi, La Nhất cùng La Nhị không có cố kỵ, trực tiếp thẳng hướng phía trước chiến trường. Diệp Trường Thanh thấy thế cũng bay đi, dạng này tuyệt thế thần tàng, ở bên ngoài có thể thấy được không đến. Ba vị nửa bước kim tiên giáng lâm, khiến người khác tất cả giật mình. La Nhất trường thương trong tay huy động, hàn quang nở rộ, sát cơ mãnh liệt, chỉ là một kích liền đem một vị huyền ti hệ sát lập bổ ra đến, sau đó thân thương run run, một cái hoành tạo thiên quân, lại đem một vị huyền tiên tinh cả tiên binh cùng một chỗ đánh nổ trên không trung. Một bên khác La Nhị không thua bao nhiêu, chiến mâu vũ động ở giữa vang lên tiếng sấm nổ giống như thanh âm, trực tiếp đem mấy món tiên binh vỡ nát, sau đó một kích đâm ra, một đạo cầu vồng bay ra, giống như trường hồng có nhận, đem hai cái huyền tiên xuyên thấu, một kích liền đinh giết. Vâng. Một chiếc đại ấn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, lại là một kiện kim tiên cấp bậc tiên binh, uy năng ngập trời, quang mang vạn trượng, lại đánh chết hai vị huyền tiên. Một bóng người cao to dáng lâm, đồng dạng là một vị nửa bước kim tiên, khí thế ngập trời, tóc đen bay phấp phới, há miệng phát ra một tiếng long ngâm giống như thanh âm, khoảng cách gần hắn nhất một cái huyền tiên trực tiếp nổ tung, sụp đổ thành một mảnh huyết vụ. Nơi này chém giết càng phát ra kịch liệt tàn khốc, hạch tâm nhất địa phương quang mang vạn đạo, pháp lực như biển, đại đạo pháp tắc va chạm, từng kiện tiên binh bắn ra ngập trời thần uy, như từng biên tinh thần đang tỏa ra hào quang. Diệp An cùng Tư Vũ cách xa nơi này, dần dần không cảm giác được nguồn ba động mạnh mẽ kia. Đối với La Nhất cùng La Nhị thực lực, Diệp An vẫn rất có lòng tin. Hai người hướng phía trước bay đi, muốn nhìn một chút phía trước sẽ có hay không có thần tăng khác. Không bao lâu, bọn hắn liền tới đến một tòa rách nát trong thần miếu. Trong thần miếu thờ phụng ba cái tượng thần, chỉ bất quá đều bị hủy diệt, trên bàn thờ một mảnh hỗn độn, thần đăng đều bị người dọn đi rồi. Diệp An đánh giá tòa thần miếu này, mặc dù địa phương không lớn, nhưng là trên tường bích họa cũng rất tinh mỹ, hắn chăm chú nhìn một hồi, trong thoáng chốc cảm giác trên bích họa tượng nhân vật là đã sống tới một dạng, để hắn giận ra gà giận mình. Trên bích họa bóng người quỳ trên mặt đất, đang hướng về một cái hướng khác chiều bái, trong miệng phát ra từng tiếng cổ lão tế tự thanh âm, hùng vĩ như trùng, ở trong tiên địa quanh quẩn. Không biết có phải hay không là ảo giác, Diệp An cảm giác những người này quỳ lạy phương hướng đúng là hắn bên này, giống như là tại triều bái hắn một dạng. Sư đệ, Tư Vũ thanh âm vào lúc này vang lên, đem hắn từ loại này trong huyễn cảnh đánh thức. Diệp An lấy lại tinh thần, phát hiện trung quanh thần miếu hoàn toàn biến dạng, trên vách tường hòn đá chọc từng mảng, lộ ra bên trong nóng ánh sáng long lanh chất liệu, lưu động thần huy, sáng lạn quang mang chạy xuôi, có bất hủ thần tính lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Cả tòa phong cách cổ xưa miếu nhỏ triệt để thay đổi, biến thành một tòa óng ánh sáng long lanh, nở rộ bảo quang thần miếu, thần dị phi phàm, có trận trận tế tự thanh âm vang lên. Diệp An không có chút gì do dự, tâm niệm vừa động liền đem tòa miếu nhỏ này thu vào Trường Sinh Châu bên trong. Cho dù phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng là miếu nhỏ vừa mới biến hóa vẫn là bị người phát hiện. Ân, vừa mới dị tượng không phải liền là xuất hiện ở đây sao? Đích thật là nơi này không giả. Người tới nhìn chung quanh một tuần, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn liền rơi vào Diệp An cùng Tư Vũ trên thân. Sư phụ, chẳng lẽ là bọn hắn? Một cái thai nhọn nhọn nam tử tuổi trẻ nhìn xem Diệp An, trong mắt có sát cơ hiện hiện. Sư phụ hắn thì là một tên huyền tiên, đứng ở trong hư không nhìn xuống Diệp An cùng Tư Vũ, tiểu bối, phát ra dị tượng thần vật có phải hay không bị các ngươi thu lại? Cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra thần vật, các ngươi có thể sống sót. Vị này huyền tiên bên mặt hất hàm sai khiến, cao cao tại thượng, không có chút nào đem Diệp An cùng Tư Vũ để ở trong mắt. Diệp An từ tốn nói, vạn bối không biết tiền bối đang nói cái gì, chúng ta vừa mới đến nơi đây, cũng không có thấy cái gì thần vật. Huyền tiên trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, tiểu bối, ta đã cho ngươi cơ hội, không cần không biết tốt xấu. So với có ít người, thật sự là hắn xem như thiệt tâm, không có vừa lên đến liền độc thủ. Ta đích xác không biết tiền bối đang nói cái gì. Diệp An trả lời vẫn như cũ, không biết sống chết. Huyền tiên hừ lạnh một tiếng, nô ra một cái đại thủ bay thẳng đến Diệp An bổ tới. Chanh. Một tiếng lạnh thấu xương kiếm minh vang lên, chỉ thấy một vòng kiếm quang hiện lên, Huyền tiên cảm giác cánh tay đau xót, tay của hắn trực tiếp bị chém xuống tới. Ngươi. Huyền tiên vừa kinh vừa sợ, nghĩ không ra Diệp An xuất thủ sẽ như thế mau lẹ, hắn thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng. Hảo tiểu tử, khó trách như vậy không coi ai ra gì, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể không kiêng nể gì cả, tại Huyền tiên trước mặt, ngươi cùng sâu kiến không khác. Huyền tiên khẽ quát một tiếng, bị chém xuống cánh tay mọc ra, sau đó hắn một bước phóng ra, tay nắm thần ấn, trực tiếp hướng phía Diệp An đánh qua. Bàn tay của hắn hóa thành liệt dương, có ngập trời ánh lửa thiêu đốt, tản mát ra nóng bỏng không gì sánh được khí tức. Đối mặt một kích này, Diệp An đồng dạng tay nắm thần ấn, trong lòng bàn tay xuất hiện từng tòa sơn nhạc nguy nga, nặng nề bằng bạc, áp sập chư thiên, đưa tay liền đánh qua. Oanh! Ánh lửa ngút trời, sơn nhạc nổ tung, hai cố cường đại lực lượng nổ tung, vỡ nát chung quanh hư không, đem di tích khối vụn đều đánh rách tả tơi. Huyền tiên cảm giác cánh tay run lên, nhận lấy trọng kích, toàn bộ bàn tay đều trở nên máu thịt bé bét. Hắn có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp An, chỉ là một cái thiên tiên, thế mà tiếp nhận hắn một kích này. Đây chính là hắn trước đây không lâu tại trong mảnh di tích này lấy được tuyệt học, bàn tay hóa dương, luyện tới đại thành thậm chí có thể tay không dung hóa thần binh, người bình thường nhục thân căn bản gánh không được. Và anh, Diệp An trong tay thần ấn một bên, diễn hóa xuất một tòa kim tự tháp, hướng phía Huyền Tiên ầm vang chấn áp xuống. Huyền Tiên nghĩ không ra hắn thế mà còn dám chủ động công phạt, cái này khiến hắn cảm giác đến đục nhã, chính mình một cái Huyền Tiên tổng không đến nổi ngay cả một cái thiên tiên đều đánh không lại đi. Hắn song trưởng đều xuất hiện, trùng thiên ánh lửa hiện hiện, ánh sáng chói mắt nở rộ, cái kia hơi thở nóng bỏng tựa hồ có thể đem chung quanh hết thể đều hòa tan, ầm vang cùng Diệp An thần ấn đụng vào nhau. Tại kịch liệt trong đụng chạm, Diệp An một tay khác đánh ra, một trận huyền diệu ba động sinh ra, Huyền Tiên hai cánh tay trực tiếp bị vỡ vụn, hóa thành bụi bặm tiêu tán trên không trung. Đề cử chuyển hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng kiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời nghe đạo. Thông thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100.000 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang, nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầng giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người. Chương 2016 thần huyết tới tay, chương 2016 thần huyết tới tay định. Diệp An đắc thế không tha người, thi triển thần thông tiên hiến, đem Huyền Tiên định tại nguyên chỗ, sau đó Thái Hạp kiếm một kiếm bay ra, đem hắn chém thẳng ra, tính cả đạo quả đều bị giảo diệt. Một cái tam phẩm Huyền Tiên, cho dù thu được một chút tạo hóa, nhưng là y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Về phần hắn đệ tử trẻ tuổi kia, thì đã bị Tư Vũ giải quyết hết. Giải quyết hai người này sau, bọn hắn liền lập tức rời đi. Cũng không lâu lắm, La Nhất cùng La Nhị thân ảnh xuất hiện, trên thân đều mang vết máu, khí tức cũng có chút chập trùng không chừng, xem bộ dáng là chịu một chút thương. Hai vị tiền bối không có sao chứ? Diệp An lên tiếng hỏi thăm, hai người này thế nhưng là hắn trợ lực lớn nhất, cũng không thể xuất hiện ngoài ý muốn gì. Không có việc gì. La Nhất nhàn nhạt mở miệng, sau đó lấy ra một vật, vật tới tay, cho ngươi. Xuất hiện tại trong tay nàng là một cái tụ bà buồn, kim tiên luyện chế ra tới hàng đái. Đây chính là bọn hắn trước đó truy tìm đạo nguyên thời điểm đụng phải mấy cái kia huyền tiên nắm giữ thiên binh, bọn hắn đã bị La Nhất chém giết, tụ bà buồn cũng rơi vào nàng trong tay. Mà tại tụ bà buồn bên trong thì là hai giọt lớn trừng quả đấm huyết dịch, tản ra ba động kinh người. Tiền bối không cần sao? Diệp An mặc dù rất tâm động, bất quá không có trước tiên nhận lấy. Thứ này đối với ta không dùng, chính ngươi giữ đi. La Nhất có thể cảm nhận được cái này hai giọt trong huyết dịch ẩn chứa đại đạo pháp tắc, cùng nàng hoàn toàn chính xác không đáp. Vậy liền đa tạ tiền bối. đây chính là thần hoàng máu à, cho dù trải qua nhiều năm như vậy thần lực trôi mất một chút, nhưng là còn lại lực lượng y nguyên kinh người. Tồn tại bực này trong huyết dịch ẩn chứa đại đạo pháp tắc, cũng có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn cũng không nhất định. Diệp An cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hai giọt huyết dịch, vốn là chuẩn bị đặt ở Trường Sinh Châu bên trong, nhưng là ngẫm lại cảm thấy không ổn, lại đặt ở Thiên Đạo Chí Bảo bên trong. Cứ như vậy liền không có vấn đề. Rời đi nơi này, mấy người tiếp tục tiến lên. Trên đường đi lại đụng phải không ít người tại tranh đoạt các loại tạo hóa, có không chọn vẹn thần khí, có thần điện bên trong thần bí cốt phiến, có không biết tên vật liệu luyện khí, còn có dược linh mấy chục triệu năm tuyệt thế thần dược. Nơi này thần tàng nhiều lắm, năm đó là cường giả tuyệt đỉnh ở giữa chiến đấu, bởi vậy lưu lại thần tàng giá trị đều cực kỳ kinh người. Có người thậm chí phát hiện hỗn độn linh căn vết tích, đáng tiếc không có bắt được. Diệp An cùng Tư Vũ tham gia qua mấy trận tranh đoạt, nhưng là thu hoạch lại không phải rất lớn, chỉ lấy được vài cọng dược linh mấy trăm ngàn năm thần dược. Ầm ầm, phía trước lại truyền tới mênh mông chiến đấu ba động, đại đạo chấn động, thời không pha thoái, nương theo lấy tiếng giống giận dữ, để cho người ta mảng nhĩ đều muốn bị đánh rách tạc ơi. Diệp An thấy được một vầng minh nguyệt ở phía trước dâng lên, trong sáng thần thánh, tinh khiết ánh trăng chạy xuôi, đem thế gian hết thảy ô uế đều tịnh hóa mất rồi. Nguồn lực lượng này để hắn cảm giác có chút quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này không phải tới từ Tư Vũ, mà là đến từ một người khác. Khi đi tới phía trước lúc, hắn mới nhìn rõ hình ảnh chiến đấu. Đây không phải là tiến vào trong di tích người tại tranh đấu, mà là một bức thời kỳ viễn cổ hình ảnh chiến đấu. Trăng sáng treo cao, quang mang vạn trượng, thánh khiết ánh trăng rơi xuống, soi sáng muôn phương vũ trụ. Mà cùng minh nguyệt đối kháng thì là một vòng mặt trời màu đen, đó là cực hạn đêm tối, thuần túy hắc ám, có thể đem hết thảy quang minh đều thôn phệ. Tại minh nguyệt cùng hắc nhật bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người. Trong minh nguyệt đạo thân ảnh kia phiêu nhiên xuất trần, lượn lờ mềm mại, dáng người mông lung, như trong trăng thần nữ, để cho người ta không đành lòng kinh nhận. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là Diệp An y nguyên nhận ra, đạo thân ảnh này chính là hạ giới cổ thần tộc thần nữ, Nguyệt Thời Xu. Nàng quả nhiên là một vị cường đại thần vương. Thực tháng, hắc nhật bên trong tồn tại đang gào thét, hắn đồng dạng cũng là một vị thần vương, khống chế lực lượng hắc ám, tản mát ra một loại tà ác lực lượng, tựa hồ có thể đem người ánh mắt đều hút đi vào. Thực tháng, đây mới là nàng chân chính danh tự sao? Diệp An trong lòng suy nghĩ, mở ra động chân chi nhãn cẩn thận quan sát đến trận chiến đấu này. Hắc ám cùng minh nguyệt va chạm, đó là hai loại khác biệt đại đạo pháp tắc tại va chạm, một cái muốn thôn phệ hết thể của mình, một cái muốn tịnh hóa thế gian hết thảy, có thể nói tranh phong tương đối. Phản đồ. Hắc nhật bên trong tồn tại đang gào thét, sát ý ngập trời, lực lượng hắc ám cơ hồ muốn hóa thành một cái lô đen, đem Nguyệt Thời Xu thôn phệ đi bảo. Ngươi vì sao muốn phản bội? Hắc nhật bên trong thần vương kinh sợ không gì sánh được, đối với Nguyệt Thời Xu phản bội không hiểu lại hoang mang. Chiều hướng phát triển. Nguyệt Thời Xu chỉ phun ra bốn chữ. Ngươi chính là vì bản thân tư lợi. Hắc nhật bên trong tồn tại gầm thét, lực lượng hắc ám giống như thủy triều phun trào, đem vô tận thời không đều che mất. Diệp An chăm chú nhìn một hồi, ánh mắt liền hoàn toàn lâm vào hắc ám, trong mắt của hắn quang minh bị tước đoạt. Trong lòng của hắn không khỏi hãi nhiên, đây là thời kỳ viễn cổ chiến đấu, cách nay đã không biết bao nhiêu năm, còn sót lại lực lượng thế mà còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Cũng may loại ảnh hưởng này cũng không phải là vĩnh cửu, Diệp An chậm một lát sau liền lần nữa khôi phục quang minh. Hắn tiếp tục mở ra động chân chi nhãn, tiếp tục quan sát đến hai vị này thần vương chiến đấu. Có lẽ này sẽ là tương lai hắn đối phó Nguyệt Thời Xu một loại thủ đoạn. Cứ như vậy liên tiếp mù nhiều lần, Diệp An mới rốt cục thu hồi ánh mắt. Không thể không nói, Nguyệt Thời Xu kiếp trước hoàn toàn chính xác rất mạnh, lúc này nàng thi triển thủ đoạn bên trong, đã có tu tiên thời đại bóng dáng. Có lẽ đây chính là vì cái gì nàng muốn phản bội nguyên nhân, nàng muốn tại thời đại mới bên trong chiếm cứ tiên cơ. Cùng Diệp An khác biệt chính là, Tư Vũ ngược lại là thật ở chỗ này nhìn ra một ít gì đó, hai vị thần vương đại đạo pháp tắc cho nàng không nhỏ dẫn dắt. Rời đi nơi này, hai người tiếp tục thăm dò di tích. Đông, đông. Phía trước truyền đến từng tiếng tiếng vang, để cho người ta mảng nhĩ tính cả trái tim đều theo nhảy lên, bị đưa vào một loại kỳ lạ vận luật, huyết dịch cũng không khỏi tự chủ ra tốc đứng lên. Tiếng tim đập. Diệp An cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ lại là một vị thần minh trái tim sống đến nay. Nhưng là tới gần một chút sau, hắn phát hiện cũng không phải là trái tim, mà là một ngụm thần cổ, liền lơ lửng ở phía trước trong hư không, tản mát ra ngập trời thần uy, thậm chí tản mát ra một cỗ thiên đạo chí bảo mới có uy nghiêm. Thiên đạo chí bảo. Diệp An mở to hai mắt, nghĩ không ra lại ở chỗ này nhìn thấy thiên đạo chí bảo. Nhưng là ngụm này thần cổ tán phát khí tức lại cùng thiên đạo chí bảo có chút không giống nhau lắm, còn xen lẫn những thứ đồ khác. Đông, đông. Thần cổ chấn động, không có người tại gõ vàng, lại phát ra thanh âm đinh thai nhức óc, giống như trung minh, lại như lôi đỉnh, để cho người ta trái tim đều theo nhảy lên, toàn thân huyết dịch sôi trào. Thiên đạo chí bảo. Là thiên đạo chí bảo. Nơi này tại sao có thể có thiên đạo chí bảo? Thiên đạo chí bảo có loại hình dạng này sao? Một ngụm trống, lại là thiên đạo chí bảo. Ở chỗ này có không ít người, bọn hắn đều tại vây xem cái này tuyệt thế thần binh, thậm chí có người nếm thử đi thu lấy, nhưng lại không ai có thể đến gần. Tàn mát ở chung quanh thoái cốt cùng huyết nục chính là chứng minh tốt nhất, phàm là tới gần nơi này miệng chống người, đều bị chấn bể. Đề cử chuyện hot, Tây Du Chi bắt đầu từ chối đại náo thiên cung hoàn thành tôn tiểu thánh xuyên việt Tây Du, hóa thân tôn ngộ không. Hắn quyết tâm cự tuyệt làm lấy kinh công cụ người, xin thể đánh chết cũng tuyệt không náo thiên cung. Như Ma Vương rủ dê, hiền đệ, chúng ta đánh tới thiên đỉnh, chia đều tam giới. Tôn tiểu thánh giận dữ, câm miệng. Ngươi dám đối thiên đỉnh bất kính, ta cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Hệ thống, từ chối đại náo thiên cung, khen thưởng hỗn độn tiên thiên chí bảo, phệ hồn đường. Ngọc Đế sốt ruột chờ đợi, chúng thần lại run rẩy quỳ lạy, bệ hạ, cái kia tôn ngộ không hắn đã thành thánh rồi. Ngàn vạn, ngàn bạn đừng để cho hắn đến a. Chương 2017 thần cổ khó được, chương 2017 thần cổ khó được, thật sự là thiên đạo chí bảo sao? Diệp An cảm giác có chút rất không có khả năng, huống hồ cái này chống to uy năng cùng thiên đạo chí bảo hoàn toàn chính xác có chút khác biệt. Hắn mở ra động chân chi nhãn, trong mắt lóe lên ánh sáng bảy màu, cẩn thận nhìn chăm chú nơi xa thành kia chống to. Nhìn nửa ngày, hắn rốt cục phát hiện một chút manh khỏe. Nguyên lai là khảm nạm một khối thiên đạo chí bảo mảnh vỡ. Diệp An tại trên chống to thấy được một mảnh vụn, cùng mặt khác chất liệu có chỗ khác biệt, cái kia cô thiên uy chính là mảnh vụn này phát ra. Mặc dù không phải chân chính thiên đạo chí bảo, nhưng là có dạng này một mảnh vụn, cũng đủ để chứng minh cái này chống to giá trị, thắng qua rất nhiều thần binh lợi khí. Chống to chung quanh vây quanh rất nhiều người, đều muốn lấy được cái này thần binh. Nhưng là không ít người đều thử, nhưng không có một người thành công. Đông, đông. Tiếng chống trận không ngừng gõ vang, đã không biết vang vọng bao nhiêu năm, như tiếng sấm, giống như thiên đạo thanh âm, nhiếp nhân tâm phách, đinh tai nhức óc. Diệp An cảm thấy một cỗ phẫn nộ chi ý, rung động ầm ầm, để cho người ta huyết dịch sôi trào, không nhịn được muốn lao ra chém giết một phen. Ân. Ánh mắt hắn dư quang đống nhiên chú ý tới bên người Tư Vũ, thấy được nàng sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, tiếng tim đập hắn đều có thể nghe thấy, như là nổi trống bình thường, tựa hồ đang thừa nhận rất lớn áp lực. Diệp An mặc dù cũng cảm thấy áp lực, nhưng lại không có giống nàng khó như vậy thụ. Hắn quay đầu nhìn về phía địa phương khác, phát hiện có ít người cùng chống to khoảng cách giống nhau, nhưng là biểu hiện ra bộ dáng lại hoàn toàn khác biệt. Có người cùng Tư Vũ một dạng, nhận ảnh hưởng rất lớn, thần sắc đỏ trắng không chừng, thừa nhận áp lực lớn, khó chịu không gì sánh được. Có người thì cùng hắn không sai biệt lắm, nhận ảnh hưởng không phải rất lớn, chỉ ít hoạt động không là vấn đề. Kỳ quái, Diệp An cảm giác có chút không hiểu. Theo đạo lý tới nói, chống to ảnh hưởng là phạm vi tính, không khác biệt, tất cả mọi người nhận tổn thương cũng đều là một dạng. Nhưng là hiện thực lại xuất hiện rõ ràng khác biệt. Những người này ở giữa có cái gì khác biệt sao? Diệp An cẩn thận quan sát đến, trước mắt đống nhiên sáng lên. Hắn phát hiện biểu hiện tương đối nghiêm trọng đều là đăng tiên giả, tiếp nhận tổn thương nhìn rất lớn. Mà tương đối bung lỏng thì là thiên lộ bên trên dân bản địa, chuẩn xác mà nói là mảnh này cổ lão tinh vực bên trong dân bản địa. Những người này lai lịch đều rất cổ lão, hoặc nhiều hoặc ít cùng xa cổ thần minh đều có quan hệ, có chút thậm chí là trực hệ huyết mạch. Phát giác được điểm này sau, Diệp An liền có chút hoảng nhiên. Vùng này chống to là thần khí, là thần minh vật lưu lại, khả năng rất lớn còn tham dự hai cái thời đại giao thế đại chiến, cho nên đối với tu tiên giả tới nói tổn thương rất lớn, mà đối với có được thần minh huyết mạch người thì tổn thương rất nhỏ. Diệp An mặc dù cũng là tu tiên giả, nhưng là thể nội thần vương cấp độ lại là hàng thật giá thật, bởi vì duyên cớ này, hắn cùng Tư Vũ biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Sư tỷ, trước tiên lui mở một chút đi. Hắn lôi kéo Tư Vũ lui về phía sau, rất nhanh liền cách xa mảnh khu vực này, Tư Vũ sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Vì cái gì sư đệ ngươi nhìn không bị ảnh hưởng gì? Tư Vũ có chút không hiểu, chẳng lẽ mình cùng Diệp An ở giữa thực lực sai biệt rất lớn sao? Không nên a, Diệp An cười cười, đem chính mình quan sát được hiện tượng nói cho nàng. Tư Vũ lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế, thần khí đây là chán ghét tu tiên giả, cho nên mới không ai có thể đến gần. Không sai, ngươi nhìn những cái tiên nếm thử tới gần người, tu tiên giả đều không ngoại lệ đều chết tại khoảng cách khá xa địa phương, chỉ có những cái kia chủng tộc cổ lão mới có thể dựa vào thêm gần một chút. Diệp An mở miệng nói ra. Tư Vũ con ngươi trong trẻo, nói như thế, sư đệ cơ hội chẳng phải là rất lớn. Nàng biết Diệp An có thần vương cấp độ, Diệp An không có hướng nàng giấu giếm. Diệp An lắc đầu, rất khó, cái này chống to công kích là không khác biệt, ta đoán chừng chỉ có chân chính thần mình tới mới có thể thu phục. Hắn chỉ tự nhiên là sinh mệnh nữ thần, chỉ tiếc nàng không ở nơi này. Vậy xem ra là không ai lấy được. Hai người trong lúc nói chuyện, lại có người đi thử. Một cái đăng thiên giả tới gần một khoảng cách, nhục thân liền đã bị đánh rách tả tơi, toàn thân đều tại phun máu, cảm thấy không lành hắn lập tức triệt thoái phía sau, lúc này mới bảo vệ một cái mạng. Một người khác thì là một cái cổ lão chủng tộc thần bí, hắn nhìn so trước mặt đăng thiên giả nhẹ nhõm nhiều, không có phí khí lực gì liền vượt qua đăng thiên giả đi qua khoảng cách, không ngừng hướng chống to tới gần. Những người khác cũng đều không nháy một cái nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút hắn đến cùng có thể đi tới chỗ nào. Cương giả bí ẩn không ngừng tới gần, chống to từng tiếng gõ vang, thanh âm hóa thành gợn sóng nhộn nhạo lên, từng tiếng tựa như vang vọng tại linh hồn của con người chỗ sâu. Chỉ còn ngàn trượng, có thể đến tới khoảng cách này người không nhiều, chỉ có chút ít mấy người làm đến, đều không ngoại lệ đều là những này thần bí chủng tộc cổ lão. Lần này nếm thử hay là một cái nhất phẩm huyền tiên, chắc hẳn hắn có thể đi càng xa. Hắn dần dần phóng qua ngàn trượng ngưỡng cửa này, cùng chống to khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. Bất quá hắn sắc mặt cũng biến thành kém đứng lên, tiếng chống cùng tim của hắn đập hợp minh, để hắn nhịp tim gia tốc, huyết dịch sôi trào, sắc mặt đều trở nên ửng hồng, nhưng là cùng lúc đó lại mang đến cho hắn bị thương không nhẹ, lục thân nhận lấy đả kích cường liệt, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh. 800 trượng, sẽ không thật muốn thành công đi, còn kém xa lắm đâu. Nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là đi không được bao xa. Quả nhiên, lại đi hơn 10 trượng sau, vị cường giả bí ẩn này có chút không chịu nổi, lục thân bị thanh âm đánh rách tả tơi, xuất hiện từng đạo vết máu. Nhất phẩm huyền tiên lục thân đều gánh không được, ai còn có thể làm được? Ai, xem ra thần khí này nhất định là không cách nào thu được. Đây chính là thiên đạo chí bảo a, thật chẳng lẽ liền không có người có thể chiếm được ư? Thật là khiến người ta không cam lòng. Có hay không biện pháp khác, tỉ như lấy âm nhập đạo, nếu là có thể gây nên chống to cộng mình, nói không chừng liền có thể đạt được. Vô dụng, có người thử qua. Nhất phẩm huyền tiên lại đi về phía trước mấy chục mét, trên người vết máu cũng càng ngày càng nhiều. Đông, đông. Chống to không ngừng gõ vàng, tiếng chống chấn động, hóa thành gợn sóng quần quật ra, từng vòng đâm vào trên người hắn, để hắn nhục thân không ngừng băng liệt. Khi đi đến 700 trượng vị trí lúc, tôn này huyền tiên đã đến cực hạn. Nhìn về phía trước chiếc kia trống to, Huyền Tiên trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thật chẳng lẽ muốn tới nơi này sao? Hắn thế mà chỉ kiên trì tới nơi này, hắn muốn cho là chính mình có thể tiếp cận trăm trượng. Không, ta nhất định phải đạt được món thần khí này. Huyền Tiên trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, toàn thân huyết dịch tiêu đốt, phát huy tiềm năng của mình. Trên người hắn vết rách tại khép lại, hắn mượn cơ hội này nhanh chân đi thẳng về phía trước. Đông, tiếng trống chấn động, sóng âm hóa thành gợn sóng quét ngang mà đến. Huyền Tiên đỉnh lấy áp lực khổng lồ hướng về phía trước, bộ pháp kiên định. Đông, lại một tiếng vang lên, trên người hắn xuất hiện một mảnh huyết quang. Huyền Tiên cảm thấy không lành, nghĩ không ra chỉ đi tới mấy bước, tiếp nhận sóng âm liền thành ra tăng gấp bội. Hắn lập tức lui về phía sau, nhưng là đã muộn. Đông, tiếng trống vang lên, giống như là gõ trung tàng. Huyền Tiên nhục thân trực tiếp nổ tung, biến thành từng mảnh vãi cuốt, liền ngay cả đạo quả cũng chôn bụi. Đề cử chuyện hot, đất trồng rau nhà ta liên thông với thế giới tiểu nhân quốc tiên hiệp tạm dừng tiểu nhân quốc, vô địch lưu nao động về nhà trồng trọt. Ta phát hiện vườn rau nhà mình lại liên thông với một thế giới tiên hiệp nho nhỏ. Một đám thần ma không có kích thước bằng đầu ngón tay phi thăng mà đến, đều cho rằng vườn rau nhà ta là tiên giới. Vô danh kiếm thánh, côn luân tiên tử, thanh đế, đại ma vương, tên tuổi vang dội, thế nhưng ta tiện tay búng một cái liền bay. Quá yếu. Ai ngờ đám người tí hôm này lại nhất tề run rẩy quỳ lạy, coi ta là vô thượng tiên nhân. Chương 2018 hình trung tiên đạo chí bảo. Chương 2018 hình trung tiên đạo chí bảo. Một vị nhất phẩm huyền tiên cứ thế mà chết đi, khiến người khác một trận ngạc nhiên. Cường giả như vậy cũng không thể tới gần chúng to, những người khác liền càng thêm không thể nào. Nếu là nhục thân người cường đại, có lẽ còn có thể đi càng xa một chút, nhưng là khẳng định cũng vô pháp chạm tới chúng to. Ai, xem ra là thật không có khả năng vào tay. Đi thôi, thời điểm này còn không bằng đi tìm mặt khác thần tàng. Thật không muốn bỏ qua cái này tiên đạo chí bảo a. Thần khí đang ở trước mắt, lại không cách nào thu hoạch được, thật làm cho người phát điên. Có không ít người lựa chọn rời đi, lưu tại nơi này chẳng qua là lãng phí thời gian thôi, có lẽ tại địa phương khác còn có thể tìm được thần tàng. Chờ giây lát thời gian, lại có người không cam tâm tiến hành nếm thử, nhưng lại không ai có thể tiếp cận ngàn trượng khoảng cách, căn bản không có khả năng chạm tới thần khí chỗ. Thế là liền có nhiều người hơn lựa chọn từ bỏ, rời khỏi nơi này. Diệp An lại tại lúc này đứng dậy, dự định đi thử xem. Nhìn thấy hắn hướng phía thần khí tới gần, có người phát ra khinh thường chà phúng, lại một cái đi tìm cái chết. Chỉ là thiên tiên, là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Lại là đăng tiên giả, những kẻ ngoại lai này thật đúng là cuồng vọng tự đại a, thật sự coi chính mình là thiên chi tiêu từ sao? Đó bất quá là bọn hắn tại ngoại giới thân phận thôi, ở chỗ này là rồng cũng phải cột lại. Ta cược hắn ngay cả ngàn trượng khoảng cách đều không thể vượt qua. Ngàn trượng? Ha ha, 2000 trượng cũng khó khăn. Từng tiếng tràn ngập ác ý cùng trào phúng thanh âm truyền đến, Diệp An lại mắt biết hai ngờ, bình tĩnh hướng phía trống to đi đến. Đông, đông. Theo tiếng trống vang lên, từng vòng sóng âm của tới, đảo qua Diệp An thân thể, để Diệp An thân hình không khỏi trì trệ, cả người như gặp phải trọng kích, sắc mặt trắng bệnh. Thần khí này uy năng hoàn toàn chính xác cường đại, không có người khống chế tình huống dưới đều có thần uy như thế. Diệp An từng bước một tiến về phía trước đi đến, tiếng trống đánh vào trên người hắn, lại khó mà để hắn dừng bước lại. Rất nhanh, hắn liền đến 2000 trượng khoảng cách, đồng thời tốc độ không giảm, không nhanh không chậm tiến lên. Hắn giống như thành thạo điêu luyện a. Trước mặt đăng thiên giả đến hắn khoảng cách này thế nhưng là lại không được. Có thể là bởi vì hắn nhục thân mạnh một chút đi. Nhục thân mạnh có làm được cái gì? Có thể mạnh hơn huyền tiên sao? Cuối cùng chỉ là thiên tiên cảnh sâu kiến thôi. Không thể nói trước lập tức liền phải chết. Rất nhiều người đều đối với Diệp An tràn ngập ác ý, dù sao hắn là kẻ ngoại lai, không nhận chào đón. Diệp An bất vi sở động, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Khi lại đi về phía trước mấy trăm trượng lúc, trên người hắn cũng xuất hiện từng đạo vết rách, chỉ bất quá hắn có trường sinh bất diệt thể, những này xuất hiện vết rách rất nhanh liền phục hồi như cũ, đối với hắn ảnh hưởng không phải rất lớn. Mà tới được khoảng cách này, hắn từ trong tiếng trống ngầm trộm nghe đến không giống với thanh âm. Trong lòng của hắn không chắc chắn lắm, thế là lại đi về phía trước một khoảng cách. Mà theo hắn càng ngày càng tiếp cận, những người khác cũng đều không bình tĩnh. Nói đùa cái gì, sắp tiếp cận 1000 trượng. Rất nhiều huyền tiên đều đi không đến nơi này đi. Đây là thể chất gì, thế mà có thể tự động khôi phục. Cái này tự lành năng lực ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Đây quả thật là tiên tiên sao? Diệp An biểu hiện kinh người, để không ít người đều lộ ra sắc cơ. Dạng này kẻ ngoại lai quyết không thể lưu, tốt nhất là chết ở chỗ này. Mà theo lại đi tới một khoảng cách, Diệp An có thể khẳng định, trong tiếng trống xen lẫn mặt khác thanh âm, là tiếng trung. Tại sao phải có tiếng trung? Diệp An một bên suy tư một bên tiếp tục hướng phía trước, nghe được cũng càng phát ra xem rõ ràng, đích thật là tiếng trung không thể nghi ngờ. Hắn cẩn thận quan sát đến cách đó không xa trống to, rốt cục phát hiện mảnh khỏe. Là khối kia thiên đạo chí bảo mảnh vỡ, là nó phát ra thanh âm. Nói như vậy, mảnh vụn này đến từ một ngụm trung lớn. Hình trung thiên đạo chí bảo sẽ là gì chứ? Ngay tại hắn suy tư ở giữa, hắn cách trống to lại tiếp cận một khoảng cách, điều này cũng làm cho những người khác ngồi không yên. Nhanh 1000 trượng. Điều đó không có khả năng. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Một cái thiên tiên, thế mà đi tới khoảng cách này. Đây chính là trời bên ngoài chi kiêu từ sao? Đơn giản người tiên. Người như vậy không có khả năng lưu. Diệp An biểu hiện càng kinh người, liền để một số người sát cơ càng mãnh liệt. Rốt cục, Diệp An đi tới 1000 trượng khoảng cách này. Hắn có thể đi đến nơi này không chỉ là bởi vì nhục thân cường đại, cũng là bởi vì hắn có thần vương cấp độ, cái này khiến hắn tiếp nhận tổn thương giảm bớt rất nhiều. Lúc này chống to chủ yếu nhằm vào hay là tu tiên giả. Khi đi đến 800 trượng khoảng cách lúc, nơi này đã không có người chạm đến, hắn là cái thứ nhất. Một cái thiên tiên, lại siêu việt tất cả huyền tiên, đây quả thực không thể tưởng tượng, để rất nhiều người đều không thể tin được. Mà đây cũng không phải là Diệp An cực hạn, bất quá hắn ngừng lại, không tiếp tục lựa chọn hướng về phía trước, tối đa cũng liền có thể tiếp tục tiến lên 100 triệu thôi, khoảng cách chống to hay là có một khoảng cách. Thế là hắn lui trở về, đem trên thân dính đầy vết máu pháp ý cũng đổi đi. Chết. Ngay tại hắn lui về tới trong nháy mắt, liền có người xuất thủ. Là một vị huyền tiên đang xuất thủ, góp nhặt thật lâu sát ý bộc phát, phát ra một đạo tuyệt sát công kích. Bèn, một cây trường thương rơi xuống, mũi thương nở rộ chói mắt hàn quang, trực tiếp đem cái kia xuất thủ huyền tỷ hệ sạc lập bổ. Máu tươi vẩy ra, hai nửa nhục thân đổ vào trong hư không, triệt để bất diệt. Không ít người câm như hến. Người xuất thủ là nhị phẩm huyền tiên cảnh giới, thế mà một kích liền bị chém thẳng, người xuất thủ tu vi tự nhiên không cần nhiều lời, tối thiểu cũng là nhất phẩm cảnh giới. Là ai? Nhất phẩm huyền tiên? Chẳng lẽ là tiên khuyết trấn thủ sứ tới rồi sao? Là một cái đăng tiên giả xuất thủ, tám thành chính là trấn thủ sứ, cũng có thể là người giữ đường. Thiên quyết tồn tại tại mảnh này tinh vực không phải bí mật gì, có thể cắm rễ tại loại này cường đại hỗn loạn tinh vực bên trong, cái này vài tòa thiên quyết thực lực đều rất mạnh. La Nhất mặc dù xuất thủ, nhưng lại cũng không bại lộ tung tích, khiến người khác suy đoán liên tục, lại không cách nào xác định thân phận. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, lại có người xuất thủ. Một vòng kiếm quang từ nơi nào đó bay tới, phát ra sắc bén tiếng rít, sát ý lạnh thấu xương, tốc độ kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Diệp An trước mặt. Cường đại sát lực để Diệp An đều lông tơ dựng thẳng, cảm thấy khí tức tử vong. Khi đạo kiếm quang kia lần nữa bị vỡ vụn, một cây trường thương xuất hiện, đem nó đạp nát trên không trung. Sau đó trường thương xuyên thủng hư không, theo huyết quang bay lên, lại một vị huyền tiên bị đinh giết. Ông trường thương run run, để huyền tiên nhục thân chia năm xẻ bảy, triệt để bỏ mình. Đi thôi. Diệp An đối với những người khác nhìn như không thấy, sau đó quay người từ nơi này rời đi. Những người khác trơ mắt nhìn xem hắn rời đi, lại cái gì đều không làm được. Ngay tại Diệp An sau khi rời đi không bao lâu, có một bóng người khô gầy xuất hiện ở đây, lấy đi ngụm này trống to. Người này không phải người khác, chính là đi theo tại sinh mệnh nữ thần bên người một cận, nàng cũng tới đến nơi này. Một bên khác Diệp An thì tiến nhập một tòa đổ sụp thần điện, ở chỗ này phát hiện một chút óng ánh mảnh vỡ, thế mà ẩn chứa đại đạo phát tắc. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao luôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao luôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao Nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, Lan. Chương 2019 thần cách mảnh vỡ chương 2019 thần cách mảnh vỡ sụp đổ trong thần điện, cột đá đứt gãy, vách tường rách nát, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Ngay tại cái này giữa tàn biên và bích, Diệp An thấy được một chút óng ánh khối vụn, lớn nhất chỉ có to bằng ngón tay, nhỏ nhất thậm chí cùng đất cắt một dạng, lóe ra óng ánh hào quang. Để Diệp An ngoài ý muốn chính là, những mảnh vỡ này bên trong thế mà ẩn chứa đại đạo pháp tắc, rất là nồng đậm. Mặc dù chỉ có to bằng ngón tay, nhưng là bên trong lực lượng pháp tắc lại giống như đại dương mênh mông. Đây là cái gì? Thần khí mảnh vỡ sao? Diệp An nhặt lên một khối to bằng móng tay mảnh vỡ, cẩn thận quan sát. Này sẽ là dạng gì thần khí? Tư Vũ cũng nhặt lên một khối quan sát đến, ta cảm giác không giống như là thần khí mảnh vỡ. La Nhất vào lúc này xuất hiện, cầm lấy một mảnh vụn nhìn một chút, đây không phải thần khí mảnh vỡ. Đó là cái gì? Diệp An hỏi. Thần cách mảnh vỡ. La Nhất mở miệng nói ra. Thần cách? Diệp An biết thứ này. Tu tiên thời đại tu chính là đạo quả, mà thần minh thời đại tu thì là thần cách, cùng đạo quả có dị khúc đồng công chi diệu, ẩn chứa một cái thần minh thần lực và đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, là bọn hắn một thần tinh hoa. Lúc mới bắt đầu nhất, là dùng thần cách để cân nhắc thần vị, dạng gì thần cách liền có dạng gì cấp độ, quy củ sâm nghiêm, không thể vượt qua, thần vị ở giữa chênh lệch rất rõ ràng. Nhưng là về sau theo sự phát triển của thời đại, giữa thiên địa thần linh càng ngày càng nhiều, 18 cái thần vị không quá đủ, liền biến thành 24 cấp, mà lại thần vị ở giữa chênh lệch cũng không còn sâm nghiêm như vậy. Tỷ như một vị thần vương sinh hạ dòng dõi, rõ ràng là cái hài nhi, yếu đuối, nhưng là vừa ra đời chính là thần quân vị trí. Cái này khiến những cái kia tân tân khổ khổ tu luyện tới thần quân vị trí người cảm giác không công bằng, thần vị ở giữa chênh lệch cũng biến thành mơ hồ. Đây cũng là thần minh thời đại hủy diệt nguyên nhân một trong, giai cấp mâu thuẫn đặt ở bất luận cái gì văn minh bên trong đều là to lớn mâu thuẫn. Nói trở lại, nếu đây là thần cách mảnh vỡ, cũng liền khó trách trong đó sẽ ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Cũng không biết thần cách này mảnh vỡ thuộc về cái gì thần minh, thần quân hay là thần vương. Diệp An nắm thần cách mảnh vỡ cẩn thận cảm thụ, trong cảm giác pháp tắc mênh mông như biển, chính là thần lực biến mất không sai biệt lắm. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ tinh thâm như vậy, không phải thần quân chính là thần vương, mà lại hắn phát hiện trong này chính là thổ chi pháp tắc, phi thường thích hợp hắn. Thế là, hắn vung tay lên, đem nơi này thần cách mảnh vỡ đều thu vào. Rời đi ngôi thần điện này, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Dọc theo con đường này, nhìn thấy đều là đã hủy diệt di tích, lại vĩ đại văn minh, cũng cuối cùng có suy sụp một ngày. Tại rất nhiều trong di tích, có từng tràng chiến đấu đang phát sinh, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại tử vong. Dù vậy, bên ngoài vẫn là có người tại liên tục không ngừng tiến đến. Nơi này nghiễm nhiên thành một chỗ hố chôn, không biết sẽ chết đi bao nhiêu người. Và anh, có một tòa thần điện được mở ra, vốn cho là nơi này sẽ có không được thật tàng, nhưng là mãnh liệt mà ra lại là một vùng huyết hải. Ô hế mùi tanh hôi lan ra, huyết hải trùng trùng điệp điệp, như tuyệt điệp như hồng thủy mãnh liệt mà ra, đem bên ngoài thần điện tất cả mọi người cháy mất. A a, từng tiếng kêu thảm vang lên, những thân ảnh kia tại trong huyết hải giãy giụa, nhục thân tại một chút xíu hòa tan, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất tại trong huyết hải. Những người khác thấy thế nhao nhao hướng phía bên cạnh bay trốn đi, tan tác như chim muông cách xa nơi này. Đáng chết, phí hết khí lực lớn như vậy mở ra, nghĩ không ra lại là một đám máu đen. Con tưởng rằng bên trong sẽ có vật gì tốt đâu. Sư đệ, có đủ xui xẻo, loại sự tình này thế mà bị ta đụng phải. Không ít người thần sắc căm trầm, nghĩ không ra lãng phí nửa ngày thời gian, lấy được lại là như vậy kết quả. Diệp An cùng Tư Vũ đứng ở đằng xa quan sát một màn này, nguyên bản hiếu kỳ bên trong thần điện này sẽ có cái gì thiên đại tạo hóa, nghĩ không ra thế mà lại là như thế hy kịch tính tràn diện. Còn tốt không có tới gần. Diệp An không khỏi có chút may mắn. Huyết hải mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, cũng không biết là thế nào hình thành, giống như là vô cùng vô tận, còn tại không ngừng mà từ trong thần điện phun ra ngoài. Hai người vị trí cũng chẳng mấy chốc sẽ bị lan đến gần, cho nên bọn họ quay người bay khỏi nơi này, tiến nhập di tích chỗ sâu. Ân. Đột nhiên, Diệp An thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, lại là cái kia nữ sát thủ. Nàng thế mà cũng xông đến nơi này tới. Người này là Mộ Dung Thu Vũ đệ tử, thực lực không tầm thường. Nhiều năm không thấy, tu vi của nàng cũng đến nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Cái này tấn thăng tốc độ đã rất nhanh, dù sao thiên lộ mở ra mới hơn 1000 năm thời gian. Bất quá so với Diệp An đến, nàng tốc độ này có thể nói là rất chậm. Lúc này nữ sát thủ nhìn có chút không ổn, cũng không biết đạt được cái gì tạo hóa, đang bị mấy cái thiên tiên vây công. Mấy cái này thiên tiên đều là mảnh này tinh vực chủng tộc cổ lão, thực lực không kém. Diệp An do dự một chút, hay là hướng bên kia bay đi. Chanh. Thái Hạp kiếm từ thể nội bay ra, kiếm tùy tâm động, chỉ thấy một vòng kiếm quang hiện lên, có hai người trực tiếp bị phi kiếm xuyên thủng, thể nội đạo quả đều trong nháy mắt bị xoắn nát. Khi người thứ ba trong lúc đội vạn rút kiếm ngăn cản, lúc này mới ngăn trở Diệp An công kích. Ngươi là muốn chết sao? Một người khác gặp có người lại dám nhúng tay chuyện của bọn hắn, con ngươi trở nên âm lãnh không gì sánh được. Các ngươi không đi lời nói, chết chính là các ngươi. Diệp An chỉ là nhàn nhạt phun ra một câu. Thật can đảm. Cuồng vọng. Còn lại ba người gầm thét một tiếng, đồng thời hướng Diệp An giết tới đây. Diệp An thần sắc bình tĩnh, chỉ là phun ra một chữ, định. Thiên hiến thi triển, ba người bị ổn định ở nguyên địa. Xuy. Thái Hạp kiếm bay qua, kiếm quang sáng chói, một kiếm liền đem ba người chém giết tại nguyên chỗ. Diệp An thu hồi phi kiếm, nhìn về hướng vết thương chồng chất nữ sát thủ, ngươi không sao chứ? Nữ sát thủ nhìn xem hắn con ngươi lấp lóe, đã nhận ra thân phận của hắn. Nàng gian nan đứng người lên, sắc mặt tái nhợt, phun ra hai chữ, không có việc gì. Trong nội tâm nàng rất phức tạp. Lúc ở bên ngoài, nàng còn có thể ép Diệp An một đường, nhưng là lúc này mới bao lâu không gặp, Diệp An thế mà đã mạnh đến tình trạng này. Diệp An cùng Mộ Dung giáp trận chiến kia nàng cũng có chỗ nghe thấy, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy khả năng chỉ là chủ tên, nhưng là hiện tại tận mắt thấy, nàng liền triệt để bỏ đi hoài nghi trong lòng. Ai? Là ai giết cháu của ta? Gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, như sấm nổ, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt mà đến. Một cỗ bàng bạc khí tức ngập trời mãnh liệt, một bóng người như là ma thần giáng lâm, xé mở thiên vũ, giáng lâm tại nơi này. Oanh! Hắn đập ầm ầm trên mặt đất, để dưới chân lục địa đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Nhìn thấy trên mặt đất cháu của mình thi thể, trong con mắt của hắn bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Hắn muốn là để cháu trai giải quyết chuyện nơi đây liền cùng lên đến, dù sao đối thủ chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên, nghĩ không ra mới tách ra ngắn ngủi một chút thời gian, cháu của hắn liền ngoài ý muốn nổi lên. Đề cử chuyện hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tỉnh lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Thôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 2020 Thần Vương Tịnh Thổ, chương 2020 Thần Vương Tịnh Thổ, đây là một cái vóc người nam tử gầy gò, trên mặt cùng hai tay đều bao trùm lấy lông tóc, phía sau có một đầu cái đuôi thật dài, ánh mắt tàn khốc, thần sắc dữ tợn, càng thêm giống như là một con dã thú. Ta muốn xé sống các ngươi. Hắn rội ra một cái móng vuốt, một thanh hướng phía Diệp An bổ tới. Diệp An đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, sau lưng lại có một cây trường thương bỗng nhiên xuất hiện, một thương liền đem móng vuốt kia tính cả cánh tay đều vỡ nát tại không trung. Đau nhức kịch liệt để nam tử thanh tỉnh một chút, cảm nhận được thanh trường thương kia bên trên truyền đến hung lệ chi khí, trong lòng của hắn run lên. Sau đó, hắn tại Diệp An có chút ngoài ý muốn trong ánh mắt, xoay người chạy, một cái chớp mắt liền biến mất không thấy. Ách Diệp An mà người, ta vẫn là ưa hắn vừa mới dáng vẻ. Bên cạnh Tư Vũ có chút buồn cười, người ta lại không đốc, cái này gọi xem xét thời thế. Hiển nhiên, người kia tại phát giác chính mình không phải là đối thủ sau, liền lập tức lựa chọn rút lui. Cháu trai không có có thể tái sinh, chính mình không có vậy liền thật cái gì cũng mất. Bảo trọng. Diệp An cùng nữ sát thủ tạm biệt, sau đó liền rời đi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ mang lên nàng cùng một chỗ. Tư Vũ có chút có ý riêng nói. Ta mang lên nàng làm gì? Diệp An có chút không hiểu, còn chưa leo lên thiên lộ lúc, nàng đích sát so với ta mạnh hơn một chút như vậy, nhưng là hiện tại nha bất quá nàng tu luyện đã tính rất nhanh, cứu nàng là bởi vì một vị tiền bối quan hệ, ta cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hy vọng nàng có thể còn sống ra ngoài đi. Diệp An không biết nữ sát thủ có hay không người hộ đạo, nếu như không có, muốn tại dạng này hỗn loạn trong hoàn cảnh sống sót vô cùng khó khăn. Sau khi rời đi nơi này, Diệp An tiếp tục tiến lên. Thưa không phía trước đông nhiên xuất hiện một vết nứt, có đạo đạo thần quang nở rộ, ánh sáng hừng hực màu mãnh liệt, đem trọn phiến thiên địa đều khuyết đại lộng lẫy không gì sánh được. Cái khe này là ngoài ý muốn xuất hiện, tại người khác trong hôn chiến bị xé nứt ra. Cảnh tượng như vậy để những cái kia giao thủ người cũng lập tức ngừng lại, sau đó bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian hướng phía cái khe kia bay đi, tranh nhau chen lấn tiến nhập trong đó. Diệp An cùng Tư Vũ cũng lập tức hướng phía bên kia bay đi, chui vào vết nứt kia bên trong. Một mảnh thần thánh hào quang tại hai người trong mắt nở rộ, để bọn hắn kìm lòng không được híp mắt lại. Đây là một phương thánh khiết mà tinh khiết thế giới, mặc dù không lớn, nhưng lại khắp nơi đều lưu động hào quang thần thánh bay xuống, chói lọi nhiều màu, khắp nơi đều là ánh sáng nhu hòa. Thiên Vũ là màu sắc rực rỡ, là chói lọi, dưới chân thổ địa cũng là óng ánh, mỗi một tấc đều đang phát sáng, nơi này cảnh sắc ưu mỹ, phong cảnh như vẽ, hoa cỏ cây cối đều chạy xuôi thần huy, lộng lẫy, giống như là trong mộng chẳng cảnh. Diệp An cùng Tư Vũ đều có chút thất thần, nghĩ không ra vết nứt phía sau thì ra là như vậy một chỗ thổ địa. Thật đẹp. Tư Vũ thì thào mở miệng, kìm lòng không được, hoàn toàn bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. Nơi này quá mộng ảo, hết thảy đồ vật đều bao phủ tại thần huy bên trong, hào quang sáng lạ, ánh sáng như là sóng nước đang chảy. Ân. Diệp An con mắt dư quang bỗng nhiên liếc về bên người Tư Vũ, thấy được trên người nàng dị dạng. Sư tỷ. Hắn hô to một tiếng, đem Tư Vũ giật mình tỉnh lại. Thế nào sư đệ? Tư Vũ hoàn toàn không có phát giác được tự thân dị dạng. Thân thể của ngươi? Diệp An thần sắc nghiêm túc, mang theo một chút bối rối. Tư Vũ lúc này mới cúi đầu xuống quan sát chính mình, phát hiện thân thể của mình chẳng biết lúc nào lại có bộ phận tiêu tán, hóa thành ánh sáng lưu hòa. Cái này không hề nghi ngờ, nàng bị đồng hóa, bị nơi này thần quang đồng hóa, lục thân tại một chút xíu phân giải, mà chính nàng nhưng không có mảy may phát giác. Diệp An nhìn một chút chính mình, phát hiện chính mình không có bất kỳ biến hóa nào, lục thân như thường, thần quang từ trên người hắn lướt qua, không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đây là vì cái gì? Trong lòng của hắn tràn ngập không hiểu, nhưng là cũng biết không thể để cho Tư Vũ đợi ở chỗ này. Sư tỷ, không nên phản kháng. Sau đó hắn tâm niệm khẽ động, trực tiếp đem Tư Vũ thu vào Trường Sinh Châu bên trong. Hắn nhìn về phía sau lưng, hai vị tiền bối, các ngươi không có sao chứ? La Nhất cùng La Nhị thân ảnh xuất hiện, các nàng mặc dù cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng là bằng vào đạo hạnh tự thân còn có thể chống cự. Không có việc gì, nơi này lực lượng hoàn toàn chính xác có chút quỷ dị, bất quá trải qua nhiều năm như vậy, đã không còn trước đó. Nếu là thế giới này hay là thời kỳ viễn cổ như vậy, các nàng tiến đến đều sẽ chịu ảnh hưởng. Diệp Trường Thanh thân ảnh cũng vào lúc này xuất hiện, ta cũng không có việc gì. Diệp An liếc mắt nhìn hắn, lại không hỏi ngươi. Hắn lập tức đối với La Nhất La Nhị nói ra, tiền bối nếu là cảm thấy khó chịu, ta có thể đem tiền bối thu vào động thiên chi bảo. Tốt. La Nhất La Nhị không có cự tuyệt. Bên cạnh Diệp Trường Thanh càng thêm khó chịu, đây chính là hắn lấy ra hạt châu a lập tức, La Nhất cùng La Nhị thân ảnh lần nữa biến mất, ẩn nặc đứng lên, Diệp Trường Thanh cũng đi theo ẩn nấp đi. Diệp An đánh giá chung quanh, có chút hiếu kỳ vì cái gì chính mình không bị ảnh hưởng. Chẳng lẽ lại là bởi vì đạt được thần vương cấp độ sao? Nhìn như vậy đến, thân phận này tại trong mảnh di tích này thật đúng là dễ dùng a, chiếm cứ thiên thời. Hắn hành tẩu tại bóng ánh trên đại địa, hết thảy chung quanh đều là thần thánh mà mỹ hảo, khiến người ta say mê ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Đây quả thực là một chỗ thần thổ. Đột nhiên, hắn dừng bước, nhìn thấy phía trước có một người hình nhận ký. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tiến vào nơi đây người gặp cùng Tư Vũ tình huống giống nhau, bị nơi này lực lượng phân giải. Diệp An lắc đầu than nhẹ một tiếng, nơi này tuy rằng tốt, nhưng tương tự tràn đầy nguy hiểm, bị phân giải người thậm chí đều cảm giác không thấy thống khổ, không ý thức được chính mình là thế nào chết. Cái chết như thế mới là kinh khủng nhất. Hắn lại đi về phía trước một khoảng cách, thấy được mấy bóng người. Mấy bóng người này cũng nhận ảnh hưởng, có cánh tay không có, có chân không có, nhưng là trên mặt của bọn hắn không có bất kỳ cái gì thống khổ hoặc là vẻ sợ hãi, chỉ có cuồng nhiệt cùng kích động. Thần Vương Tịnh Thổ. Nơi này là Thần Vương Tịnh Thổ. A ha 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 ha, trong truyền thuyết thần thổ, rốt cục bị chúng ta tìm được. Có chỗ như vậy, tộc ta lo gì không thể. Diệp An nghe mấy người thanh âm hưng phấn, trong lòng nhấc lên gợn sóng. Nơi này thế mà gọi Thần Vương Tịnh Thổ, là thần vương mở ra tới không gian sao? Đây là tộc ta địa phương, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân nhúng chàm. Xoát. Một vị lão giả bỗng nhiên quay đầu, tràn ngập sát cơ ánh mắt rơi vào xa xa Diệp An trên thân. Hắn đã nhận ra Diệp An tồn tại, mà liền tại ánh mắt của hắn nhìn qua trong nháy mắt, thân ảnh của hắn đã đến Diệp An trước mặt, nâng quyền liền hoành sát mà đến. Đây là một tôn nhị phẩm huyền tiên. Lệnh thấu xương sát ý quét sạch, gợi lên Diệp An trường sam. Một cây trường thương từ phía sau hắn xuất hiện, phát sau mà đến trước, một thương liền vỡ vụn người tới năm đấm, thuận tiện đem hắn cả người xuyên thủng, một kích đinh giết. Tộc lão, tam đệ. Nơi xa truyền đến vài tiếng la lên, những người còn lại đồng thời hướng bên này giết tới đây. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 2021 tranh đoạt thần thổ, chương 2021 tranh đoạt thần thổ, La Nhất đưa tay đánh chết một tôn nhị phẩm huyền tiên, cái này khiến những người khác ngồi không yên, đồng thời hướng bên này giết tới đây. Mặc dù bọn hắn đội hình không nhỏ, có mấy tên huyền tiên, nhưng là tại La Nhất cùng La Nhị trước mặt y nguyên không đáng chú ý trường thương tung hành, chiến mâu gào thét, sát khí khuấy động, phong quyền tàn vân. Dù là tại phương này trong thần thổ nhận lấy ảnh hưởng, nhưng là các nàng cũng biểu hiện ra thực lực tuyệt đối. Nhị phẩm tam phẩm huyền tiên không phải là các nàng hợp lại chi địch, đưa tay liền bị chém giết. Từng bộ thi thể bị bổ ra, vô lực nện ở trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Vị cuối cùng nhất phẩm huyền tiên còn muốn trốn, lại bị trường thương từ phía sau xuyên qua. La Nhất cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, trường thương tiếng rung, vị này huyền tiên nhục thân cũng nổ nát vụn trên không trung, triệt để bỏ mình. Liên tại bọn hắn sau lưng, trong cái khe kia có người liên tục không ngừng tiến đến, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt mảnh thần thổ này bên trong thần tàng. Không nói mắt khác, nơi này thần dược số lượng liền không phải số ít, mà lại đã sinh trưởng rất nhiều gốc dạng, đã trải qua rất nhiều lần luân hồi. Diệp An nếm thử đem phương này thần thổ thu vào trường sinh châu bên trong, lại phát hiện làm không được, tựa như là tại chuyển một tòa nguy nga ngập trời thần nhạc bình thường, không cách nào dung chuyển. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, toàn bộ thần vương không gian đều chấn động lên, đại đạo minh minh, thần quang sôi trào, từng sợi hào quang đang hướng về một nơi nào đó hội tụ. Có cái gì thần tàng xuất thế sao? Diệp An mắt lộ ra tinh quang, nhìn về phía thanh âm phát ra tới địa phương. Diệp Trường Thanh hướng bên kia nhìn một chút, nói không phải, là có người tại nếm thử thu lấy toàn bộ không gian, đưa tới nơi này của mình. Nơi này có thể bị lấy đi, chỉ cần có thể khống chế vùng thiên địa này, tự nhiên có thể đem lấy đi. Diệp Trường Thanh trả lời. Tiền bối có thể thu đi sao? Diệp An nhìn về hướng La Nhất. La Nhất lắc đầu, nơi này đại đạo cùng chúng ta trái ngược, tự nhiên bài xích chúng ta thu không đi. Nói cách khác, hiện tại nếm thử thu lấy mảnh không gian này hẳn là mảnh này tinh vực thổ dân sinh linh, thể nội có xa cổ thần minh huyết mạch, cho nên mới đưa tới nơi này của mình. Ta đi thử một chút. Diệp An mở miệng nói ra. Trên người hắn có thần vương thần vị, có lẽ có cơ hội cạnh tranh. Ngươi thử đi, chúng ta hộ pháp cho ngươi. La Nhất đứng ở một bên nói ra. Diệp An không chần chờ nữa, lập tức quanh chân ngồi tại nguyên chỗ, sau đó hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu cảm ứng vùng không gian này. Nói đến, hắn lúc ở hạ giới cũng đụng phải một cái thần vương không gian, bất quá không gian kia là một vị thần vương sau khi chết đục thần biến hóa ra, cùng nơi này thần vương không gian có chút khác biệt. Bất quá bản chất của bọn chúng bên trên đều là giống nhau, ẩn chứa một vị thần vương đại đạo. Nếu là có thể cùng nơi đây thần vương đại đạo sinh ra cộng minh, liền có thể khống chế vùng không gian này. Diệp An lúc ở hạ giới, tại cái kia thần vương không gian chờ đợi không ít thời gian, thu hoạch không ít. Bây giờ tại chỗ không gian này, chỉ cần trông mèo vẽ hổ chính là. Diệp An lấy ra một viên bồ để Diệp ngậm vào trong miệng, thể xác tinh thần rất nhanh liền trở nên linh hoạt kỳ ảo, lâm vào trạng thái nội đạo. Nhìn thấy hắn lấy ra bồ để Diệp, Diệp Trường Thanh lông mày nhíu lại, hướng bên cạnh La Nhất nhìn thoáng qua. Gia hỏa này cùng Phật môn nhân quả tựa hồ có chút sâu à, ngay cả loại vật này đều có, chuyện này với hắn tới nói không phải chuyện tốt gì. Dù sao Trường Sinh Tiên Tôn năm đó thế nhưng là hủy diệt Phật môn chiến lược chủ yếu một trong, giữa song phương nhân quả đã khó mà giải khai. Hiện tại Diệp An trên thân đã có Tiên Tôn đạo quả, lại có Phật môn độ vật, đã biến thành một cái vũ bùn. Ai, Diệp Trường Thanh trong lòng thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Không, là ta có chút để tâm vào chuyện vụ vặt, nếu là đổi một góc độ nói, Tiên Tôn cùng Phật môn chưa hẳn không có khả năng hình thành đồng minh quan hệ. Dù sao trận đại chiến kia cuối cùng, Thiên Tôn bị phản bội, bị kia cướp lấy tất cả chỗ tốt. Muốn đối phó hắn, không chỉ cần phải Thiên Tôn lực lượng, cũng cần Phật môn lực lượng. Nghĩ tới đây, Diệp Trường Thanh trong lòng ngược lại là thông thấu một chút. Chỉ là tại bây giờ tiên giới, Phật môn gần như không thể gặp, muốn mượn nhờ lực lượng cũng rất có hạn. Không biết trên người hắn có bao nhiêu Phật môn thủ đoạn. Diệp Trường Thanh nhìn xem Diệp An như có điều suy nghĩ. Hắn cảm thấy, Diệp An bên người có lẽ không chỉ La Nhất cùng La Nhị, nói không chừng còn có những người khác tồn tại. Tại hắn suy nghĩ ở giữa, Diệp An khí tức trên thân trở nên càng ngày càng bền dẻo. Đại đạo ba động từ trên người hắn nhộn nhạo lên, cùng chung quanh thiên địa đại đạo cùng nhau cộng minh, xuất hiện mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hết thảy chung quanh đồ vật đều bị hấp dẫn, từng đạo thần quang bay tới, vờn quanh tại Diệp An bên người, tạo thành thần hoàn, đem hắn phụ trợ thoáng như thần chi bình thường. Diệp An toàn thân đều đang phát sáng, sợi tóc đều trở nên nóng ánh, lưu động hào quang, tại thời khắc này trở nên thần thánh mà uy nghiêm, một cỗ bàng bạc nặng nề khí tức từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, cổ lão mênh mông, nhiếp nhân tâm phách. Hắn thần vương cấp độ bị kích phát, chiếu rọi quanh thân, gây nên thiên địa rung động. Động tĩnh của nơi này rất nhanh hấp dẫn chú ý của những người khác, có thân ảnh hướng bên này bay tới. Nhưng khi tiếp cận, La Nhất La Nhị tản ra khí tức liền để bọn hắn dùng mình. Nửa bước kim tiên, người tới còn không có tới gần, tựa như con thỏ con bị giật mình một dạng lập tức trốn. Tuần tự tới mấy đợt người đều là như vậy, cho dù là nhất phẩm huyền tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần không phải thần tàng xuất thế, liền không đáng cùng nửa bước kim tiên độc thủ. Diệp An lặng lặng ngồi hồi lâu, rốt cục có thể cùng vùng không gian này đại đạo hợp minh, mà lại quá trình rất thông thuận. Hắn thần vương cấp độ làm ra tác dụng rất lớn, để hắn bị nơi này đại đạo chỗ tiếp nhận. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy mặt khác mấy cố lực lượng, bọn hắn đều tại tranh đoạt nơi đây trưởng không quyền, muốn đem nơi này đại đạo hoàn toàn khống chế. Thông qua đại đạo ba động, Diệp An có thể cảm giác được cái này mấy cố lực lượng mạnh yếu. Thần quân đều là thần quân cấp độ lực lượng, cũng chính là huyền tiên cảnh giới. Chỉ bất quá những người này thần quân vị trí có chút chỉ có bề ngoài, dù sao bọn hắn không có đạt được qua đường đường chính chính sắc phong, chỉ là trong huyết mạch kế thừa xuống, huống hồ trải qua nhiều năm như vậy, huyết mạch của bọn hắn cũng đã trở nên mỏng manh không gì sánh được. Cái này mấy cố lực lượng đồng dạng có thể cảm giác được Diệp An tồn tại. Diệp An tản ra thần vương khí tức để bọn hắn sợ hãi, trong lòng kinh nghi không chừng. Thời đại này làm sao có thể còn sẽ có thần vương tồn tại? Nhưng là cái kia cố uy nghiêm lại là hàng thật giá thật, một chút cũng không làm được giả. Theo thời gian trôi qua, mấy cố lực lượng không thể tránh khỏi sinh ra va chạm. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, Diệp An lực lượng lại là yếu nhất, tựa như là hất lên ra hổ con thỏ. Cái này khiến bọn hắn một chút an tâm, mặc dù không biết thần vương uy áp là thế nào tới, nhưng là bằng vào lực lượng như vậy muốn khống chế nơi đây đại đạo, khẳng định so ra kém bọn hắn. Dù sao bọn hắn là huyền tiên a, lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc so Diệp An nhiều hơn rất nhiều. Diệp An cũng chú ý tới điểm ấy, nhìn thấy bọn hắn đều nắm trong tay không ít nơi đây đại đạo, mà hắn là ít nhất. Đề cử chuyên hot, bắt đầu hợp thành ngộ đạo trà, vững vàng không ra hoàn thành biểu cao hệ thống hợp thành vững vàng, cầu xuyên qua tiên giới, còn tốt kích hoạt vô hạn hợp thành hệ thống. Sư Minh, bí cảnh mở ra, cùng đi chứ?
Lâm Viễn, không, ta muốn bế quan.
Sư đệ, lần này đi phường thị, ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị một chút đồ vật.
Lâm Viễn, tốt, ta sẽ chuẩn bị ước điểm điểm.
Chương 2022 thần thổ tới tay, chương 2022 thần thổ tới tay đại đạo như nước. Diệp An thời gian tu luyện dù sao rất ngắn, có lẽ nắm giữ đại đạo chỉ là trong đó một bầu, khó mà cùng huyền tiên so sánh. Những này huyền tiên đều lĩnh ngộ không ít đại đạo pháp tắc, cho nên bắt đầu tìm hiểu thần vương không gian đại đạo đến liền muốn mau hơn rất nhiều, Diệp An chỉ có thể bị quăng ở phía sau. Làm sao bây giờ?
Bọn hắn nhanh hơn ta.
Cứ theo tốc độ này, bọn hắn khẳng định sẽ so ta nắm trong tay trước nơi đây đại đạo. Phương này thần thổ Diệp An không muốn từ bỏ. Như thế nào mới có thể nhanh chóng khống chế nơi đây đại đạo đâu? Thời gian gia tốc có thể chứ? Diệp An trước tiên có thể nghĩ tới chính là thời gian gia tốc, đây là hắn nắm giữ sâu nhất một loại pháp tắc, thậm chí có thể hiện hóa ra quá khứ thân cùng tương lai thân, rất nhiều huyền tiên đều làm không được. Nghĩ đến liền làm, hắn lập tức thi triển thời gian pháp tắc, tăng nhanh tốc độ của mình, đối với nơi này đại đạo lĩnh ngộ bằng tốc độ kinh người đang gia tăng. Hữu hiệu. Phát giác có hiệu quả, Diệp An liền dốc hết toàn lực thi triển thời gian pháp tắc, để tốc độ thời gian trôi qua đạt đến hơn ngàn lần. Tại như vậy ra chỉ phía dưới, hắn đang nhanh chóng nắm giữ nơi đây đại đạo pháp tắc. Hiện tại chính là tại giành giật từng giây. Mọi người ở đây ai có thể cái thứ nhất hoàn toàn lĩnh ngộ nơi đây đại đạo, liền có thể khống chế tòa không gian này. Diệp An tại thời gian gia tốc cùng Bồ Đề Diệp song trọng phụ trợ phía dưới, tốc độ lên như diều gặp gió, rất nhanh liền đuổi kịp phía trước mấy vị kia huyền tiên, sau đó cấp tốc vượt qua đi. Nơi đây đại đạo pháp tắc hóa thành tia nước nhỏ trong lòng hắn chạy xuôi mà qua, để hắn thấy được vị kia thần vương sở tu đại đạo. Quang minh pháp tắc sao? Loại pháp tắc này Diệp An lĩnh ngộ cũng không nhiều, cho nên bắt đầu tìm hiểu đến liền tương đối chậm, cơ hồ tương đương tại bắt đầu lại từ đầu. Bất quá mặt khác mấy cái huyền tiên cũng là như thế, chủ tu đều không phải là quang minh pháp tắc, cho nên tốc độ cũng nhanh không đến đi đâu. Ở trên nghìn lần thời gian gia tốc bên dưới, đi qua trên trăm năm thời gian, Diệp An mới rốt cục lĩnh hội không sai biệt lắm. Ngay tại lúc này, hắn thi triển toàn lực, cả người đều cơ hồ cùng nơi đây đại đạo dung hợp lại cùng nhau, toàn bộ không gian ầm ầm run rẩy lên, nơi này đại đạo pháp tắc tại theo hắn mà rung động, bị hắn trưởng khống. Tại một bên khác, có một vị huyền tiên lúc này cũng động, lấy thân hợp đạo, bắt đầu ảnh hưởng vùng không gian này đại đạo pháp tắc, muốn cùng Diệp An tranh đoạt quyền khống chế. Ầm ầm, lại có một người gia nhập tiền đến, dốc hết toàn lực ảnh hưởng vùng không gian này, gia nhập chiến đấu. Chỉ là một cái thiên tiên, cũng nghĩ cùng chúng ta đoạt thức ăn trước miệng vọng. Xa xa huyền tiên cảm thấy Diệp An lực lượng, cho dù đối với nơi đây đại đạo lĩnh ngộ không sai, nhưng là bản thân thực lực chênh lệch một chút. Tựa như là mấy cái đại thủ đồng thời bắt lấy một vật, mà Diệp An lực lượng là yếu nhất một cái kia, tranh đoạt lên khẳng định không chiếm ưu thế. Cảm giác không gian tại dần dần thoát ly khống chế, Diệp An nhíu mày. Tu vi của ta hay là kém một chút, làm như thế nào đem nơi này đoạt tới? Diệp An xem kỹ chính mình, đang suy nghĩ trên người mình còn có thứ gì có thể giúp hắn đoạt lại chỗ không gian này. Trường Sinh Đỉnh, đây là hắn ỷ trượng lớn nhất. Thiên đạo chí bảo, thiên đạo pháp tắc là, bất kỳ địa phương nào đều có thiên đạo pháp tắc, bất kỳ thời đại nào cũng đều là dạng này, thiên đạo là đại đạo vận hành tầng dưới chốt cơ sở, nắm giữ thiên đạo pháp tắc, liền có thể nắm giữ đại đạo vận hành. Diệp An trong lòng sáng tỏ, nếu như có thể khống chế nơi đây thiên đạo, có lẽ liền có thể thành công. Nghĩ tới đây, hắn dẫn ra thể nội Trường Sinh Đỉnh, dùng trong đỉnh ẩn chứa thiên đạo pháp tắc liên thông vùng không gian này thiên đạo pháp tắc, bắt đầu ảnh hưởng quy tắc của nơi này.
Ân.
La Nhất ba người phát giác được Diệp An trên người tán phát ra đặc thù ba động, đều có chút kinh ngạc. Diệp Trường Thanh càng là mắt lộ ra tinh quang, ánh mắt trở nên rất sáng chói. Màu xanh vầng sáng từ Diệp An trên thân tràn ngập ra, mang theo một cỗ thiên uy, trùng trùng điệp điệp mãnh liệt ra. Thiên đạo chí bảo. Diệp Trường Thanh trước tiên liền đoán được, trên người hắn có Trường Sinh Đỉnh. Trường Sinh Đỉnh tại hắn nơi này. Trong lòng của hắn kích động, trái tim không bị khống chế kịch liệt nhảy lên.
Thiên tuyển chi tử.
Thiên tuyển chi tử. Hắn chính là tiên tôn tuyển định người, chẳng những nhận được đạo quả, còn chiếm được thiên đạo chí bảo. Diệp Trường Thanh ở trong lòng cuồng hỉ, hắn không thể ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng.
Ông.
Một tiếng chiến minh bỗng nhiên vang lên, sát khí lạnh như băng tràn ngập, đau nhói Diệp Trường Thanh ra thịt, để hắn thanh tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, liền thấy La Nhất cùng La Nhị chính lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy sát ý, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta sẽ không đoạt hắn đồ vật. Diệp Trường Thanh mở miệng nói ra. La Nhất La Nhị không nói lời nào, chỉ là trên người sát ý lại càng đậm. Diệp An đối với ba người biến hóa không có chút nào phát giác được, đắm chìm tại thiên đạo pháp tắc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Theo Trường Sinh Đỉnh dẫn ra nơi đây thiên đạo pháp tắc, Diệp An phát hiện mình có thể lại càng dễ khống chế nơi này. Đi một đầu đường quanh co, nắm giữ thiên đạo liền có thể nắm giữ nơi này, ta lại đi trước lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Bất quá bây giờ cũng không muộn. Những người kia lâm vào tranh đoạt bên trong, hắn có thể thừa cơ hội này trực tiếp chụp nhà. Giang qua hồi lâu sau, Diệp An rốt cục nắm giữ nơi đây thiên đạo pháp tắc. Thần minh thời đại thiên đạo quả nhiên cùng hiện tại thiên đạo có chỗ khác biệt, giữa thiên địa sinh linh xem ra cũng có thể đối với thiên đạo tạo thành ảnh hưởng. Cảm giác toàn bộ không gian đều ở trong khống chế của mình sau, Diệp An liền không do dự nữa, thu. Tâm niệm vừa động, toàn bộ thần vương không gian trực tiếp biến mất, bị hắn thu vào Trường Sinh Đỉnh bên trong. Nơi này trong nháy mắt liền thành một mảnh hư không, chỉ còn lại có một vùng tăm tối. Đột nhiên biến cố khiến người khác một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào?
Ta bị rời đi.
Thần vương không gian đâu?
Chạy đi đâu rồi?
Ta thần vương tịnh thổ đâu? Diệp An nghe nơi xa truyền đến từng tiếng gào thét, trong lòng âm thầm cười một tiếng.
Chúng ta đi thôi.
Sau đó, bọn hắn thông qua lúc đến vết nứt rời khỏi nơi này,
quay trở về di tích viễn cổ bên trong. Thần Vương tịnh thổ biến mất, để rất nhiều người đều điên cuồng. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi, thậm chí không tiếc vận dụng đại pháp lực suy tính, nhưng lại cái gì đều không có suy tính ra. Mấy cái kia suy tính người thậm chí bị phản vệ, đạo quả đều xuất hiện vết rách. Diệp An trên thân thế nhưng là có Phật môn tím kim liên hoa, ngưng tụ vô thượng công đức, người bình thường là căn bản không tính được tới hắn. Trở về di tích viễn cổ, Diệp An liền đem Trường Sinh Châu bên trong Tư Vũ phóng ra, tiếp tục thăm dò nơi này. Vài ngày sau, một tin tức truyền khắp di tích viễn cổ, nói là có hỗn độn linh căn xuất thế, không ít người đều mắt thấy, mênh mông hỗn độn chi khí che khuất bầu trời, cảnh tượng kinh người. Diệp An vốn là có chút không tin, nhưng là tại trải qua một chỗ di tích lúc, hắn ngửi thấy một cỗ rất kỳ lạ mùi thơm ngát, vẹn vẹn hương vị liền để hắn cảm giác pháp lực của mình tăng lên, cái này khiến hắn không thể không tin tưởng. Như vậy lại qua mấy ngày thời gian, một chỗ ẩn tàng địa phương được mở ra, có hỗn độn chi khí cuộn cuộn, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Diệp An cùng Tư Vũ trước tiên chạy tới nơi này, nhìn thấy tại lối vào đống thi thể tích như núi, máu chảy thành sông. Tại La Nhất La Nhị bảo vệ dưới, bọn hắn cũng một đầu đâm vào trong cửa vào. Đề cử chuyện hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mắc phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bác Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 2023 Kim Tiên dị thú, chương 2023 Kim Tiên dị thú, một chỗ thiên địa mới bị mở ra, nơi này tràn ngập tiền sử man hoang khí tức, cổ lão minh ngông, vô cùng minh ngông, đại đạo pháp tác hiển hóa, linh khí nồng đậm tan không ra. Diệp An tiến vào nơi này trước tiên liền nghe đến nồng đậm mùi máu tươi, cơ hồ lấp đầy xoang mũi của hắn. Đập vào mắt thấy đều là thi thể, khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi hội tụ thành sông, mảng lớn thổ địa đều bị nhiễm tấu. Diệp An nghĩ không ra vừa tiến đến liền sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nơi này hẳn là thật sự có cái gì tuyệt thế thần tàng sao? Thế mà đưa tới kịch liệt như thế chém giết, man hoang cổ thú. Một bộ khổng lồ thi hài đứng sừng sững ở phía trước, giống như núi cao, đã cắt thành mấy cắt, máu tươi giống như lại dương, đem vài tòa thấp bé gò núi đều chém mất. Cho dù đã chết hẳn, nhưng là bộ này thi hài y nguyên tản ra bàng bạc khí tức, cổ lão hung lệ, khiếp người không gì sánh được. Không phải man hoang cổ thú, khí tức này càng thêm cổ lão. Tư Vũ mở miệng nói ra. Diệp An cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện thật đúng là. Chẳng lẽ là vùng thiên địa này sinh linh, hắn làm ra suy đoán. Phải là, cùng man hoang cổ thú giống như, xem ra nghe đồn là thật, man hoang cổ thú thật sự là xa cổ thần thú hậu duệ huyết mạch. Vượt qua đầu này viễn cổ dị thú thi hải, phía trước cảnh tượng xuất hiện tại Diệp An trong mắt. Hắn thấy được càng nhiều thi hải, giống như là một tòa lại một tòa núi cao đứng vững ở trên mặt đất, nguy nga bằng bạc, không nhìn thấy bờ. Diệp An chấn động trong lòng, thế mà chết nhiều dị thú như vậy. Vùng thiên địa này mang đến cho hắn một cảm giác so trước đó thần vương tịnh thổ còn mênh mông hơn, còn nặng nề hơn, đại đạo pháp tắc cũng rất hoàn thiện. Toàn bộ thiên địa đều tràn ngập nồng đậm linh lực, còn có một cỗ thuần túy thần tính lực lượng. Ầm ầm, phía trước truyền đến tiếng oanh minh, lực lượng cường đại cuồn cuộn ra, Diệp An đứng ở đằng xa đều có thể cảm thụ được. Giống như sấm rền tiếng gào thét vang lên, từng tòa sơn nhạc đều sụp đổ, dưới chân đại địa cũng xuất hiện từng đạo vết nước, chia năm xẻ bảy. Diệp An nhìn ra xa xa, nhìn thấy không ít người đang vây công một con dị thú, tại nhiều cường giả như vậy dưới vây công, con dị thú kia không có kiên trì thời gian bao lâu liền bị chém giết, cùng trước mặt dị thú mở dạng, thây nằm ở đây. Những dị thú này tựa như là thế giới này người giữ cửa một dạng, chỉ có chém giết bọn chúng mới có thể tiến nhập thế giới chỗ sâu. Diệp An cùng Tư Vũ theo ở phía sau, ngược lại là không có phí bao nhiêu khí lực, chỉ cần đi theo đám bọn hắn bước chân đi là được rồi. Những dị thú này bị vây ở thế giới này đã không biết bao nhiêu năm, sinh sôi không biết bao nhiêu thay mặt, thể nội thần huyết cũng không bằng trước đó nồng đậm. Nhưng là thực lực của bọn nó vẫn là cường đại, mỗi chém giết một con dị thú, liền có rất nhiều người chết đi. Theo càng đi chỗ sâu, dị thú thực lực cũng càng mạnh. Diệp An cùng Tư Vũ lại thấy được một con dị thú thi hải, tản ra khí tức cường hành không gì sánh được, cùng nhất phẩm huyền tiên tương đương. Diệp An đột nhiên nghĩ đến mấu chốt một chút, nơi đây từ viễn cổ thời kỳ liền tồn tại, không bị bên ngoài quy củ trói buộc, sẽ không xuất hiện kim tiên cấp bậc dị thú đi. Tư Vũ nao nao, sau đó thần sắc trở nên nghiêm túc, nói không chừng thật sẽ có. Kim tiên cùng huyền tiên khác nhau một trời một vực, cho dù là nửa bước kim tiên cũng không đáng chú ý, nếu là xuất hiện một đầu, cũng không biết sẽ chết bao nhiêu người. Bất quá Diệp An cũng không phải là rất lo lắng, trời sập có cái con cao đỉnh lấy, hắn chỉ cần theo ở phía sau là được rồi. Hắn một bên thu tập dị thú huyết dịch, một bên ngắt lấy thần dược, chậm rãi đi tới thế giới này chỗ sâu. Cứ như vậy đi qua hơn 10 ngày thời gian, phía trước cường giả một đường tiến lên, chém giết không biết bao nhiêu dị thú, nhưng là vẫn không có phát hiện cái gì tuyệt thế thần tàng. Dọc theo con đường này người đã chết cũng rất nhiều, hàng ngàn hàng vạn, khắp nơi đều có thể nhìn thấy thi thể cùng máu tươi. Vâng! Phía trước đông nhiên có chói mắt quang mang nổ tung, như là một ngôi sao rơi xuống, hủy thiên diệt địa năng lượng mãnh liệt ra, trong nháy mắt bình định mấy vạn dặm khu vực. Một cỗ ngập trời khí tức đang tỏa ra, quét sạch bát hoang, cuốn lên đẩy trời phong vân. Kim tiên, Diệp An cách rất xa liền cảm nhận được. Đó là kim tiên cảnh giới này mới có khí tức, đặt ở bất kỳ thời đại nào đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thế giới này quả nhiên có sinh linh như vậy. Diệp An không có tới gần, chỉ là quan sát từ đằng xa lấy. Hắn thấy được vô số hào quang sáng chói, lại đạo pháp tắc mãnh liệt, mảnh vỡ thời không bay múa, vùng thế giới kia đều bị đánh không có. Tại chói lọi quang mang bên trong, không ngừng có người ngã xuống, không ngừng có người rơi xuống. Một đầu thân ảnh khổng lồ ở nơi đó xuyên thẳng qua, mỗi một lần lướt qua đều sẽ có người tử vong. Chanh! Có long ngâm giống như tiếng kiếm reo vang lên, kiếm khí thô to xông lên tận trời, xuyên qua thiên cung, tản mát ra ngập trời kiếm ý, đó là kim tiên cấp bậc tiên minh. Khi lại một tiếng chuông vang lên, một ngụm chuông lớn màu vàng nóng xuất hiện, thoáng như một vầng mặt trời chói lóa, phát ra thanh âm hùng vĩ, phía trên khắc đầy thần bí minh văn, đồng dạng là một kiện kim tiên cấp bậc tiên minh. Liên tiếp bốn kiện vô thượng tiên binh xuất hiện, đồng thời hướng phía con dị thú kia chấn áp tới. Nhưng là bọn hắn y nguyên bại, cuối cùng mang theo tiên binh rời đi, bước xuống đầy đất thi thể. Diệp An thấy cảnh này không khỏi nuốt nước miếng một cái. Kim tiên cảnh giới này sinh linh quá mạnh, dù là có vô thượng tiên binh cũng không được. Dạng này dị thú nếu như đi ra mấy đầu, liền không có người có thể đi vào thế giới chỗ sâu. Diệp An cùng Tư Vũ tới gần nơi đó, mới nghe nói một chút nơi này tình hình chiến đấu. Nói là ở phía trước phát hiện một gốc thần thụ, phía trên kết đầy trái cây, mà lại là đạo quả, đối với kim tiên đạo hạnh đều có nhất định trợ giúp. Bởi vậy mới đưa tới rất nhiều người tiến đánh, chỉ tiếc nơi đó có một đầu kim tiên cấp bậc dị thú thủ hộ, mặc dù tế ra tiên binh, nhưng là vẫn thất bại. Bất quá tin tức tốt là, con dị thú kia cũng bị trọng thương, thời gian ngắn hẳn là khó khôi phục. Thần thụ sao? Diệp An có chút tâm động, với hắn mà nói, chỉ cần có thể đạt được một cây trạng cây là được. Nếu là có thể đạt được phía trên đạo quả, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng là hắn dạng này tiên muốn từ trong đó cướp lấy chỗ tốt, hiển nhiên là không quá hiện thực. Trước không đợi, để bọn hắn lại đánh một chút nhìn. Hắn muốn lãng vọng luôn cần, nhưng là có người sẽ không như ước nguyện của hắn. Một vị nửa bước kim tiên tìm đi lên, trước đó xuất hiện trước kia chuông lớn màu vàng nóng, chính là trên tay hắn. Khi hắn đến lúc, La Nhất cùng La Nhị thân ảnh cũng xuất hiện, Diệp Trường Thanh cũng yên lặng đứng ở một bên. Người tới nhìn thấy trọn vẹn ba vị nửa bước kim tiên xuất hiện, cũng có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù phát giác được có cường giả ở chỗ này, nhưng lại không nghĩ tới sẽ là ba vị nửa bước kim tiên. Ngắn ngủi chấn kinh sau, hắn mở miệng nói ra, trước mặt chiến đấu chắc hẳn các ngươi đều thấy được, nơi đó có một viên thần thụ, phía trên có 18 quả đạo quả, chỉ bất quá có một đầu kim tiên cấp bậc dị thú thủ hộ, con dị thú kia đã trọng thương, ba vị có hứng thú hay không hợp tác? La Nhất nhìn xem hắn, nói ra một câu để hắn khiếp sợ nói, chúng ta nghe hắn. Đề cử chuyện hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 2024 thần quả tới tay, chương 2024 thần quả tới tay hắn. Nửa bước kim tiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp An, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Ba cái nửa bước kim tiên, thế mà nghe một cái thiên tiên. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cái này thiên tiên thân phận rất không bình thường, không phải kim tiên dòng dõi chính là kim tiên đệ tử, mà lại là trực hệ huyết mạch hoặc là quan môn đệ tử loại hình. Vị tiểu hữu này, ý của ngươi như nào? Nửa bước kim tiên không có chút nào khinh thị. Diệp An cũng không nghĩ tới người này thế mà lại tìm tới, hắn vốn là dự định ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn nghĩ rồi nói ra, ta phải lưu một người ở bên người. Nửa bước kim tiên lúc này liền đồng ý, có thể. Diệp Trường Thanh cũng mở miệng nói ra, vậy liền ta lưu lại đi. La Nhất La Nhị không nói lời nào, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem hắn. Diệp Trường Thanh, La Nhất tiền bối lưu lại đi. Diệp An vào lúc này đưa ra đề nghị của mình. Tốt. La Nhất gật đầu đáp ứng. Diệp Trường Thanh dùng một loại bị thương rất nặng ánh mắt nhìn xem hắn, nội tâm thở dài một tiếng, chính mình là cái gì nhân vật rất nguy hiểm sao? Rất hiển nhiên, hắn ở chỗ này không hề nói gì quyền, Diệp An rõ ràng càng tin tưởng La Nhất cùng La Nhị. Ta ngu xuẩn thiếu chủ a, ngươi chừng nào thì mới có thể hiểu, hai người này kỳ thật so ta còn nguy hiểm a. Tại nội tâm hai tháng bên trong, Diệp Trường Thanh cùng La Nhị rời đi, đi theo nửa bước kim tiên bay về phía trước, chuẩn bị tập hợp những người khác lực lượng tới đối phó con dị thú kia. Hai ngày sau, một cái đội hình có thể xưng xa hoa đội ngũ xuất hiện, vẹn vẹn là nhất phẩm huyền tiên cùng nửa bước kim tiên cộng lại liền có gần 10 vị. Tại thiên lộ bên trên cái này không có kim tiên trong vũ trụ, đội hình như vậy cơ hồ có thể quét ngang hết thảy. Gần 10 vị đỉnh tiêm tồn tại, lại thêm mấy kiện kim tiên cấp bậc tiên binh, đội hình như vậy hẳn là có thể chém giết con dị thú kia. Dù sao con dị thú kia trước đó bị trọng thương. Ngày thứ ba thời điểm, đại quân tập kết, lần nữa hướng phía cây kia thần thụ bay đi. Giống, rất nhanh, quen thuộc tiếng thú gào liền lần nữa vang vọng đất trời. Con dị thú kia lâm vào nổi giận bên trong, phát ra giống giận rung trời. Tới gần một chút huyền tiên đều miệng phun máu tươi, nhục thân băng liệt, không chịu nổi cỗ thần uy này. Gần 10 vị đỉnh tiêm tồn tại xuất thủ, từng kiện tiên binh dâng lên, tách ra hào quang sáng chói, như từng viên tinh thần xuất hiện ở đây, quần tinh giáng lâm, soi sáng muôn phương thiên địa. Nhưng là khiến người ngoài ý chính là, con dị thú kia thương thế mà khép lại, cho thấy đỉnh phong chiến lực, nhục thân liền có thể ngạnh kháng tiên binh, cường hành vô địch. Diệp An ở phía xa quan chiến, trong lòng kinh thán không thôi. Kim tiên lực lượng quả nhiên là không gì sánh được, đối mặt nhiều người như vậy vây giết đều có thể gián tiếp xê dịch, nghĩ hết biện pháp sát thương địch nhân, nếu là một cái sơ sẩy khả năng liền sẽ mệnh vẫn tại chỗ. Nơi đó hoàn toàn bị quang mang che mất, các loại đại đạo pháp tắc bay múa, pháp tắc hóa thành thần liên xuyên thẳng qua, vô số phù văn lập lòe, mỗi một lần va chạm đều kinh thiên động địa, sát lực kinh người. Tại từng kiện tiên binh dưới vây công, con dị thú kia trên thân cũng không ngừng có huyết quang nở rộ. Theo Diệp Trường Thanh một kiếm rơi xuống, thân thể của nó bị chém thành hai đoạn. Giống, dị thú phát ra thống khổ tiếng gào thét, nhưng là thế công của nó lại càng phát ra cuồng bạo. Nó phun ra huyết dịch hóa thành một vùng huyết hải, đem tất cả mọi người che mất. Diệp An cái gì cũng không nhìn thấy, trong huyết dịch kia ẩn chứa đại đạo pháp tắc, có ngập trời thần lực đang cuộn trào mãnh liệt. Trận chiến này trọn vẹn đánh gần nửa ngày thời gian mới rốt cục hạ màn kết thúc. Con dị thú kia rốt cục bị chém giết, nhưng là tiến đánh một phương cũng bỏ ra giá cả to lớn, chết ba cái nhất phẩm huyền tiên còn có một cái nửa bước kim tiên, hao tổn cơ hồ một nửa. Bởi vậy liền có thể nhìn ra kim tiên thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Con dị thú này vẫn chỉ là tam phẩm kim tiên tu vi, nếu là nhị phẩm hoặc là nhất phẩm, trận chiến này căn bản cũng không cần đánh. Chiến đấu kết thúc, cũng đến chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Cây thần thụ kia phía trên trái cây nguyên bản có 18 quả, bây giờ lại chỉ còn 17 viên. Nghĩ đến là con dị thú kia ăn một viên, bởi vậy mới khôi phục thương thế cùng tu vi. Cái này 17 quả trái cây trong đó 9 quả bị xuất thủ 9 vị cường giả đỉnh cấp tất cả đến một viên, bởi vì có 4 người vẫn lạc, bọn hắn đạo quả thì do bọn hắn thân tộc kế thừa. Về phần còn lại 8 quả thì bị mặt khác phụ trách đánh phụ trợ một chút cường giả cùng chủng tộc chia cắt. Mà cây thần thụ kia cũng đưa tới những người khác tranh đoạt kịch liệt, La Nhị cũng không đòi lấy quá nhiều, chỉ là cầm một bộ phận rễ cây cùng một cây chặt cây. Đây đương nhiên là cho Diệp An. Ê, cho ngươi. Diệp Trường Thanh sau khi trở về, liền đem chính mình viên kia đạo quả đưa cho Diệp An. Cho ta. Diệp An có chút ngoài ý muốn. Đối với, cái này đạo quả ta không dùng được. Diệp Trường Thanh nhìn có chút ngạo kiểu. Thật không dùng được sao? Diệp An bảo trì hoài nghi. Đây chính là đối với kim tiên đều hữu hiệu quả thần quả ác ở chỗ này sinh trưởng ước vạn năm mới rốt cục thành thụ, ngưng kết đại đạo pháp tắc. Diệp An nhận lấy, sau đó đem đạo quả đưa cho La Nhất, cho tiền bối đi. Diệp Trường Thanh, ngươi liền không thể diễn một chút không? Tốt xấu con ta cho cũng được a. Khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp An nói chuyện rất đâm tâm. Diệp Trường Thanh kèm chút thổ huyết, ta không tiễn, trả lại cho ta. Diệp An liền đem đạo quả đưa tới, than nhẹ một tiếng, lòng người quả nhiên là che không nóng. Diệp Trường Thanh, hắn muốn tiếp nhận đạo quả tay cũng cứng lại ở giữa không trung bên trong. La Nhất cùng La Nhị trên khuôn mặt đều hiện lên một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười, mặt mày còn cong, trông rất đẹp mắt. Ta không muốn, ngươi cầm đi đi. Diệp Trường Thanh thu tay về, ta xem như đã nhìn ra, ta tại ngươi cái này hảo tâm cũng là ý xấu, làm gì đều là tốn công mà không có kết quả. Tiền bối có thể rời đi, ta không có miễn cưỡng qua tiền bối. Diệp An nói như vậy. Diệp Trường Thanh cảm giác mình tâm bình tĩnh cảnh triệt để pha toái, tốt tốt tốt, là chính ta muốn lưu lại, là ta mặt dày mày dạn được hay không, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Nói xong, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất. Diệp An nhún vai, lộ ra một mặt dáng vẻ vô tội, các ngươi đều thấy được, ta thật không có bức qua hắn. Ẩn nấp thân hình Diệp Trường Thanh tức giận đến kém chút lại nhảy ra. Thiên Tôn đạo quả làm sao lại tuyển cái người như vậy? Tư Vũ nhịn được rất vất vả, nhưng là trở ngại Diệp Trường Thanh tu vi cùng thân phận, nàng lại không thể trực tiếp bật cười, vai hàm đều có chút mỏi nhừ. Đừng ba hoa sư đệ, trước nhận lấy đi. Tốt a. Diệp An đem thần quả lần nữa đưa cho La Nhất, tiền bối thu cất đi. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. La Nhất cũng không có chối từ. Thần quả này đối với nàng hoàn toàn chính xác có tác dụng lớn, có thể cho nàng đạo quả tiến một bước khôi phục. Chuyện chỗ này, bọn hắn liền tiến nhập chỗ càng sâu địa phương. Phía trước sắc trời trở nên một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp An mở ra động chân chi nhãn đều nhìn không thấu. Là thôn vệ chi lực. La Nhất mắt sáng như đuốc, xem thấu phía trước hắc ám. Thôn vệ chi lực. Đối với, có đồ vật gì ở giữa không trung? La Nhất nhìn chằm chằm bầu trời xa xăm, tựa hồ nhìn thấy đồ vật gì. Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn. Chương 2025 thôn vệ hết thảy, chương 2025 thôn vệ hết thảy, một vùng tăm tối địa giới xuất hiện ở phía trước, không thấy một tia ánh sáng, ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Nơi đó có một cỗ tối nghĩa thần lực đang chấn động, như là như vực sâu nhìn chăm chú tất cả mọi người. Diệp An động chân chi nhãn đều không thể nhìn thấu, nhưng là La Nhất lại là nhìn ra chút gì, bất quá nàng cũng nhìn không rõ ràng. Diệp An không có vội vã đi vào, mà là tại bên ngoài quan sát. Nhưng là những người khác lại không hắn dạng này kiên nhẫn, càng là địa phương nguy hiểm, tích chứa thần tàng lại càng lớn. Trước đó cây kia thần thụ chính là ví dụ sống sờ sờ, để một chút cường giả thu được lợi ích to lớn. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người bay lên, vọt vào trong bóng tối, rất nhanh liền bị dìm ngập. Diệp An động chân chi nhãn nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng là chỉ là mấy giây thời điểm, liền hoàn toàn nhìn không thấy thân ảnh của bọn hắn. Mảnh hắc ám kia khó mà nhìn thấu. Quan sát đã hơn nửa ngày thời gian, phía trước đều không có truyền đến bất luận động tĩnh gì, cái này khiến Diệp An không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là mình đa tâm. Như vậy lại đợi gần thời gian một ngày, đi vào người càng đến càng nhiều, cũng không có bất luận cái gì biến cố phát sinh, Diệp An liền làm ra quyết định. Hắn cùng Tư Vũ đằng không mà lên, chui vào trong bóng tối, La Nhất ba người cũng ẩn nấp ở phía sau đi theo bay vào. Ánh mắt hoàn toàn bị che đậy, liền ngay cả tiên thức cũng là như thế, cảm nhận được là một vùng tăm tối, trừ cái đó ra cái gì cũng không nhìn thấy. Ở chỗ này không có phương hướng, không có mục tiêu, thậm chí ngay cả thời gian khái niệm này đều mơ hồ. Diệp An quay đầu nhìn lại, cũng đã không thấy mình lúc đến phương hướng, chung quanh bốn phương tám hướng đều là hắc ám. Tiên bối, ngươi có thể nhìn thấy phương hướng sao? Diệp An hỏi thăm sau lưng La Nhất. La Nhất lắc đầu, nhưng là Diệp An lại không nhìn thấy, thế là nàng mở miệng nói ra, không nhìn thấy. Diệp An trong lòng giật mình, ngay cả nàng tu vi bực này đều không nhìn thấy, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn vây ở chỗ này? Tu La Chi Nhãn có thể nhìn thấy sao? La Nhất nghe vậy, trong mi tâm hiện lên một đạo hờ mang, Tu La Chi Nhãn mở ra, đồng dạng không nhìn thấy. Nơi đây rất quỷ dị, chỉ có một loại đại đạo pháp tắc, mà khác lực lượng pháp tắc đều không tồn tại. Thôn vệ chi lực đem mặt khác hết thảy đều cắn nuốt hết, cho nên nơi này một vùng tăm tối, một mảnh hư vô. Thôn vệ chi lực vì sao không có đem chúng ta thôn vệ hết? Diệp An có chút không hiểu. La Nhất cảm thụ được chung quanh thôn vệ pháp tắc, nói nơi đây pháp tắc hướng tới bình tĩnh, tựa như là mặt hồ bình tĩnh. Mặt hồ bình tĩnh, Diệp An như có điều suy nghĩ, sau đó thần sắc hơi đổi, đây chẳng phải là nói, nếu là có người ở chỗ này bỏ ra cục đá lời nói, nơi này liền sẽ trở nên không bình tĩnh. Nghe được hắn nói như vậy, La Nhất cũng lập tức cảnh giác, nhưng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Phía trước người tiến vào tại đi vòng vo lâu như vậy đằng sau, nhìn thấy vẫn là một vùng tăm tối, bị vây ở mảnh khu vực này, có người không bình tĩnh, lựa chọn xuất thủ, muốn đánh nát nơi này. Vâng. Nơi xa có kim tiên cấp bậc tiên binh khôi phục, tách ra quang huy hoàng ánh, tiên quang vận đạo, mặc dù bị nơi này thôn phệ chi lực thôn phệ không ít, nhưng là y nguyên có hào quang nhỏ yếu chuyển đến. Tiên binh nở rộ thần uy, đánh ra một đòn kinh thiên động địa, triệt để phá vỡ nơi này bình tĩnh. Diệp An cảm thấy không ổn, lập tức tế ra tiên binh làm ra phòng ngự trạng thái. Ngay sau đó, một chỗ khác cũng có một kiện tiên binh bạo phát, lực lượng kinh khủng quét sạch ra, lại một lần nữa ở chỗ này nhấc lên trùng điểm sóng lớn. La Nhất La Nhị cùng Diệp Trường Thanh đứng tại khác biệt phương vị, đem Diệp An cùng Tư Vũ bảo hộ ở giữa. Một cỗ mịt mờ ba động đang nổi lên, trong hư không có không hiểu thanh âm vang lên, rầm rầm rung động, giống như là xiềng xích thanh âm, làm cho tâm thần người không yên. À, một tiếng rất nặng tiếng hít thở bỗng nhiên vang lên, truyền khắp không gian hắc ám mỗi một hẻo lánh. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy, cảm giác có một cỗ khí lạnh từ gáy truyền đến, lông tơ dựng thẳng, run mình. Hô, tiếng hít thở trở nên càng thêm có lực, toàn bộ không gian hắc ám đều gió nổi lên bạo, tiếng gió rít gào, để cho người ta không rét mà run. Một cỗ cổ lão khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, như báo táp bình thường quét sạch ra, để toàn bộ thế giới hắc ám đều đang chấn động. La Nhất cùng La Nhị thần sắc trở nên ngưng trọng không gì sánh được, cảm thấy áp lực cực lớn. Diệp Trường Thanh trong tay trường kiếm màu xanh cũng đang tiếng rung, toàn thân giống như thanh kim đúc thành, tản mát ra quang huy chói mắt, kim tiên khí tức hùng, chuẩn xác mà nói hẳn là thần vương. Thần vương? Diệp An lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ lại có thần vương sống đến nay? Không biết. Diệp Trường Thanh lắc đầu, nhưng đích thật là thần vương khí tức không giả, rất mạnh rất mạnh. Ngay cả hắn đều nói ra lời nói như vậy, xem ra âm thầm vị kia thần vương hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hô, tiếng hít thở đơn giản như vòi rồng, để cho người ta thân hình đều có chút đứng không yên. Sau đó, một cỗ đáng sợ thôn vệ chi lực bộc phát, nơi này giống như là xuất hiện một ngụm lô đen, muốn đem hết thể đều thôn vệ hết. Diệp An cảm giác mình đạo quả đều muốn bị hút ra tới, toàn thân huyết dịch đều hướng phía một cái phương hướng hội tụ, để hắn khó chịu không gì sánh được. La Nhất ba người đứng ở xung quanh, toàn thân phóng xuất ra khí tức cường đại, chống cự lại nguồn thôn vệ chi lực này. A a, từng tiếng kêu thảm vang lên, không ít người thân ảnh không bị khống chế, hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi. Sau đó, một trận nhấm nuốt âm thanh liền vang lên, Diệp An thậm chí có thể nghe được xương cốt bị xoắn nát thanh âm. Cái này khiến da đầu hắn run lên, âm thầm đến cùng có cái gì sinh vật, những người kia tựa hồ cũng bị thôn phệ. Theo những người này bị thôn phệ, cái kia cố khí tức cổ xưa trở nên càng phát ra cường đại. Xâm nhập cấm địa người, chết. Tựa như thiên thần tức giận, một thanh âm lôi cuốn lấy nội ý ngút trời ở trong hắc ám quanh quẩn, vô biên thần lực mãnh liệt, ở trong hắc ám nhấc lên kinh đảo hải lãng, phát ra thanh âm ầm ầm. Trong lúc hoảng hốt, Diệp An thấy được một bóng người cao to, ngồi tại trên vương tọa, đứng ở giữa không trung, tại nhìn xuống phía dưới vô số tiên nhân. Mà tại tấm kia vương tọa phía trên, có một cái màu đen đồ vật lơ lửng. Tản mát ra thôn phệ vô biên vũ trụ lực lượng kinh khủng, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta tựa hồ muốn trầm luân. Giả thần giả quỷ, có nửa bước kim tiên gầm thét một tiếng, thế lên kim tiên cấp bậc tiên binh hướng phía giữa không trung đánh qua. Màu đen đổ vật tầm vang rơi xuống, cùng món kia tiên binh đụng vào nhau. Khi nơi này vang lên hoàng trung đại lữ giống như thanh âm, tiếng len ken nổ vang, giống như vạn đạo kinh lôi đồng thời vang vọng đất trời, đánh xuyên màng nhĩ của người ta. Màu đen đổ vật rất mạnh, là một kiện cổ lao thần khí, như vậy trải qua nhiều năm như vậy nó uy thế đều không có suy giảm, ngược lại trở nên càng phát ra cường đại. Vâng. Một bên khác, một ngụm chuông lớn màu vàng nóng bay tới, là trước kia xuất hiện qua tiên binh, lôi cuốn lấy hừng hực kim mang hướng phía màu đen đổ vật đụng tới. Theo kim quang nở rộ, Diệp An rốt cục thấy rõ chiếc kia đen kịt thần khí, Cựu U thôn tiên đỉnh. Khi nhìn đến món kia thần khí thời điểm, Diệp An không khỏi mở to hai mắt nhìn. Đề cử chuyên hot, tu luyện cấp 9999, lão tổ mới cấp 100 hoàn thành một con chó hắn nuôi, lại là một yêu tôn quét ngang yêu giới. Một ao cá chép hắn nuôi, thế mà toàn bộ đều vượt long môn, hóa thân cửu thiên thương long. Một tên ăn mày hắn tiện tay nhặt được, tùy ý điểm hóa vài câu. Vậy mà thành tựu một đời nhân hoàng. Chương 2026 lại gặp sinh mệnh nữ thần, chương 2026 lại gặp sinh mệnh nữ thần, đó là một ngụm chiếc đỉnh lớn màu đen, phong cách cổ xưa tự nhiên, phía trên có tự nhiên hoa văn cùng khắc họa, cứng cáp hữu lực, tản mát ra một cỗ thôn phệ chư thiên khí tức đáng sợ. Đại đỉnh này cùng Mục Vân Hải Cửu Vũ thôn tiên đỉnh quá giống, Diệp An lần đầu tiên nhận lầm. Đại đỉnh này cũng là tiên thiên linh bảo, là thời kỳ viễn cổ liền đản sinh, bất quá uy năng mạnh hơn nhiều lắm, treo ở nơi đó tựa như là lô đen trong vũ trụ, có thể thôn phệ vô số ngôi sao. Tại chiếc đỉnh lớn màu đen phía dưới, một cái cổ lão vương tọa đứng vững ở đó, phía trên ngồi một cái khô cạn thân ảnh, thể nội sinh cơ cơ hồ không cảm giác được, nhưng là tản ra khí cơ lại làm người ta sợ hãi không gì sánh được, lăng lệ như đao. Thần vương. Diệp An có thể cảm nhận được đối phương cấp độ cùng hắn tương đương, nhưng là thực lực của bọn hắn lại kém không phải một điểm nửa điểm. Vị kia thần vương tựa hồ cũng cảm nhận được hắn tồn tại, một đôi sâu thẳm con ngươi đen nhánh nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp An cũng cảm giác chính mình muốn bị thôn phệ. La Nhất cùng La Nhị tản mát ra khí tức cường đại đem hắn bao phủ, lúc này mới không để cho hắn trầm luân. Thật đáng sợ. Diệp An toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, tồn tại bực này thậm chí đều không thể nhìn thẳng.
Bèn,
kiện thứ ba tiên binh xuất hiện, hướng phía bộ thây khô kia đụng tới. Thây khô nâng lên một cái khô cạn đại thủ, trực tiếp dùng bàn tay cùng tiên binh đụng vào nhau.
Khi
hắn mặc dù hình dung tiểu thụy, nhưng là nhục thân lại cường hoành không gì sánh được, cùng tiên binh va chạm ở giữa vang lên tiếng kim loại, tia lửa tung tóe.
Khi
hắn lại một trưởng vô ra, trực tiếp đem món kia tiên binh đánh lui ra ngoài. Lực lượng cỡ này để cho người ta hãi nhiên.
Chanh,
một thanh tiên kiếm chém xuống, quang mang hừng hực, xé tan bóng đêm, hướng phía vương tọa giữa trời đánh xuống. Chiếc đỉnh lớn màu đen bay lên, ngăn trở chiếc kia hừng hực tiên kiếm. Chuông lớn màu vàng nóng cũng vào lúc này bay tứ tung mà đến, ầm vang đánh tới vương tọa. Trên vương tọa thây khô rốt cục đứng lên, cả người xương cốt phát ra tiếng vang, tựa hồ vừa dùng lực liền sẽ tan ra thành từng mảnh một dạng. Hắn nắm chặt nắm đấm, ầm vang đánh ra một kích.
Khi
nắm đấm đánh vào trên chuông lớn màu vàng nóng, tạo nên vô số gợn sóng màu vàng, từng đạo kim quang nổ tung, chiếu sáng hắc ám. Kiện thứ ba tiên binh bay tới, lại bị hắn một thủ trưởng khác đánh bay ra ngoài. Hắn lần này cử động chấn kinh tất cả mọi người. Vẹn vẹn một bộ thây khô, yên lặng không biết bao nhiêu tuế nguyệt, cũng không biết đến cùng sống hay chết, thế mà còn có lực lượng như vậy, để cho người ta kinh dị. Người này tại thời kỳ đỉnh phong có lẽ có nhị phẩm kim tiên, thậm chí là nhất phẩm kim tiên thực lực. Nếu là toàn diện khôi phục lời nói, có thể đem nơi này tất cả mọi người tàn sát hầu như không còn.
Ta đi hỗ trợ quan chiến thật lâu, La Nhị mở miệng nói ra.
Nếu là không giải quyết tôn này thần vương lời nói, chúng ta có lẽ đều sẽ chết ở chỗ này.
Diệp Trường Thanh thần sắc nghiêm túc.
Mặc dù hắn đã từng cũng là kim tiên, nhưng là bây giờ cảnh giới rơi xuống, đã không nhiều bằng lúc trước.
Ta lưu lại, các ngươi đi.
La Nhất Ý nguyên lựa chọn lưu lại thủ hộ Diệp An cùng Tư Vũ. Nếu là thật sự xuất hiện biến cố gì, nàng cũng có thể mang theo Diệp An cùng Tư Vũ chạy khỏi nơi này.
Cũng tốt.
La Nhị cùng Diệp Trường Thanh bay về phía bầu trời, hướng phía tôn kia thây khô giết tới. Chiến mâu xuyên thủng hư không, sát lực vô tận, để thây khô đều đột nhiên quay đầu nhìn lại. Hắn nô ra một cái đại thủ, trực tiếp bắt lấy bay tới mũi mâu, trường mâu thổ lộ phong mang cắt vỡ bàn tay của hắn, cùng xương cốt của hắn ma sát, tia lửa tung tóe.
Chanh,
màu xanh tiên kiếm chém xuống, một kiếm liền bổ ra hắc ám, sinh sôi không ngừng kiếm ý khuấy động, kiếm mang thông thiên.
Bèn,
đen kịt đại đỉnh bỗng nhiên biến lớn, ngăn tại thây khô đỉnh đầu, đem màu xanh tiên kiếm cản lại. Mặt khác mấy món tiên binh đồng thời bay tới, cùng một chỗ đánh vào chiếc đỉnh lớn màu đen phía trên, phát ra rung trời tiếng vang.
Oanh một tiếng, thây khô vương tọa trực tiếp nổ tung, chiếc đỉnh lớn màu đen liên đới hắn cùng một chỗ bay ra ngoài, đem trong hắc ám một mảnh sơn nhạc đều đụng nát.
Thây khô ngẩng đầu, một đôi đen nhánh con ngươi giống như là hai cái lô đen, không có bất kỳ cái gì quang mang, chỉ có thể thôn phệ hết thể lực lượng kinh khủng.
Bèn,
toàn bộ thế giới hắc ám đều đang chấn động, nơi này không có đại đạo khác pháp tắc, chỉ có thôn phệ chi lực, nguồn lực lượng này đem mặt khác pháp tắc đều thôn phệ. Trên mặt đất rất nhiều người đều cảm nhận được nguồn thôn phệ chi lực này, trong cơ thể của bọn hắn sinh cơ bị lôi kéo đi ra, hóa thành từng đạo sinh mệnh tinh hoa hướng phía thây khô bay đi, bị hắn nuốt vào trong miệng.
Ngăn cản hắn,
có nửa bước kim tiên hét lớn, tế lên tiên binh hướng phía thây khô đánh tới.
Nhưng là không dùng.
Mảnh thế giới hắc ám này đều do thây khô chi phối, chỉ cần là tiến vào mảnh thế giới này sinh linh, ai cũng không có khả năng ngăn cản lực lượng của hắn, trừ phi tu vi rất mạnh.
La Nhất chống lên một tầng lồng ánh sáng bảo vệ Diệp An cùng Tư Vũ, mới bảo vệ được bọn hắn sinh cơ.
Dầm dầm,
vô số người sinh cơ bị rút lấy đi ra, hội tụ thành một đầu bóng ánh trường hà, đó là tinh khiết lại bảng bạc lực lượng sinh mệnh, ẩn chứa vô tận sinh cơ.
Đúng lúc này, con sông kia bỗng nhiên đảo ngược, một lần nữa phân giải ra đến, biến thành từng đạo sinh mệnh tinh hoa về tới bọn chúng chủ nhân thể nội.
Ân,
Diệp An lộ ra vẻ ngoài ý muốn, đây là tình huống như thế nào?
La Nhất nhìn về phía một cái hướng khác, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, là nàng.
Ai?
Sinh mệnh nữ thần.
La Nhất phun ra bốn chữ.
Là nàng.
Diệp An con ngươi có chút co vào.
Nàng thế mà tới đây.
Diệp An trước đó còn muốn lấy làm sao liên hệ nàng đâu, nghĩ không ra nàng đã sớm tới.
Nàng chấp trưởng sinh mệnh pháp tắc, hoàn toàn chính xác có thể làm được một bước này.
Không có những sinh mệnh tinh hoa này làm bổ sung, thây khô thực lực không cách nào khôi phục, tại mọi người vây công phía dưới sẽ chỉ liên tục bại lui.
Giống, thây khô trong cổ họng phát ra như dã thú gào thét, đen kịt đại đỉnh mãnh liệt ngập trời uy năng, thôn vệ chi lực cử thế vô song, liền ngay cả những người khác công kích đều có thể thôn vệ hết.
La Nhất nhìn lên trong bầu trời chiến đấu, lông mày không khỏi hơi nhíu lại.
Nàng đã nhìn ra thôn vệ chi lực bá đạo, thế mà có thể thôn vệ người khác đại đạo pháp tắc biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng dạng có thể phục hồi từ từ thực lực.
Những người này công kích cũng chỉ là hắn chất dinh dưỡng, thôn vệ hết thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, thật đúng là lợi hại.
La Nhất quay đầu đối với Diệp An cùng Tư Vũ nói ra, ta trước đưa các ngươi rời đi, ta đi giúp bọn hắn.
Diệp An suy nghĩ một chút nói ra, đưa chúng ta đi sinh mệnh nữ thần bên kia đi, tiền bối ngươi cũng nhiều càng cẩn thận.
Tốt.
La Nhất gật đầu, sau đó liền dẫn Diệp An cùng Tư Vũ đi tới sinh mệnh nữ thần bên cạnh. Lần nữa nhìn thấy sinh mệnh nữ thần, Diệp An hay là sẽ vì dung nhan của đối phương mà thất thần. Đây là một cái khuôn mặt tựa như thiếu nữ, nội tâm tinh khiết như nước, đồng thời lại tản mát ra mẫu tính hào quang nữ tử, thuần khiết, ôn nhu, thiện lương, từ ái hết thể hình dung từ đều có thể ở trên người nàng tìm tới, nàng hoàn mỹ dung hợp những đặc điểm này.
Liền ngay cả Tư Vũ khi nhìn đến nàng sau cũng có chút sợ run, cảm giác tự ti mặc cảm.
Lại gặp mặt, sinh mệnh nữ thần lộ ra một vòng cười yếu ớt, dịu dàng tự nhiên, tiên tính tường hòa, cho người ta một loại rất tốt đẹp cảm giác. Mặc dù là một tôn thần hoàng, nhưng là ở trên người nàng lại cảm giác không thấy uy nghiêm cao cao tại thượng, ngược lại rất thân cận.
Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, tôn ngộ không đánh tới rồi.
"Vậy hạ đừng hoảng, Ngục Thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia."
"Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy."
Ngọc Đế vô bàn một bước, "Chuyện gì xảy ra?"
Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, "Bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a."
Ngọc Đế tuyệt vọng, "Hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến."
Ai ngờ ngày mai, Ngục Thần trực tiếp nghỉ phép.
Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, "Ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được."
Chương 2027 Thiên Tuyệt Thần Hoàng, chương 2027 Thiên Tuyệt Thần Hoàng, sinh mệnh nữ thần có một loại làm cho không người nào có thể chống cự mị lực, bất luận cái gì từ ngữ đối với nàng hình dung đều không đủ 1/2 phần 10. Thế gian tất cả nữ tử ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ, có lẽ có so với nàng càng thêm người thuần khiết, nhưng lại không có mâu tính hào quang, có lẽ có so với nàng càng điểm tính người, nhưng lại không có thiếu nữ ngây thơ. Thế gian hết thể nữ tử bóng dáng ở trên người nàng đều có thể nhìn thấy, nàng tượng trưng cho sinh mệnh mỹ hảo cùng thần kỳ. Diệp An mặc dù đối với Tư Vũ nhắc qua sinh mệnh nữ thần, Tư Vũ đã từng huyễn tưởng qua, nhưng là tận mắt nhìn đến, còn không khỏi thất thần. Đây là một cái hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì khuyết điểm cùng tì vết nữ tử, để nàng một chút lòng ghen tị đều không sinh ra đến.
Tiền bối mạnh khỏe.
Diệp An hướng sinh mệnh nữ thần hành lễ.
May mắn mà có ngươi, ta mới có thể đi ra ngoài đi lại, tạ ơn.
Sinh mệnh nữ thần không có một chút uy nghiêm, hướng Diệp An nói lời cảm tạ. Tu tiên hệ thống vốn là thoát thai từ thần minh hệ thống, cho nên nàng chuyển tu đứng lên cũng không có áp lực quá lớn. Trong mắt của nàng rơi vào Tư Vũ trên thân, vị này là
nàng là sư tỷ ta, Tư Vũ.
Diệp An mở miệng giới thiệu nói,
tâm như minh nguyệt, chỉ toàn giống như lưu ly, ta thấy mà yêu.
Sinh mệnh nữ thần cười nhẹ nói đạo,
bị dạng này khích lệ, để Tư Vũ có chút có gắp, hai gò má hiện hiện một vòng đỏ ửng, vội vàng thi lễ, tiền bối quá khen.
Tại dạng nữ tử này trước mặt, nàng cảm giác mình tựa như bụi bặm một dạng.
Và anh,
nơi xa truyền đến nổ thật to âm thanh, một cỗ vô thượng thần uy bao phủ thiên địa, vô tận sát lực chút xuống, bên ngông núi thây biển máu hiện hiện, không biết có bao nhiêu chủng tộc cùng tiên nhân vẫn lạc, sát chết trôi bạn đạm. La Nhất cùng La Nhị dung hợp, biến thành hoàn chỉnh thiên vũ la, khôi phục kim tiên tu vi, cho thấy ngập trời sát phạt chi lực. May mắn nơi này là di tích viễn cổ, nếu là ở thiên lộ bên trên dung hợp, Thái Hạo Thiên trước tiên liền sẽ phát giác. Thiên vũ la tóc dài bay múa, trong tay dẫn theo hai thanh tuyệt thế hung binh, không có phòng ngự, chỉ có hướng về phía trước, lực công kích thiên hạ vô song, như một tôn sắt thần giáng thế. Nơi đó đại đạo pháp tắc mãnh liệt, thôn vệ chi lực cùng sát lục chi lực va chạm, khiến người khác đều không thể tới gần, tràn đầy khí tức hủy diệt.
Tiên bối, tôn này thần vương lại như thế nào sống đến bây giờ?
Diệp An đối với cái này rất ngạc nhiên.
Hắn không tính còn sống.
Sinh mệnh nữ thần mở miệng, chỉ là một chút chấp niệm thôi.
Chấp niệm?
Vậy hắn thủ tại chỗ này? Vâng, Diệp An trong lòng hiện hiện một chút phỏng đoán.
Sinh mệnh nữ thần ngước mắt nhìn về phía nơi xa, trong mắt có sáng lạn ánh sáng hiện lên, hắn tại thay người thủ vệ.
Diệp An con ngươi co bảo, một vị thần vương thủ vệ.
Cho nên, bên trong là một vị thần hoàng.
Ân.
Sinh mệnh nữ thần đưa cho trả lời khẳng định.
Diệp An nhịn không được hít sâu một hơi, có chút tê cả da đầu.
Những người này vô ý ở giữa thế mà mở ra dạng này một nơi, một vị thần hoàng ngủ say địa phương, không cần nghĩ cũng biết sẽ có bao nhiêu thần tàng.
Diệp An cảm giác buồng tim của mình đều tại không bị khống chế run rẩy, vị kia thần hoàng sẽ không còn sống đi.
Sinh mệnh nữ thần nhìn phía xa, ánh mắt mờ mịt, cấp ra một cái mơ hồ trả lời, không biết,
không biết.
Vậy chính là có khả năng còn sống.
Diệp An run sợ run càng thêm lợi hại, nếu là thật sự còn sống, kim tiên đều không đủ nhịn.
Tiền bối kia tới đây là? Hắn hỏi thăm bên cạnh sinh mệnh nữ thần,
cầm lại một chút thứ thuộc về ta.
Ân.
Sinh mệnh nữ thần có cái gì thất lạc ở nơi này?
Ngay tại Diệp An suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, giữa không trung chiến đấu rốt cục hạ màn.
Thiên Vũ La chém giết bộ thây khô kia, đem nó phân giải ở giữa không trung, triệt để đánh giết.
Lần này chiến tích cũng chấn kinh những người khác.
Thiên lộ bên trên không phải không cho phép xuất hiện kim tiên sao? Vị đại thần này lại là từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ lại là Thái Hạo Thiên người?
Thiên Vũ La một phân thành hai, một lần nữa biến thành La Nhất cùng La Nhị, về tới Diệp An bên người.
Cho ngươi.
Nàng ném qua đến một ngụm đen kịt tiểu đỉnh.
Đây chính là tôn kia thần vương thần khí, bản thân là một kiện tiên thiên linh bảo, uy năng kinh người, ẩn chứa thôn vệ chi lực.
Diệp An đem nó thu vào, cảm thấy lấy sau có cơ hội có thể đưa cho Mục Vân Hải.
Lúc này, trung quanh hắc ám chậm rãi thối lui, cái kia cố bao phủ ở chỗ này thôn vệ chi lực tiêu tán, đại đạo khác pháp tắc bắt đầu hiện hiện.
Lần lượt từng bóng người phân rõ phương hướng, hướng phía chỗ càng sâu bay đi.
Diệp An không nhanh không chậm theo ở phía sau, trong lòng thời khắc cảnh giác chung quanh.
Phía sau sẽ không còn có thần vương xuất hiện đi.
Diệp An trong lòng lén lút tự nhủ, lập tức hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh sinh mệnh nữ thần, mở miệng hỏi đến,
tiền bối, ngài tựa hồ đối với nơi này thần hoàng có hiểu biết, phía sau có thể hay không còn có bảo vệ thần vương xuất hiện.
Sinh mệnh nữ thần nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, cuối cùng trận chiến kia rất khốc liệt, thần hoàng đều đã chết không ít, thần vương thì càng không cần nói, ta cũng không biết dưới trướng hắn thần vương chết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu.
Một vị thần hoàng dưới trướng thần vương không phải số ít, nếu là giỏi về kinh doanh, số lượng này thậm chí có thể vượt qua trăm vị.
Cho nên vị này thần hoàng danh tự vâng, Diệp An nói chuyện đều có chút cẩn thận từng ly từng tí.
Thiên Tuyệt Thần Hoàng, khống chế hủy diệt chi đạo, có thể diệt tuyệt thế gian hết thảy.
Sinh mệnh nữ thần thanh âm nghe có chút nghiêm túc.
Diệp An trong lòng run lên, cái này nghe chính là một vị không dễ chọc chủ a. Sinh mệnh nữ thần phía trước nói có đồ vật gì ở chỗ này, chẳng lẽ lại là bị Thiên Tuyệt Thần Hoàng cướp đi?
Giữa bọn hắn có ân oán gì?
Sinh mệnh nữ thần khống chế sinh mệnh pháp tắc, tạo phúc và linh, mà Thiên Tuyệt Thần Vương thì khống chế hủy diệt pháp tắc, hủy diệt hết thảy. Cả hai ở phương diện này đích thật là tương đối, nói là thiên địch cũng không đủ.
Xuyên qua khu vực hắc ám sau, lại vượt qua một mảnh hoang nguyên, phía trước xuất hiện một đạo bình chướng,
một cái bình chướng vô hình ngăn cản tất cả mọi người đường đi. Diệp An một đoàn người đến nơi đây lúc, nơi này đã có không ít người tại, bọn hắn đều đang không ngừng oanh kích lấy bình chướng, muốn đánh nát nơi này, xem ra đã có một hồi.
Vâng, vâng,
tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh không ngừng, đủ loại tiên binh đang bay múa, từ kim tiên cấp bậc tiên binh đến chân tiên cấp bậc tiên binh, nói ít cũng có mấy ngàn kiện, phô thiên cái điểm đện ở trên bình chướng mặt. Nhưng chính là dạng này cuồng bạo công kích lại không có thể làm cho bình chướng xuất hiện một tia vết nứt, cứng gọi không thể tưởng tượng nổi. Diệp An lại đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, cái này cực lớn có thể là thần hoàng tự mình bày bình chướng, cho dù đã qua ước vạn năm, cũng không phải người bình thường liền có thể đánh tan. Trừ phi có kim tiên xuất thủ. Quả nhiên, đám người bọn họ đến nơi đây không bao lâu, liền có nửa bước kim tiên đã tìm tới cửa. Người này chính là trước đó mời bọn hắn tranh đoạt thần quả vị kia, bất quá bây giờ đối với La Nhất La Nhị thái độ lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao hai người trước đây không lâu triển lộ kim tiên thực lực cấp bậc, diệt sát một vị thần vương. Tiền bối, vãn bối cả gan mời tiền bối phá vỡ cấm chế này, nếu là có thể phá vỡ, tiền bối có thể ưu tiên chọn lựa bên trong bảo vật cùng tạo hóa, không biết tiền bối ý như thế nào. Đề cử chuyên hot, đừng giả vờ, ngươi chính là kiếm đạo chí tôn. Hoàn thành lý tiên duyên xuyên qua tu tiên giới, bởi vì không có linh căn, chỉ muốn làm con cá mặn sống qua ngày. Nào ngờ tiện tay trồng cây, lại là bàn đảo tiên căn, gậy khúc thương hải nhất thanh tiếu sư phụ nghe xong trực tiếp thành thánh, múa bút để thơ, chấn sát yêu tộc trong nháy mắt. Khắc cái tượng gỗ ẩn chứa phá thiên kiếm ý, gậy phượng cầu hoàng dẫn tới thần thú vây quanh. Đồng môn nhao nhao quỳ lạy, tiểu sư thúc, xin nhờ đừng trang, ngài rõ ràng là tuyệt thế cao nhân. Lý Tiên Duyên khóc không ra nước mắt, oan uổng a, ta thật sự không có trang. Chương 2028 thần hoàng tế đàn, chương 2028 thần hoàng tế đàn, ta có thể xuất thủ. La Nhất nhàn nhạt mở miệng, nhưng là ta không cách nào thi triển kim tiên tu vi, có thể hay không phá tan cấm chế ta cũng không thể cam đoan. Cái này nửa bước kim tiên có chút thất vọng, cũng có chút mừng rỡ. Thất vọng là không có kim tiên lực lượng, muốn phá vỡ cấm chế còn không biết phải tới lúc nào. Mừng rỡ là La Nhất không cách nào thi triển kim tiên lực lượng, ý vị này bọn hắn thiếu một cái cường đại đối thủ cạnh tranh, tại tranh đoạt tạo hóa thời điểm không đến mức cái gì đều không vớt được. Cũng được nửa bước kim tiên đáp ứng xuống, chỉ cần nhiều một phần lực lượng, liền nhiều một ít hy vọng. Sau đó hắn nhìn về phía La Nhị cùng Diệp Trường Thanh, cũng phát ra mời, không biết hai vị phải chăng thuận tiện. Ta có thể. Diệp Trường Thanh không quan trọng, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cấm chế này phía sau sẽ là dạng gì chỗ. La Nhị thì càng không cần nói, nàng cùng La Nhất vĩnh viễn mặt trận thống nhất. Về phần sinh mệnh nữ thần, nói thật, nửa bước kim tiên có chút thật không dám đi xem nữ tử này. Hắn tu hành nhiều năm, chưa bao giờ có đạo lữ, nhất tâm hướng đạo, lập chí muốn đánh phá nơi đây trói buộc, trở thành một tôn kim tiên. Nhưng là khi nhìn đến sinh mệnh nữ thần lúc, hắn kiên cố đạo tâm lại xuất hiện ba động, chuyện này với hắn tới nói là rất không ổn sự tình, cho nên hắn trực tiếp lựa chọn không nhìn sinh mệnh nữ thần, đây cũng là hắn duy nhất có thể ổn định đạo tâm biện pháp. La Nhất La Nhị cùng Diệp Trường Thanh ba người gia nhập sau, bình chướng rõ ràng lắc lư càng thêm lợi hại. Nhưng là phía trên vẫn không có xuất hiện vết nứt, dựa theo trình độ này công kích, đoán chừng chỉ có thể tốn thời gian. Trừ đám người tiếp tục càng không ngừng công kích bên ngoài, cũng có người lấy ra uy lực mạnh mẽ cấm khí, thậm chí có người bắt đầu bố trí trận pháp, định dùng trận pháp đến công kích cấm chế. Vì phá vỡ đạo cấm chế này, rất hiển nhiên tất cả mọi người lấy ra bản lĩnh giữ nhà. Nhưng là mấy ngày thời gian trôi qua, trên bình chướng mặt đều không có xuất hiện mảy may vết nứt, Diệp An gặp công kích như vậy đều không có hiệu quả, cũng không khỏi tắt lưới. Hắn dứt khoát tìm cái địa phương khoanh chân ngồi xuống, một bên chỉnh lý chuyến này thu hoạch, một bên an tĩnh chờ đợi. Sinh mệnh nữ thần giống như cũng không đổi, từ đầu đến cuối một bộ điểm tĩnh dịu dàng, không có chút rung động nào trạng thái. Cái này chờ đợi dòng dã thời gian gần 2 tháng, Diệp An đem một khối thần cách mảnh vỡ đều luyện hóa, trên bình chướng mặt mới xuất hiện đạo thứ nhất vết nứt. Tiếp tục lâu như thế công kích, chính là kim tiên đều bị vây sát, nhưng là bình chướng lại kiên trì tới hiện tại. Đạo thứ nhất vết nứt sau khi xuất hiện, tất cả mọi người trước mắt đều là sáng lên, tựa hồ thấy được hy vọng chi quang. Đạo thứ nhất vết nứt xuất hiện, đều thêm chút sức, không cần thư giãn, có nửa bước kim tiên tại hét lớn, ăn mấy quả đan dược sau, mạnh lực đánh kích lấy cái khe kia. Những người khác cũng riêng phần mình ăn vào khôi phục pháp lực đan dược và linh dịch, đồng thời đánh kích cái này cái khe kia. Tại mọi người liên thủ công kích đến, cái khe kia trở nên càng lúc càng lớn, một cỗ kỳ lạ hương thơm từ bên trong bay ra, tươi mát tự nhiên, hương thơm xông vào mũi, khiến cái này mệt mỏi 2 tháng người tinh thần đều trở nên phấn chấn. Vẹn vẹn dược hương liền có hiệu quả như vậy, cái này khiến những người này trong lòng không bình tĩnh. Xem ra bên trong khả năng thật sẽ xuất hiện hỗn độn linh căn. Một vị huyền tiên kiềm chế không được, lợi dụng đúng cơ hội hóa thành một đạo lưu quang xông về vết nứt nơi đó, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là tại nhiều cường giả như vậy trước mặt, hắn làm sao lại thành công? Muốn chết. Mấy vị ban bố huyền tiên đồng loạt ra tay, hợp lực đánh ra một kích. Tôn Tiêu huyền tiên liền âm thanh cũng không kịp phát ra, trực tiếp liền sụp đổ ra, bị triệt để vây sát. Muốn ăn một mình, người này chính là hạ tràng. Có nửa bước kim tiên lạnh lùng mở miệng, tràn đầy sát cơ thanh âm tại mọi người bên tai quanh quẩn. Có tiền lệ này, mà khác lòng dạ khó lường người cũng không dám lại lỗ mãng, chỉ có thể thành thành thật thật chờ đợi. Tại mọi người tiếp tục không ngừng oanh kích bên dưới, cái khe kia trở nên càng lúc càng lớn, từ bên trong bay ra hương vị cũng càng phát ra nồng nặng, nương theo lấy một cỗ tiền sử tuế nguyệt khí tức, như có một bộ sách sử ở trước mặt mọi người dần dần lẫn ra. Cái mùi này Diệp An trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhìn về hướng bên cạnh sinh mệnh nữ thần. Cái mùi này cùng hắn lấy được sinh mệnh cổ thụ không có sai biệt, hương vị bên trong đều ẩn chứa sinh mệnh chi khí, đối với người có lớn lao có ích. Sinh mệnh nữ thần nói nàng có cái gì thất lạc ở nơi này, hẳn là chính là chỉ sinh mệnh chi thụ. Trước đó cũng có sinh mệnh chi thụ lá cây xuất hiện, đưa tới rất nhiều người tranh đoạt. xé rồi. Bình chướng rốt cục duy trì không nổi, xuất hiện càng nhiều vết nứt, tựa như là tuyết lở một dạng, đưa tới phản ứng dây chuyền. Đi. Thấy thế, lần lượt từng bóng người cũng không chần chờ nữa, hóa thành từng đạo thiểm điện bay vào trong cái khe. Chỉ là mấy giây thời gian, mấy ngàn người liền tiến nhập trong cái khe. Diệp An cùng Tư Vũ lúc này cũng chém đứng lên, hướng về phía trước bay đi, sinh mệnh nữ thần cùng nàng thần sứ một cần cũng theo sau. Vượt qua vết nứt sau, một con chim nữ hương hoa thế giới xuất hiện tại Diệp An trong mắt, nơi này linh khí cơ hồ tạo thành kết tinh, khắp nơi đều có thể nhìn thấy linh khí hóa thành thể lỏng sau hình thành vũng nước, tiên tiên chi khí nồng đậm, đại đạo có thể đụng tay đến. Hoàn cảnh nơi này so tiên tiên thánh địa còn kinh người hơn. Hoặc là nói, nơi này có lẽ chính là một chỗ cổ lão tiên tiên thánh địa, bởi vì đản sinh thời gian rất sớm, cho nên so hiện tại thánh địa muốn càng thêm kinh người. Diệp An trước đó lấy đi thần vương tịnh thổ cùng trước mắt không gian so sánh, đơn giản yếu phát nổ, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Đây chính là thần hoàng vị trí sao? Bước này hoàn cảnh là con heo ở chỗ này đều có thể ngộ đạo đi. Diệp An thực sự không biết nên hình dung như thế nào. Hắn có thể rõ ràng bắt được giữa thiên địa đại đạo ba động, cảm giác không cần tốn nhiều sức liền có thể đột phá đến huyền tiên cảnh giới. Ở nơi như thế này tu hành, tu thành kim tiên khả năng đều muốn gia tăng một chút. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều có linh dược, rất nhiều đều là không biết tên, là thời kỳ viễn cổ mới có thần dược, liền ngay cả phổ thông cỏ dại sinh trưởng ở chỗ này cũng đều có thể có được không tầm thường dược lực. Mà hấp dẫn hơn Diệp An thì là nơi xa đứng vững một tòa tế đàn, tương tự một tòa kim tự tháp, chỉ bất quá đỉnh là bình. Cả tòa tế đàn đều có khác biệt màu sắc vật liệu đúc thành, toàn thân óng ánh, chảy xuôi thải quang, từng đạo thần huy từ phía trên rủ xuống đến, giống như là màu sắc rực rỡ thác nước. Tại tế đàn bốn cái phương hướng khác nhau riêng phần mình có một đầu rộng lớn thang trời, nối thẳng đỉnh tế đàn. Không ít người đã đi tới dưới tế đàn, bắt đầu leo về phía trước. Thần hoàng là ở chỗ này sao? Diệp An con mắt dư quang chú ý tới bên người sinh mệnh nữ thần cũng đang nhìn bên kia, thần sắc không hiểu, không biết đang suy nghĩ gì. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người hóa thành mũi tên rời cùng, đối nhau mọc trên mặt đất thần dược ngẩng mặt làm ngơ, trực tiếp hướng phía tế đàn bay đi. Diệp An rất nhanh cũng tới đến dưới tế đàn, vốn là muốn bay đi lên, lại bị một cỗ cường đại lực lượng áp chế xuống tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dọc theo trên tế đàn thang trời hướng lên phía trên đi đến. Nhưng là trên thang trời mặt cũng không bình tĩnh, tại hai bên có từng đạo thân ảnh đứng vững, mà tại lúc này, những thân ảnh này đều xuống lại, hướng phía thang lên trời đám người phát khởi công kích. Đề cử chuyển hot, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị tôn đại thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ Không thời niên thiếu. Linh đại phương thôn sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lăng tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 2029 thần dòng chương 2029 thần dòng một tòa tráng lệ rộng lớn tế đàn đứng vững, lưu động thải quang, thần huy đầy trời, một mảnh hưng vực. Tế đàn bốn bề bốn đầu trên thang trời, đều có người tại leo về phía trước. Nhưng là bọn hắn lại gặp đến thang trời hai bên thủ vệ đổ sát. Vừa mới bắt đầu mọi người còn tưởng rằng đây chỉ là pho tượng, chỉ là một loại tượng trưng vật, lại nghĩ không ra bọn hắn giờ phút này thế mà sống lại, mà lại thực lực cường đại dị thường. A a. Thủ vệ đột nhiên công kích để rất nhiều người đều đội vàng không kịp chuẩn bị, một chút tới gần người trực tiếp liền bị bổ ra, trên thang trời trong lúc nhất thời khắp nơi đều là huyết quang, chân cụt tay đứt bay múa, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cái phản ứng người cũng nhao nhao tế ra thiên binh, hướng phía hai bên thủ vệ đánh qua. Tại mọi người công kích đến, những thủ vệ kia nổ tung, như là hòn đá một dạng tản mắt ra, tung tóe khắp nơi đều là. Tại một bên khác trên thang trời, vừa mới leo lên đi Diệp An cũng bị thủ vệ tập kích, cũng may phản ứng rất nhanh tránh thoát một kích. Thái Hạp kiếm cũng gào thét lên từ thể nội bay ra, kiếm tùy tâm động, trong chớp mắt liền chém về phía một người thủ vệ. Khi thủ vệ phản ứng cũng rất nhanh, nhấc lên trong tay trường mâu ngăn trở Diệp An Thái Hạp kiếm. Từ Vũ công kích theo sát phía sau, từng đạo kiếm quang chạm tại thủ vệ trên thân, đem nó triệt để tách rời ra, hóa thành mấy chục mảnh vụn tản mát ở thang trời bên trên. Diệp An cùng Từ Vũ không có dừng lại, tiếp tục hướng bên trên đi đến. Nhưng là đi không có mấy bước, Diệp An chợt quay đầu, hắn nhìn thấy tán loạn trên mặt đất những cái kia khối vụn lại tụ hợp, rất nhanh thủ vệ kia thân ảnh liền xuất hiện lần nữa, nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt. Cái này Diệp An hơi kinh ngạc, thủ vệ này nhìn xem không giống khối lỗi, thế mà còn có thể phục sinh. Suy tư ở giữa, Thái Hạp kiếm đã lần nữa bay ra ngoài. Định. Diệp An miệng ngậm thiên hiến, định trụ thủ vệ kia. Thái Hạp kiếm một kiếm xuyên qua, tướng thủ vệ xuyên thủng. Xiêu xiêu xiêu. Thái Hạp kiếm vừa đi vừa về bay thật nhiều lần, rất nhanh liền tướng thủ vệ đánh thành cái sàng, toàn thân đều là lỗ kiếm. Sau đó lại chém ra mấy chục đạo kiếm quang, tướng thủ vệ chém thành mấy trăm khối. Dạng này cũng không thể còn có thể khôi phục lại đi. Diệp An thu hồi Thái Hạp kiếm, đứng tại chỗ lặng lặng chờ lấy. Để hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, mấy trăm mảnh vụn thế mà chậm rãi tụ hợp ở cùng nhau, thủ vệ kia thân ảnh lại xuất hiện, mà lại tựa hồ trở nên mạnh hơn. Đi theo bên cạnh sinh mệnh nữ thần mở miệng nói ra, đây là dùng hủy diệt pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc luyện chế mà thành, dòng hủy diệt càng lợi hại, bọn chúng liền sẽ càng mạnh, sinh mệnh pháp tắc có thể giúp nó bọn họ một mực bảo tụ. Chẳng lẽ liền không có biện pháp đưa chúng nó triệt để hủy đi sao? Diệp An kinh ngạc, lời như vậy, cái này dòng chẳng phải là vô địch? Đương nhiên là có. Sinh mệnh nữ thần nâng lên một cánh tay ngọc, thần dòng thể nội liền có từng tia từng tia từng sợi quang mang chạy ra đến, đó là sinh mệnh pháp tắc, bị nàng móc ra, tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ thành một giọt nước bộ dáng. Mà theo sinh mệnh pháp tắc bị rút lấy, thần long lập tức trở nên cứng ngắc, trên thân cái kia cỗ sinh cơ cũng tiêu tán. Diệp An lập tức xuất hiện, Thái Hạp kiếm lần nữa đem thần long tháo thành tám khối. Lần này, thần long không tiếp tục phục sinh, triệt để chết hẳn. Hủy diệt pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc dung hợp, thật đúng là thiên tài. Hai loại pháp tắc hoàn toàn đối lập, tựa như là thủy hỏa bất dung mở dạng, nhưng là tại thần long trên thân lại hoàn mỹ dung hợp, loại đạo này đi thực sự không tầm thường. Cái này cần đối với hai loại pháp tắc nắm giữ đầy đủ lô hỏa thuần thanh mới được. Tiền bối, sau đó liền dựa vào ngươi. Diệp An đối với sinh mạng nữ thần nói ra, cảm giác nàng thiên khắc những thủ vệ này. Việc nhỏ. Sinh mệnh nữ thần cũng không có chối từ. Diệp An hiện tại rất ngạc nhiên, nàng lưu tại nơi này đổ vật đến cùng là cái gì? Tại phía trước bọn họ, còn có càng nhiều người tại leo lên. Bọn hắn không có sinh mệnh nữ thần thủ đoạn như vậy, nhưng là đồng dạng phát hiện thần dòng được điểm. Chỉ cần đem nó hoàn toàn hủy đi, cái gì cũng không còn lại, thần dòng liền sẽ không khôi phục lại. Nhưng là càng lên cao, thần dòng uy lực liền càng mạnh, thể nội hủy diệt pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc cũng càng nồng đậm, khôi phục tốc độ cũng thay đổi nhanh. Leo lên trăm tầng thang trời sau, Diệp An xem chừng nơi này thần dòng đã đại khái có huyền tiên cấp độ. Mà toàn bộ thang trời có 1000 tầng, chẳng lẽ lại phía trên nhất thần dòng sẽ có kim tiên cấp bậc chiến lược sao? Nếu thật là lời như vậy, vậy cái này thủ bút khó tránh khỏi có chút quá nguy tiên. Bất luận như thế nào, bọn hắn cũng nên đi lên. Có sinh mệnh nữ thần ở bên cạnh, Diệp An một đoàn người đối phó lên thần dòng đến đòi nhẹ nhõm rất nhiều. Có ít người gặp bọn họ dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm, trong lòng liền động lên suy nghĩ, chủ động hãm lại tốc độ, đi theo phía sau của bọn hắn. Diệp An có chút im lặng, cái này vốn là tính toán của hắn, bây giờ bị người phát dương quang đại. Còn có số ít một số người thì nghĩ tốt đẹp hơn, muốn bức bách bọn hắn để bọn hắn đi ở trước nhất, để bọn hắn đi giải quyết những cái kia thần dòng. Nhưng là khi nhìn đến La Nhất La Nhị La Trường Thanh ba vị nửa bước kim tiên lúc, bọn hắn liền quả quyết lựa chọn im miệng. Đội hình như vậy bọn hắn đắc tội không nổi. Một tới hai đi, Diệp An một đoàn người dần dần đi tại phía trước nhất, sinh mệnh nữ thần không ngừng xuất thủ tức đoạt thần dòng thể nội sinh mệnh pháp tắc, mà không có năng lực khôi phục thần dòng, thì giao cho những người khác giải quyết, song phương cứ như vậy tạo thành một bộ nước chảy mây trôi hợp tác, đang nhanh chóng leo về phía trước. Diệp An lúc này rốt cục cảm nhận được đi theo đại lao đến cùng có bao nhiêu sớm rồi, hắn gần như không cần làm sao xuất thủ, tất cả vấn đề đều được giải quyết. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới thang trời nửa đoạn sau, khoảng cách đăng đỉnh chỉ còn lại không tới tầng 100. Nơi đây thần dòng có đỉnh tiêm huyền tiên thực lực, có mấy cái thậm chí có nửa bước kim tiên thực lực. Chỉ bất quá thần dòng dù sao cũng là thần dòng, kém xa sinh linh linh hoạt như vậy, có thể sử dụng thủ đoạn cũng không nhiều, cho nên đối phó cũng không tính rất cố hết sức. Đi vào phía sau tầng 50 lúc, chỉ còn lại có cuối cùng 10 cái thần dòng. Thực lực của bọn nó đều đã đạt đến kim tiên cấp độ, mỗi một kích đều rất khủng bố, không phải Diệp An có thể ngăn kháng. Bất quá cho dù là cường đại như vậy thần dòng, tại sinh mệnh nữ thần trước mặt cũng không đáng chú ý, mặc dù tu vi của nàng còn xa xa không có khôi phục, nhưng là đối với sinh mệnh pháp tắc lý giải cùng vận dụng, nàng vẫn là thế gian này người thứ nhất. Theo cái này 10 cái thần dòng thể nội sinh mệnh pháp tắc bị tháo rời ra, hành vi của bọn hắn cũng biến thành cứng ngắc. Những người khác của lên, vô số tiên binh đem cái này 10 cái thần dòng bao phủ. Dù vậy, cái này 10 cái thần dòng cho thấy thực lực vẫn như cũng là kinh người, một kích liền hủy đi không ít tiên binh, đem hơn 10 người chém ngang lưng, máu tươi nhuộm đỏ thang trời. Tiếng oanh minh không ngừng ở chỗ này vang lên, kim tiên cấp bậc tiên binh bộc phát thần uy, như từng vòng sáng chói thái dương, quang mang vạn trượng, đại đạo chi lực mãnh liệt, đem toàn bộ thang trời đều chém mất. Tại cường đại như thế công kích đến, cả tòa tế đàn đều hoàn hảo không chút tổn hại, chưa từng xuất hiện mảy may vết rách, bởi vậy liền có thể nhìn ra tòa tế đàn này bất phàm, tuyệt đối là xuất từ thần hoàng chi thủ, có bất hủ lực lượng ẩn chứa trong đó. Đệ cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bẩm của thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 2030 thần hoàng hòm quan tài, chương 2030 thần hoàng hòm quan tài, để rất nhiều người đều ngoài ý muốn. Cuối cùng cái này 10 cái thần dòng cường đại dị thường, ngăn trở bọn hắn thật lâu, so phía trước mấy trăm tầng tiêu tốn thời gian đều muốn giải. Người đã chết cũng nhiều hơn, thi thể bày khắp thang trời, máu tươi thuận cầu thang chảy xuôi, phát ra rầm rầm tiếng vang. Sinh mệnh nữ thần vào lúc này làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được động tác, nàng đem lúc trước chút tháo rời ra sinh mệnh pháp tắc toàn bộ rót vào 10 cái thần dòng thể nội, để bọn chúng sinh cơ lại khôi phục lại. Tiền bối ngươi Diệp An có chút không hiểu nhìn xem nàng. Sinh mệnh nữ thần lại là không có quá nhiều giải thích, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu hắn một chút. Diệp An nhìn về phía cái kia 10 cái thần dòng, phát hiện bọn chúng trên thân thế mà xuất hiện từng đạo vết rách. Tại bọn chúng thể nội có từng tiếng trầm đục truyền ra, giống như là phát sinh bạo tạc, nổ thân hình của bọn nó đều trở nên bất ổn. Diệp An bừng tỉnh đại ngộ. Đây là sinh mệnh pháp tắc cùng hủy diệt pháp tắc ở giữa phát sinh va chạm, thủy hỏa bất dung, cho nên sinh ra dạng này bạo tạc, từ nội bộ để thần dòng bắt đầu hủy diệt. Những người khác thấy thế lại hỉ, bắt lấy cơ hội này nhao nhao xuất thủ, cuối cùng không có phí bao nhiêu khí lực liền giải quyết cuối cùng 10 cái thần dòng. Xoát xoát xoát, lần lượt từng bóng người hóa thành thiểm điện bay lượn mà qua, không kịp chờ đợi leo lên tế đàn, đi tới phía trên nhất. Nơi này là một cái rộng lớn bình đài, dưới chân là óng ánh mặt đất, lưu động hào quang, thần huy sáng lạ, có bất hủ bất diệt thần lực đang cuộn trào, linh khí ngưng tụ thành nước, từng bãi hội tụ vào một chỗ, tản ra ba động kinh người.
Toàn bộ không gian tinh hoa tựa hồ cũng hội tụ tại nơi này, trung linh dưỡng dục tinh tú, tái sinh tạo hóa, linh khí cùng đại đạo pháp tắc tùy tiện liền có thể bắt được, một hít một thở đều để người tâm thần thanh hẳn. Mà hấp dẫn hơn người chú ý thì là bày ở phía trước năm cỗ quan tài. Mỗi một chiếc quan tài đều là do đầu gỗ chế tạo thành, phía trên có tự nhiên hoa văn, còn sinh trưởng lấy một ít cây nhánh, trên nhánh cây thậm chí còn treo lá xanh, tản mát ra bồng bổ sinh cơ. Diệp An khi nhìn đến cái này năm cỗ quan tài thời điểm, liền biết sinh mệnh nữ thần tại sao đến đây. Cái này năm cỗ quan tài đều không ngoại lệ đều là do sinh mệnh chi thụ chế tạo thành, tản mát ra tươi mát tự nhiên khí tức, ngưng tụ nồng đậm sinh cơ, có thể nói là sinh mệnh pháp tác hiện hóa. Năm cỗ quan tài bên trong có bốn miệng phân loại tại bình đài bốn góc, cuối cùng một ngụm thì tại chính giữa vị trí. Bốn cái nơi hẻo lánh bốn miệng quan tài mỗi một cái đều có dài 4-5 mét, rộng 2-3 mét, mà trung ương nhất thanh kia thì vượt qua dài 10 mét, rộng cũng vượt qua 5 mét. Cả khỏa sinh mệnh chi thụ thân cây đều bị dùng tại nơi này, bị đánh tạo thành quan tài. Diệp An trong lòng rất không bình tĩnh, dùng sinh mệnh chi thụ chế tạo thành quan tài, chẳng lẽ lại nơi này tồn tại còn muốn phục sinh phải không? Trung ương nhất cố quan tài kia sát suất lớn chính là thần hoàng chỗ, cái kia chung quanh bốn cái quan tài lại là cái gì? Diệp An còn đang dò xét thời điểm, đã có người kiềm chế không được. Lần lượt từng bóng người phóng tới những quan tài kia, giống như là thấy được hiếm thấy chân bảo bình thường, trong mắt chỉ có vô tận tham lam cùng dục vọng. Ta, đây là ta, đều cút đi. Tại dạng này tuyệt thế thần tàng trước mặt, quy củ gì pháp gì để ý đều không tồn tại, chỉ có nguyên thủy nhất dục vọng. Chân tiên, thiên tiên, huyền tiên, toàn bộ đều điên cuồng, bạo phát kịch liệt xung đột. Những này trước một khắc còn tại trên thang trời người hợp tác, bây giờ lại rút đao khiêu chiến, ra tay đánh nhau. Máu tươi vẩy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ chung quanh, quan tài đều bị kín một tầng huyết quang. Có nửa bước kim tiên đại triển thần uy, không có ai đỡ nổi một hiệp, đem một chiếc quan tài người chung quanh đều thanh lý đi. Thần tàng là của ta. Hắn toàn thân nhuốm máu, giống như điên dại, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm quan tài, tựa hồ đã thấy chính mình thành tựu kim tiên chẳng cảnh. Trên tay hắn dùng sức, chậm rãi đẩy ra cố quan tài kia nắp quan tài. Diệp An cũng đang ngó chừng bên kia, nhưng lại không nhìn thấy trong quan tài chẳng cảnh, không biết bên trong là cái gì. Nửa bước kim tiên nhìn xem trong quan tài đồ vật, phát ra điên cuồng cười to, ha 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 ha, thần tàng, tuyệt thế thần tàng. Bèn, một kiện tiên binh từ phía sau bay tới, đánh về phía sau lưng của hắn. Nửa bước kim tiên trong lúc đội vàng làm ra phản ứng, chịu một cái trọng kích, người đều bay ra ngoài. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, sát ý bạo dũng, thôi động đỉnh đầu chuông lớn màu vàng nóng ngầm vang rơi xuống. Khi tiếng chuông cuộn cuộn, đại khí bằng bạc, kim quang chói mắt bộc phát, trực tiếp đem mấy tên huyền tiên chấn sát. Hắn trở lại cạnh quan tài bên cạnh, nô ra một cái đại thủ muốn đem bên trong đồ vật nào đó bắt lấy. Nhưng vào lúc này, trong quan tài đột nhiên duỗi ra một cái tay khô héo cánh tay, một thanh bóp lấy nửa bước kim tiên cổ. Một cỗ lạnh lẽo làm người ta sợ hãi khí tức tràn ngập ra, trong quan tài truyền đến ca ca tiếng vang, làm cho cả bình đài đều lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người ngừng lại, giống như là bị đông lại một dạng, từng cái run mình, tê cả da đầu. Ôi, ôi, nửa bước kim tiên giữa cổ họng phát ra thanh âm khàn khàn, đứt quãng, sắc mặt đều biến thành màu đỏ tím. Hắn bị trong quan tài cánh tay gắt gao bắt lấy, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Khi hắn thôi động đỉnh đầu chuông lớn màu vàng nóng, như liệt dương giống như quang mang một phát, hướng phía quan tài đột nhiên chấn áp xuống. Oeng, quan tài trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy, đồ vật bên trong cũng triệt để bạo lộ ra. Đây là một bộ thây khô, chỉ còn lại có da bọc xương, đầu đầy khô héo sợi tóc, sinh ra bốn cánh tay, phía sau còn có một đầu cái đuôi thật dài, trên người có chút địa phương bao trùm lấy lân phiến, cho người ta một loại hung hãn cảm giác. Trong tròng mắt của hắn một mảnh u lãnh, lóe ra ánh sáng nhạt, trên người có một cỗ nhàn nhạt sinh khí. Tại đỉnh đầu của hắn đồng dạng có một ngụm trùng lớn, chẳng qua là màu đen, tản mát ra một cỗ khí tức tử vong, cùng chuông lớn màu vàng nóng khí tức hoàn toàn khác biệt. Khi chuông lớn màu đen chấn động, phát ra hùng vĩ tiếng vang. Diệp An trước mắt đột nhiên tối sầm, kém chút mới ngã xuống. Đây là trung tang, là tử vong tiếng chuông. Nếu không phải La Nhất kịp thời bảo vệ hắn, hắn chỉ sợ thật phải tao ương. Diệp An trong lòng sợ không thôi, tiếng chuông này lực lượng dĩ nhiên cường đại như thế, kém chút liền đem hắn diệt sát. Không hề nghi ngờ, bộ thây khô này là một tôn thần vương, so trước đó khống chế chiếc đỉnh lớn màu đen tôn kia thần vương còn cường đại hơn. Diệp An cảm giác không thể tưởng tượng, loại tồn tại này thế mà sống đến nay, vượt qua hai cái thời đại, đã trải qua ước vạn năm tuế nguyệt. Ánh mắt hắn dư quang chú ý tới bên người sinh mệnh nữ thần, thần sắc cũng có chút nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước thây khô, ánh mắt không hiểu. Giang giác. Theo một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, nửa bước kim tiên cổ trực tiếp bị bật gãy, cứ như vậy chết mất. Đối với bực này tiên nhân đến nói, đừng nói là vặn gãy cổ, chính là nhục thân bị hủy đều có thể sống lại. Nhưng là hiện tại, hắn cứ như vậy bị bóc chết, hoàn toàn chết đi. Thầy khô đông nhiên quay đầu, một đôi lạnh lẽo con ngươi nhìn về hướng Diệp An bên này, rơi vào sinh mệnh nữ thần trên thân. Trong tròng mắt của hắn có quang mang hiện lên, lộ ra vẻ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Đề cử chuyện hot, đấu phá thương khung hoàn thành 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Phế vật Tiêu gia năm ấy 15 tuổi, tại nơi này lập xuống lời thề. Từ nay về sau, hắn muốn từng bước một, dứt khoát đi về phía đấu khí đại lục đỉnh phong. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có ma pháp xinh đẹp diễm lệ, chỉ có đấu khí sinh sôi đến đỉnh phong. Muốn biết đấu khí diễn biến đến cực hạn là loại phong cảnh nào sao? Chế độ cấp bậc, 1 tới 9 đoạn đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, bán thánh, đấu đế,